Chương 2606 chư vị tính mệnh, ta cái này nhận lấy chương 2606, chư vị tính mệnh, ta cái này nhận lấy cái này không phải liền là thuần túy đi tìm cái chết sao? Tiêu Nặc Vân đạm phong kinh nói. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, mười phần chấn định. Nghe tới câu nói này thời điểm, Thân Đồ gia tộc đại trưởng lão Thân Đồ Hải ánh mắt bắn ra ung tùm sắc cơ. Chỉ là địa giai hư thần cảnh sâu kiến, an dám ở này rõng rạc. Lời nói rơi xuống thời khắc, Thân Đồ Hải trực tiếp xuất kích, thẳng hướng phía trước. Chịu chết đi. Thân Đồ Hải khí diễm ngập trời, đang đằng sát khí. Di động bên trong, hắn gọi ra một cây đại đao, hướng phía hai người bộ tới. Mặc Dạ Bạch không có chút nào do dự, lập tức bay người lên trước, triển khai nên kích. Chỉ gặp Mặc Dạ Bạch tay phải nâng lên, mênh mông trưởng lực ngưng tụ lòng bàn tay, tiếp theo một trưởng vô ra, đón lấy Thân Đồ Hải thế công. Ầm ầm. Hạ giai chân thần cảnh viên mãn cường giả lực lượng một khi đối hoành, lập tức dẫn bạo kinh thiên dư ba. Đại địa cấp tốc đứt gãy, vô số đá vụn trực trùng vất tiêu. Tiêu Nặc cùng hậu phương mấy vị kia Thân Đồ gia tộc cường giả đều là kéo về phía sau mở thân vị. Thân Đồ Hải trầm giọng nói ra, ta đối phó người này, mấy người các ngươi đi đem hắn giải quyết hết. Vâng, đại trưởng lão. Mấy vị Thân Đồ gia tộc cường giả không có chút do dự nào, nhao nhao lách qua phía trước chiến cuộc, sau đó hướng phía Tiêu Nặc đánh tới. Mặc Dạ Bạch ánh mắt lạnh lẽo, hắn vừa định muốn lên trước chặn đường, nhưng Thân Đồ Hải lại là cười lạnh nói, quản tốt chính ngươi đi. Đối thủ của ngươi ở chỗ này. Chợt, Thân Đồ Hải liên tục vung ra một đạo tiếp một đạo đáng sợ đạo khí. Ken, ken, ken. Đông đảo đao khí mang theo kinh khủng lực sát thương chém về phía mục tiêu. Mặc Dạ Bạch hai tay hợp lại, lập tức kết ấn. Ông. Một giây sau, một tòa cự đại thái cực hình mâm tròn đen trắng hộ thuẫn ngăn tại trước mặt. Vâng, vâng, vâng. Đáng sợ đao khí không ngừng xung kích tại hộ thuẫn bên trên, Mặc Dạ Bạch trước mặt đánh nổ một tầng lại một tầng hùng hồn khí lãng. Thân Đồ Hải trong mắt sát cơ càng sâu, thử, ngược lại là có chút năng lực, bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp ta. Thân Đồ Hải ánh mắt run lên, trên thân thần văn lấp lóe. Kính cung trật tự. Mở. Lời nói rơi xuống thời khắc, Thân Đồ Hải trật tự chi lực lập tức thi triển. Mặc Dạ Bạch chợt cảm thấy bốn phía bị một mảnh tối tăm mở mịt mê vụ bao phủ, không đợi hắn tới kịp thoát ra mê vụ phạm vi, chỉ gặp Mặc Dạ Bạch bốn phương tám hướng xuất hiện từng khối tấm gương. Những này tấm gương rất lớn, mỗi một khối đều có mười mấy thước độ cao, bọn chúng chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Mặc Dạ Bạch bốn phía, tựa như một tòa cự hình hình trụ. Mà tại Mặc Dạ Bạch đỉnh đầu ngay phía trên, cũng đồng dạng bị một khối to lớn tấm gương nơi bao bọc. Đây là. Mặc Dạ Bạch nhướng mày. Hừ. Thân Đồ Hải thanh âm từ bốn phương tám hướng chui vào Mặc Dạ Bạch trong lỗ tai, cảm thụ một chút ta cái này tính cung trật tự mang tới tuyệt vọng đi. Thoáng chốc, tất cả gương nội bộ đồng thời kích xạ ra một đạo tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích cùng lực xuyên thấu, tựa như sắc bén trường mâu, không gì không phá. Mặc Dạ Bạch cũng không có chủ quan, bất kể nói thế nào, đối thủ cũng là hạ giai chân thần cảnh viên mãn tu vi, vạn không dám phất lở. Lịch chuyển âm dương. Mặc Dạ Bạch trầm giọng nói. Đông dương, một đen một trắng hai đầu âm dương ngư từ Mặc Dạ Bạch thể nội bay múa ra ngoài. Hai đầu âm dương ngư vờn quanh tại Mặc Dạ Bạch ngoài thân, tựa như hộ thể thần thú, cuốn lên hình dạng xoắn ốc đen trắng luồng khí xoáy. Hai đạo luồng khí xoáy toàn phương vị đem Mặc Dạ Bạch bao phủ ở bên trong, những cái kia trùng sát xuống tới tia sáng màu đen liên tiếp bị phân giải rơi. Mặc Dạ Bạch trật tự chi lực có được phân giải đối thủ trật tự chi lực hiệu quả. Bất quá, lần này Thân Đồ Hải trật tự chi lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, những cái kia trong gương không ngừng kích xạ ra tia sáng màu đen, hình thành kéo dài công kích. Ầm, ầm, ầm. Một đạo tiếp một đạo tia sáng màu đen không ngừng sâu giết mà xuống, Mặc Dạ Bạch ở vào khu vực trung tâm, không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể là tiếp tục thôi động mình trật tự, không ngừng phân giải lực lượng của đối thủ. Thân Đồ Hải thanh âm lại lần nữa trống rỗng truyền đến, "Hừ, vùng đây dậy chết thôi, ngươi không kiên trì được bao lâu?" Tại Thân Đồ Hải cùng Mặc Dạ Bạch kịch chiến đồng thời, mặt khác mấy vị Thân Đồ gia tộc cường giả đều đã tập sát đến Tiêu Nặc trước mặt. Một đạo tiếp một đạo công kích từ trong hư không rơi xuống, hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Tiêu Nặc thôi động Hồng Mông Độn Thiên Bộ liên tục chống tránh đi địch nhân thế công. "Veng, veng, veng." Sức mạnh đáng sợ phát tiết tại đại địa phía trên, gây nên liên tiếp sóng xung kích. Đảo mắt công phu, mặt đất đã là thủng trăm ngàn lỗ. "Đừng vùng đây, giết thiếu chủ nhà ta, ngươi là không thể nào còn sống rời đi Ám Châu." Bạch, một người trung niên nam tử lăng thiên mà đứng, đối phương đấm ra một quyền, một đầu khổng lồ hỏa diễm hùng sư lập tức liền xông ra ngoài. Nộ sư táng tinh quyền. Người này đạt đến hạ giai chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, cường đại thế công dẫn tới thiên địa đều đang chấn động. Đồng thời, một vị khác Thân Đồ gia tộc trưởng lão cũng đồng dạng xuất thủ. Minh Cực trưởng, người này thì là hạ giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi. Minh Ngông trưởng lực như thiên thần chi thủ, hướng phía Tiêu Nặc vỗ tới. Cái khác cực kỳ thiên giai hư thần cảnh cao thủ cũng là nhao nhao xuất kích, có tế gia pháp bảo, có thi triển tuyệt học. Liên tiếp mấy đạo công kích khóa chặt Tiêu Nặc, cầm giữ quanh mình không gian. Mặc kệ tại ai xem ra bất kỳ cái gì địa giai hư thần cảnh cấp bậc tu sĩ, giờ phút này đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, Tiêu Nặc ngoại trừ. Chỉ gặp Tiêu Nặc không tránh không né, trên mặt càng là không có bối rối chút nào. Nương theo lấy Tiêu Nặc trên người kim sắc thần văn sáng lên, bá thể lĩnh vực lập tức mở ra, tiếp lấy chính là lộ ra ngay bạo viêm kiếm. Lên kiếm. Keng. Màu đỏ bạo viêm kiếm từ Tiêu Nặc bên cạnh bay ra, Tiêu Nặc tay phải nâng lên, nắm chặt bạo viêm kiếm. Sau đó, Tiêu Nặc thân hình chuyển động, kiếm khí lượn vòng, một đạo cường đại kiếm khí càn quét ra ngoài. Bạo viêm kiếm, siêu phẩm lịch tiên cấp pháp bảo, trong đó càng là ẩn chứa một đạo bạo chi trật tự. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo chi lực trắng trợn phát tiết, Thân Đồ gia tộc mấy vị cường giả liên hợp thi triển công kích, đều bị Tiêu Nặc một kiếm chém bạo. đáng sợ dư ba quét sạch bát phương thiên địa, mấy vị thân đồ gia tộc cường giả đều là một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Nhưng gặp Tiêu Nặc lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, trong tay hắn cầm bạo viêm kiếm, áo bào theo gió khinh vũ, ánh mắt bình tĩnh như nước, không dậy nổi một tơ một hào gợn sóng. Một vị thân đồ gia tộc cao thủ nói ra, lực lượng thật là cường đại. Vị kia hạ giai chân thần cảnh hậu kỳ cường giả cười lạnh nói, "Hừ, bất quá là một đạo không hoàn chỉnh trật tự chi là tôi, cho dù có siêu phẩm lịch thiên pháp bảo lực lượng gia trì, cũng cứu không được mệnh của hắn." Một vị khác hạ giai chân thần cảnh trung kỳ cường giả đi theo nói ra, "Không tệ, trực tiếp vận dụng trật tự chi lực, đem nó diệt sát." Lời nói rơi xuống thời khắc, hai vị hạ giai chân thần cảnh cấp bậc thân đồ nhà tộc trưởng lão bắt đầu thi triển trật tự chi lực. Nhưng Tiêu Nặc lại là một mặt ngoạn vị nhìn xem mấy người nói, "Không cần phiền toái như vậy, chư vị tính mệnh, ta cái này nhận lấy." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc một tay kết ấn, một giây sau, một cỗ cường đại trật tự chi lực đúng là từ Tiêu Nặc thể nội bạo phát đi ra. Ầm ầm, chỉ gặp thân đồ gia tộc đám người xung quanh trên không thình lình xuất hiện một tòa lại một tòa thần bí hắc ám pháp trận. Những này hắc ám pháp trận giống như từng tòa quỷ dị vị diện chi môn mở ra. Một người trong đó hoảng sợ nói, đây là tựa như là Thạch Hùng trưởng lão trật tự chi lực. Một người khác đi theo nói ra, làm sao có thể? Thạch Hùng trưởng lão đều đã chết rồi. Thạch Hùng, thân đồ gia tộc trưởng lão một trong, cũng là trước đó phức tạp bảo hộ thân đồ di người. Lúc trước ám xả thành bên ngoài trận chiến kia, Thạch Hùng đã bị Tiêu Nặc chém giết. Mà Thạch Hùng nắm giữ trật tự chi lực, tên là Giảo Sát. Không đợi đám người kịp phản ứng, tất cả hắc ám pháp trận bên trong cũng bay ra từng cây đáng sợ dây leo. Mỗi một đầu dây leo giống như viễn cổ cự thú xúc tu, tản ra khí tức kinh khủng. Bạch, bạch, bạch. Giang khắp nơi dây leo tựa như là vô số đầu xé rách dị không gian giao long, trắng trận hướng phía thân đồ gia tộc mấy người tập sát mà đi. Toàn này chiến trường đã biến thành Tiêu Nặc chỗ chấp trưởng Giảo Sát cấm khu. Thân đồ gia tộc mọi người không khỏi rất là chấn kinh. Vị kia hạ giai chân thần cảnh trung kỳ trưởng lão hoảng sợ nói, không sai được, đây chính là Thạch Hùng Giảo Sát trật tự. Một vị khác hạ giai chân thần cảnh hậu kỳ trưởng lão cũng nói theo, mà lại vẫn là hoàn chỉnh trật tự chi lực. Hoàn chỉnh trật tự chi lực. Cái khác mấy cái thân đồ cao thủ của gia tộc nghe được câu này, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, từng cái cảm giác bị lật đổ tất cả nhận biết. Hoàn chỉnh trật tự chi lực, mỗi một chữ như sấm bên tai, tựa như sấm sét giữa trời quang. Mọi người đều biết, chỉ có đương một người tu vi đột phá tới chân thần cảnh về sau, mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh trật tự chi lực. Mà, chân thần cảnh phía dưới, chỉ có thể bằng vào pháp bảo cùng võ học mới có thể phóng thích trật tự chi lực. Lại, pháp bảo cùng võ học bên trong trật tự đều là không trọn vẹn, không phát huy ra trật tự mạnh nhất uy năng. Thế nhưng là, Tiêu Nặc chỉ là một vị địa giai hư thần cảnh viên mãn tu sĩ. Đối phương khoảng cách chân thần cảnh còn cách một cái thiên giai hư thần cảnh như thế tình huống dưới, đối phương vậy mà thi triển ra hoàn chỉnh trật tự lực lượng. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng lại thật sự xuất hiện. Rung động, tuyệt đối rung động, càng là khó có thể tưởng tượng rung động. Hồng Mông Kim Tháp bên trong, sát sinh thần nữ tự nhủ, hoàn chỉnh trật tự chi lực, xem ra là cướp đoạt thần thông công lao. Sát sinh thần nữ tự nhiên là minh bạch đây là có chuyện gì. Đây là Tiêu Nặc cướp đoạt thần thông. Cướp đoạt thần thông, Tiêu Nặc thứ 5 thần thông, ban đầu ở hạ giới thời điểm, Tiêu Nặc tu luyện đến giới thánh cảnh sau thức tỉnh tiên phú thần thông. Cướp đoạt thần thông, thông qua luyện hóa địch nhân hồn lực, dùng cái này đến cướp đoạt thần thông của đối phương, cũng cường hóa tự thân tu vi. Lúc trước Tiêu Nặc tại tiên giới thời điểm, liền có thể lấy cướp đoạt thần thông cướp đoạt người mạnh hơn thần thông chi lực. Đến bản pháp giới thời điểm, cái này thần thông thậm chí còn có thể cướp đoạt người khác pháp tướng chi lực. Bây giờ, đến cái này Thái Sơ thần lục, Tiêu Nặc cái này thần thông, thậm chí ngay cả trật tự chi lực đều có thể cướp đoạt. Cái này thần thông, đơn giản đừng quá mức tại người thiên. Trước đó không lâu, Tiêu Nặc lấy đại tế thiên hồn trận luyện hóa một chút hồn lực, trong đó có ba đạo hạ giai chân thần cảnh hồn lực. Trong đó một vị chính là thân đồ gia tộc trưởng Lao Thạch Hùng, cho nên Tiêu Nặc trực tiếp cướp đoạt đối phương Giảo Sát trật tự. Đương nhiên, sát sinh thần nữ cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Tiêu Nặc tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết chân chính người thiên, cũng không phải là cướp đoạt thần thông mà là Tiêu Nặc tu luyện công pháp luyện thể. Bằng vào Hồng Mông Bá Thể Quyết chỗ kinh khủng, Tiêu Nặc lại lần nữa phá vỡ thông thường, vẹn vẹn tại địa giai hư thần cảnh viên mãn vương diện, liền thi triển ra hoàn chỉnh trật tự chi lực. Thân độ gia tộc một đám cường giả chấn kinh thời khắc, vô số cây dây leo từ bốn phía vây quanh tới. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, thân độ gia tộc mấy người liền giống bị vây ở một cái cự đại trong lồng giam, không có bất kỳ cái gì đường lui. Mà, càng làm cho thân độ gia tộc mấy người sợ hãi chính là, Tiêu Nặc thi triển ra Giảo Sát trật tự vậy mà so Thạch Hùng càng thêm cường đại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tiêu Nặc giờ phút này là bá thể lĩnh vực trạng thái. Tiêu Nặc thi triển Giảo Sát trật tự tại bá thể lĩnh vực tăng phúc giới, lực lượng siêu cấp từng cường hóa, lực sát thương viễn siêu Thạch Hùng. Bèn, bèn, bèn. Thân độ gia tộc đám người lực lượng toàn bộ bị đánh xuyên xoắn nát, bao quát hai vị kia hạ giai chân thần cảnh trưởng lão, ẩn chứa lực lượng kinh khủng dây leo đều quấn quanh ở trên người của bọn hắn, nương theo lấy liên tiếp đều thê lương thảm thiết âm thanh, giữa thiên địa lập tức nổ tung một mảnh lại một mảnh huyết vụ. Chương 2607 hoàn chỉnh trật tự chi lực, chương 2607, hoàn chỉnh trật tự chi lực. Ầm, ầm, ầm. Huyết vũ nở rộ, xương đỏ nở rộ. Tại đông đảo dây leo quấn quanh rào sát dưới, mấy vị thân đồ gia tộc cường giả đều bị Tiêu Nặc biểu sát. Rào sát trật tự, mà lại là hoàn chỉnh trật tự chi lực. Rõ ràng chỉ có đạt tới chân thần cảnh mới có thể thi triển trật tự chi lực, Tiêu Nặc hoàng trường địa giai hư thần cảnh biến mãn thời điểm, liền làm được. Giờ khắc này Tiêu Nặc, tựa như một tôn tuyệt thế thần minh, tản ra bệ nghệ thiên hạ thần uy. Chợt, Tiêu Nặc triệu hồi ra âm dương bình. Siêu. Âm dương bình bay ra ngoài, cũng bộc phát ra một cỗ hấp lực, mấy vị kia thân đồ gia tộc cường giả thần hồn cùng tiên hồn toàn bộ đều bị hút vào âm dương bình bên trong. Sát sinh thần nữ thanh âm từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền ra, cái này cướp đoạt thần thông thật đúng là dùng tốt, lại một lần để ngươi phá vỡ Thái Sơ thần lục tu luyện pháp tắc. Tiêu Nặc khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, hắn hồi đáp, ngay từ đầu thời điểm, ta cũng không nghĩ tới, nó có thể trật tự chi lực đều có thể cướp đoạt. Lúc ở hạ giới, cướp đoạt thần thông có thể cướp đoạt cảnh giới cao tu sĩ thần thông. Tại vạn pháp giới thời điểm, Tiêu Nặc còn không có đột phá pháp tướng cảnh liền có thể cướp đoạt người khác pháp tướng. Hiện nay, Tiêu Nặc mới chỉ là địa giai hư thần cảnh, liền có thể thi triển chân thần cảnh cường giả mới có trật tự chi lực, cho dù là chính Tiêu Nặc đều cảm thấy có chút khó tin. Mặc kệ ở đâu, Hồng Mông bá thể quyết đều có thể cho Tiêu Nặc mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Theo Tiêu Nặc tu vi đẳng cấp càng ngày càng cao, cũng có thể càng thêm cảm nhận được Hồng Mông bá thể quyết nghịch thiên chỗ. Ở trong mắt người khác, không thể nào làm được sự tình, Tiêu Nặc lại có thể tùy tiện làm được. Chợt, Tiêu Nặc đem âm dương bình thu tay lại bên trong, cùng nhau lấy đi còn có mấy vị thân đồ gia tộc người túi trữ vật. Sau đó, Tiêu Nặc ánh mắt nhìn về phía một tòa khác chiến trường. Giờ này khắc này, Mạc Dạ Bạch chính vị tại thân đồ gia tộc đại trưởng lao thân đồ Hải Kính cung trật tự bên trong. Mạc Dạ Bạch bốn phương tám hướng, lơ lửng từng khối to lớn tấm gương. Mỗi một khối tấm gương nội bộ đều kích xạ ra màu đen ánh sáng tử vong. Tại thân đồ Hải bực này thế công dưới, Mạc Dạ Bạch đúng là có chút bị áp chế. Veng, veng, veng. Từng đạo tia sáng màu đen bộc phát mãnh liệt lực trùng kích, Mạc Dạ Bạch ngoài thân đen trắng âm dương ngư nhanh chóng xoay tròn, không ngừng ngăn lại công kích của địch nhân. Mạc Dạ Bạch mày nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng, người này chỉ sợ đã đi vào hạ giai chân thần cảnh viên mãn nhiều năm thời gian, mà ta vừa mới khôi phục lại cảnh giới này không đến bao lâu, nếu là lại tiếp tục kéo dài thêm, đoán chừng sẽ rất phiền phức. Thân đồ Hải làm thân đồ gia tộc đại trưởng lão, đối phương cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Toàn cả gia tộc bên trong, chỉ sợ ngoại trừ vị gia chủ kia, là thuộc cái này thân đồ Hải chiến lược tối cao. Mạc Dạ Bạch biết rõ không thể lại rông dài. Chợt, Mạc Dạ Bạch trong mắt bắn ra một trận hàn mang, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Một giây sau, ngoài thân xoay tròn hai đầu âm dương ngư rực rỡ hào quang, cũng bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, hắc bạch song sắc khí lưu thí dụ như sao trời bạo tạc càn quét thập phương. Lập tức, những cái kia tia sáng màu đen đều bị chấn động đến vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Mạc Dạ Bạch lập tức hướng phía trong đó một khối tấm gương phóng đi. Âm dương hợp kích chạm tinh thần. Mạc Dạ Bạch phóng xuất ra một đạo kinh khủng âm dương đao mang, chém về phía kia cái gương. Nhưng, ngay tại Mạc Dạ Bạch chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ thân đồ Hải trật tự không gian lúc, bá một tiếng, thân đồ Hải đúng là xuất hiện ở Mạc Dạ Bạch phía trước. Thân đồ Hải huy động trong tay đại đao, đồng dạng bổ ra một đạo kinh thiên đao mang. Oanh! Thân đồ Hải thế công cản lại Mạc Dạ Bạch âm dương đao mang, rối loạn dư ba sen lẫn quyết tán, hai thân ảnh riêng phần mình kéo về phía sau mở thân bị. Thân đồ Hải trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười, đừng nóng nổi, lúc này mới đến đâu a. Nói, thân đồ Hải một tay kết ấn. Ta cái này tính cung trật tự lực lượng, vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra đâu. Ông! Một giây sau, mỗi một mặt tấm gương nội bộ đều hiện lên ra mộng ảo bạch quang. Đi theo, Mạc Dạ Bạch đúng là từ trong gương thấy được một bức mơ hồ hình tượng. Hình tượng từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, kia là một bóng người, đối phương ngã trên mặt đất, máu me khắp người, một mặt thống khổ. Mà đạo nhân ảnh này, không phải người khác, chính là chính Mạc Dạ Bạch. Trong gương Mạc Dạ Bạch, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn phẫn nộ mà hỏi, vì cái gì? Tại sao muốn hại ta? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Tất cả tấm gương, toàn bộ đều là Mạc Dạ Bạch vẻ mặt thống khổ. Gương mặt này bên trên, viết đầy tuyệt vọng. Mà ở vào thân đồ Hải phía trước Mạc Dạ Bạch bản tôn, lập tức như bị sét đánh, đây là. Ngay sau đó, trong gương hình tượng đột nhiên nhất chuyển, biến thành Mạc Dạ Bạch bị giam cầm trong lúc đó dáng vẻ. Đối phương bị ba đạo xích sắt khóa lại, đồng thời bị cấm thần tuyệt linh trận không ngừng gặm nuốt lấy thần hồn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, thả ta ra ngoài. Trong gương bên cạnh Mạc Dạ Bạch biểu lộ dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm, càng là thống khổ đến cực hạn. Nhìn xem trong gương bày biện ra tới hình tượng, Mạc Dạ Bạch lập tức cảm nhận được một cỗ lớn lao khó chịu. Nội tâm của hắn sợ hãi phản phất bị câu ra, ở sâu trong nội tâm không muốn hồi tưởng đoạn ngắn, một mạch xông lên đầu. Mạc Dạ Bạch không ngừng lùi lại, cũng nói với mình, đây là huyễn tượng, đây đều là giả, đây đều là tinh thần công kích. Mạc Dạ Bạch không muốn đi nhìn trong gương bên cạnh những cái kia chẳng cảnh, thế nhưng là, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là tấm gương. Bất luận hắn nhìn về phía phương hướng nào, nhìn thấy đều là giống nhau hình tượng. Thân đồ Hải trên mặt triển lộ ra tươi cười đắc ý, ta cái này kính cung trật tự ẩn chứa tinh thần công kích, nó có thể tỉnh lại ngươi nội tâm nhất sợ hãi thời khắc. Mạc Dạ Bạch hai mắt huyết hồng, hắn lại lần nữa thôi động trật tự chi lực. Ta sẽ không đổ vào nơi này, ta còn không có báo thù, ta còn không có đoạt lại thuộc về ta hết thảy, ta tuyệt đối không thể thua. Nhưng, không đợi Mạc Dạ Bạch trạng thái khôi phục, thân đồ Hải trực tiếp một đao bổ tới. Ầm. Đáng sợ đao khí trùng điệp chạm tại Mạc Dạ Bạch trên thân, cái sau về sau bay rất ra ngoài. Mạc Dạ Bạch trên thân thình lình nhiều hơn một vết thương, máu tươi phiêu tán rơi rụng ra. Thân đồ Hải mệt cười nói, không sai biệt lắm. Đông Dương, thân đồ Hải tâm niệm vừa động, chỉ gặp đỉnh đầu ngay phía trên kia cái gương bên trong bay ra đến mấy cây xích sắt. Những này xích sắt trong nháy mắt cuốn lên Mạc Dạ Bạch tay chân tứ chi cùng cổ. Mạc Dạ Bạch lúc này bị cố định tại trong hư không. Thân đồ Hải nét miệng cười một tiếng, kết thúc. Một giây sau, thân đồ Hải cầm trong tay lại đao, phóng tới Mạc Dạ Bạch. Mạc Dạ Bạch giờ phút này trạng thái bị hao tổn, không chỉ có thân thể thụ thương, liền ngay cả phương diện tinh thần cũng gặp to lớn xung kích. Đối mặt thân đồ Hải tiến công, Mạc Dạ Bạch đúng là có chút bất lực ngăn cản. Nhưng vào thời khắc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng tiếp theo một tiếng bạo liệt tiếng vang đột nhiên hù dọa, chỉ gặp bốn phía những cái kia tấm gương toàn bộ đều sụp đổ ra. Ừm. Thân Đồ Hải nhướng mày, chỉ gặp từng cây ẩn chứa lực lượng cường đại dây leo đánh xuyên tấm gương, sau đó hướng phía bên này bay tới tới. Thân Đồ Hải càng là kinh hãi, đây là rào sát trật tự. Thân Đồ Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là Thạch Hùng nắm giữ trật tự chi lực. Thế nhưng là, Thạch Hùng không phải đã chết rồi sao? Vì sao đối phương trật tự chi lực lại xuất hiện? Không có quá nhiều thời gian chấn kinh, Thân Đồ Hải hai tay nắm chặt đại đao, chợt bộc phát ra tụ lực một trảm. Phá cho ta! Kinh khủng đao mang càn quét ra ngoài, chạm tại những cái kia dây leo phía trên. Ầm ầm, đao khí tung hành, phát tiết càn khôn, đông đảo dây leo liền giống bị chặt đứt bầy rắn, ở trong thiên địa lộn xộn rơi. Ngay sau đó, Thân Đồ Hải ổn định thân hình, nhưng lúc này, hắn lại phát hiện, trên chiến trường, thình lình nhiều hơn một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thân Đồ Hải con ngươi co rụt lại, là ngươi. Ngươi đến không phải người khác, chính là Tiêu Nặc. Tiêu Nặc xuất hiện ở đây, vậy liền mang ý nghĩa, cái khác Thân Đồ gia tộc các cường giả đều bị giết. Thân Đồ Hải quả thực không tưởng được, hai cái hạ giai chân thần cảnh tăng thêm mấy cái thiên giai hư thần cảnh, cường đại như thế đội hình, lại bị Tiêu Nặc một người bị đoàn diệt rồi. Thực lực của đối phương là mạnh bao nhiêu? Hô, lãnh tốc khí lưu gào thét, rối loạn năng lượng tràn ngập ra. Tiêu Nặc chân đạp hư không, lăng thiên mà đứng, hắn đứng tại Mạc Dạ Bạch trước người. Mạc Dạ Bạch đã tránh thoát xích sắt trói buộc, hắn ở vào Tiêu Nặc sau lưng, trên mặt đồng dạng là có chút khó có thể tin. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi vậy mà có thể thi triển song chỉnh trật tự chi lực? Phải biết, Tiêu Nặc lúc này mới chỉ là địa giai hư thần cảnh tu vi, khoảng cách hạ giai chân thần cảnh còn cách một cái thiên giai hư thần cảnh. Mặc kệ từ lúc nào, đây đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Khô héo trật tự, phong lôi trật tự, bạo chi trật tự, chấn chi trật tự các loại, những này Tiêu Nặc sử dụng qua trật tự, toàn bộ đều là không hoàn chỉnh trật tự, hoặc là dùng pháp bảo thôi động, hoặc là dùng võ học thi triển, những này trật tự đều yếu đáng thương, không cách nào cùng chân thần cảnh trật tự vẽ lên ngang bằng. Nhưng là Tiêu Nặc vừa rồi sử dụng rào sát trật tự lại là cùng không héo, phong lôi chờ trật tự hoàn toàn khác biệt. Đây tuyệt đối là hoàn chỉnh trật tự chi lực. Vì sao lại dạng này? Mặc Dạ Bạch mộng. Rõ ràng cảnh giới kém nhiều như vậy. Đối với Mặc Dạ Bạch vấn đề, Tiêu Nặc cũng không làm ra đáp lại. Hắn nhàn nhạt nói ra, lần này biểu hiện của ngươi làm ta có chút thất vọng. Đây coi như là Mặc Dạ Bạch trận đầu thua trận. Nếu là Tiêu Nặc không xuất thủ, đối phương chỉ sợ muốn đưa tại Thân Đồ Hải trên tay. Mặc Dạ Bạch trầm giọng nói, ta nhất thời chủ quan, bị đối phương công kích phương diện tinh thần. Tiêu Nặc nói ra, kia cho ngươi một cái một lần nữa cơ hội biểu hiện. Nghe vậy, Mặc Dạ Bạch trong mắt lập tức bắn ra lạnh lẽo sắc cơ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, khóa chặt Thân Đồ Hải. Ngươi, chọc giận ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Mặc Dạ Bạch trên thân vậy mà giấy lên một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm một nửa là màu đen, một nửa khác là màu trắng, đồng thời, Mặc Dạ Bạch chỗ mi tâm bắn ra hắc bạch song sắc thần văn. Ly. Trong chốc lát, Mặc Dạ Bạch lui đi nhân loại hình thái, biến thành một tôn to lớn thần điểu. Thân Đồ Hải biến sắc lại biến, hắc bạch thần nhà, bản thể của ngươi lại là thái cổ hung thú. Hóa thành bản thể Mặc Dạ Bạch hai cánh giãn ra, bộc phát huynh thiên chi lực, đang di động bên trong, Mặc Dạ Bạch hóa thành một đạo cự hình trảm thiên thần lưỡi đao, xé rách không gian, phóng tới Thân Đồ Hải. Nhanh như điện chớp, vô số đạo thần mang tùy theo nở rộ, càn khôn thất sắc, vạn vật tạm đạo. Thân Đồ Hải ánh mắt hung ác, lúc này thôi động toàn thân công lực, vung đao bổ ra. Phong minh trảm. Thân Đồ Hải vung ra kinh thiên đao mang, chiêu này đồng dạng ẩn chứa trật tự chi lực. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng lập tức kích động vào nhau, ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp, chỉ gặp dưới cơn thịnh nộ Mặc Dạ Bạch trực tiếp đánh xuyên Thân Đồ Hải đao mang, đều xem trọng nặng đụng vào Thân Đồ Hải trên thân. Ầm. Kinh khủng sóng xung kích ở trong thiên địa bạo xoáy thập phương, Thân Đồ Hải miệng phun máu tươi, cả người lẫn đao bay ra ngoài. Thân Đồ Hải trực tiếp ném xuống đất, xương ngực đứt gãy, nội tạng vỡ vụn, đã là thân chịu trọng thương. Mặc Dạ Bạch thì là biến trở về nhân loại hình thái, tránh rơi xuống Tiêu Nặc phía trước cách đó không xa. Mặc Dạ Bạch thần lực tan rã, khí tức bất ổn, một bộ tiêu hao rất lớn dáng vẻ. Rất hiển nhiên, Mặc Dạ Bạch mặc dù làm trọng thương Thân Đồ Hải, nhưng hắn mình trạng thái cũng lại lần nữa kéo thấp. Bất quá, giờ phút này chiến cuộc đã định, Thân Đồ Hải đã là triệt để tan tác. Chương 2608 Thiên Sát Tông, chương 2608, Thiên Sát Tông dưới cơn thịnh nộ Mặc Dạ Bạch, bạo phát ra một kích toàn lực, cũng bị thương nặng Thân Đồ gia tộc đại trưởng lao Thân Đồ Hải. Bất quá, chính Mặc Dạ Bạch trạng thái cũng biến thành mười phần bề bại. Phía trước trên đất Thân Đồ Hải hai mắt tinh hồng, hắn hung tợn nói ra, Thân Đồ gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt lời, Thân Đồ Hải cố nén thương thế, từ dưới đất bò dậy. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mặc Dạ Bạch nhướng mày, hắn vừa muốn đuổi theo, Tiêu Nặc lập tức nói ra, "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, hắn ta sẽ giải quyết." Cũng liền tại Tiêu Nặc lời nói rơi xuống thời khắc, Cửu Tiêu trên không lại lần nữa kinh hiện vài tòa hùng vĩ hắc ám pháp trận. Những này hắc ám pháp trận giống như to lớn mâm tròn, ngăn tại Thân Đồ Hải phía trước. Bạch, bạch, bạch. Đông đảo dây leo từ những cái kia pháp trận trong bay ra, bọn chúng đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, cuốn quýt nhau, hình thành một đạo càng thêm to lớn dây leo. Đạo này dây leo như dao long, mang theo kinh khủng lực trùng kích thẳng hướng Thân Đồ Hải. Thân Đồ Hải biến sắc, lần này hắn 100% xác định Tiêu Nặc thi triển chính là Thạch Hùng rào sát trật tự mà lại, nhất làm cho Thân Đồ Hải giật mình là Tiêu Nặc bạo phát đi ra trật tự chi lực, so Thạch Hùng bản nhân còn cường đại hơn. Hắn không biết là đây là cường hóa về sau rào sát trật tự, uy năng sớm đã vượt ra khỏi nguyên bản phạm chủ. Nhìn qua kia từ đông đảo dây leo sen lẫn mà thành tự đẳng, Thân Đồ Hải cắn chặt răng, vung đao bổ ra. Chém. Ầm ầm. Nặng nề vô cùng dư ba bạo xoáy thập phương, chỉ gặp hư không chấn động, không gian vỡ vụn, thân Đồ Hải trong tay đại đao trực tiếp là tuột tay bay ra ngoài, mà bản thân hắn cũng là tổn thương càng thêm tổn thương, miệng bên trong há miệng phun ra máu tươi. Vừa rồi Mặc Dạ Bạch một kích kia đã là trọng thương thân Đồ Hải, này lại đối mặt Tiêu Nặc tiến công, thân Đồ Hải căn bản không chịu nổi, thậm chí liền ngay cả thần hồn đều bị to lớn xung kích. Tên ghê tởm, đánh lại đánh không lại, đi lại đi không nổi, thân Đồ Hải đã là phẫn nộ lại là bối rối. Lúc này, Tiêu Nặc trong tay bạo viêm kiếm hướng phía trước vung lên, một đạo nóng rực kiếm khí màu đỏ càn quét mà ra. Thân Đồ Hải trong lòng giật mình, hắn vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Ầm. Bạo viêm kiếm khí trúng đích thân Đồ Hải, thân Đồ Hải nửa cái bả vai bay thẳng ra ngoài. A! Thân Đồ Hải hét thảm một tiếng, đi theo ngã lại mặt đất. Lần này, thân Đồ Hải là triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Hắn lảo đảo nghiêng ngã từ dưới đất bò dậy, hai mắt huyết hồng, diện mục dữ tợn. Hắc hắc, các ngươi hôm nay giết ta, nhưng các ngươi cũng đừng hòng sống xuống dưới. Hắn phát ra bén nhọn cười quái dị, đắc tội chúng ta thân Đồ gia tộc giống như là đắc tội Thiên Sát Tông, thân Đồ gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, Thiên Sát Tông cũng sẽ không bỏ qua các ngươi cứ việc trốn đi. Dù là các ngươi thoát đi Ám Châu, Thiên Sát Tông như thường có thể đem các ngươi bắt tới. Thân Đồ Hải giống như lệ quỷ, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, ngươi chạy không thoát, ta biết ngươi không phải Ám Châu người, nhưng là, ngươi sử dụng qua đại sát trấn hồn thạch thể nội còn có lưu lại sát khí tồn tại, bằng vào cái này sợi sát khí, Thiên Sát Tông sớm tối đều sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó, cùng ngươi có liên quan gia tộc tông môn, toàn bộ đều đi theo gặp nạn đi. Ha 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 ha. Thân Đồ Hải tứ âm thanh cười to, các ngươi sớm tối đều sẽ đều đi theo ta cùng một chỗ chốt cùng. Ha 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 ha. Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh nhìn đối phương, nương theo lấy trong tay bạo viêm kiếm phát ra to rõ kiếm ngân vang. Keng. Một đạo kiếm quang hiện lên, thân Đồ Hải đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Đối phương tiếng cười im bặt mà dừng, ửng đỏ mưa máu mười phần trước mắt. Đón lấy, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem thân Đồ Hải thần hồn cho rút ra, cũng chứa vào âm dương bình bên trong. Bạch. Mặc Dạ Bạch thân hình lóe lên, đi tới Tiêu Nặc sau lưng. Nhìn xem Tiêu Nặc chém giết thân Đồ Hải, Mặc Dạ Bạch thần sắc có chút quái dị. Thực lực của đối phương tăng lên cũng quá nhanh, mà lại, nhất làm cho Mặc Dạ Bạch không thể lý giải, chính là Tiêu Nặc có thể thi triển song chỉnh trật tự chi lực. Rõ ràng chỉ có địa giai hư thần cảnh viên mãn, lại có thể trưởng khống hạ giai chân thần cảnh lực lượng, Mặc Dạ Bạch những năm này nhận biết đã sụp đổ. Có người đến. Mặc Dạ Bạch đột nhiên nói. Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, đi thôi. Dứt lời, Tiêu Nặc đem thân Đồ Hải túi chứa vật cùng đối phương rơi xuống đất vũ khí cùng một chỗ lấy đi, sau đó mang theo Mặc Dạ Bạch chạy trốn nơi đây. Đại chiến kết thúc rất nhanh. Đợi đến Phản Đu, Trần Điệp, A Hoánh ba người đổi tới chiến trường thời điểm, Tiêu Nặc cùng Mặc Dạ Bạch đã không thấy bóng dáng. Lưu lại chính là đại chiến sau vết tích. Lớn như vậy chiến trường, thủng trăm ngàn lỗ, sơn băng địa liệt. A Hoánh theo bản năng hỏi, người nào thắng? Phản Đu lắc đầu, không biết là thân Đồ gia tộc người, vẫn là huyết ý liệt tông người. Trần Điệp đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng thần sắc có chút phức tạp. Lúc này, A Hoánh không nhịn được hoảng sợ nói, các ngươi nhìn. Phản Đu, Trần Điệp trong lòng giật mình, hai người thuận A Hoánh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt đất, một bộ đầu một nơi thân một mèo thi thể nằm trên mặt đất. Trần Điệp lập tức chạy tới, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không phải hai vị kia tiền bối. Phan Nhu đến gần xem xét, tiếp lấy theo bản năng lui về sau mấy bước, người này tựa như là thân Đồ gia tộc đại trưởng lão, thân Đồ Hải. Nghe tới thân Đồ Hải cái tên này thời điểm, Trần Điệp thân thể mềm mại không khỏi run lên. Đây chính là hạ giai chân thần cảnh viên mãn cường giả a. Cái này đều có thể nói giết liền giết. Trước đó giết thân Đồ gia tộc thiếu gia, lần này lại giết thân Đồ gia tộc đại trưởng lão, ba người đối với Tiêu Nặc thân phận càng là cảm thấy yêu kỳ. A Hoánh trầm giọng nói, kia hai cái tiền bối đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà liên tiếp giết chúng ta Ám Châu nhiều như vậy cường giả. Phan Du lúc này giữ chặt Trần Điệp cổ tay, nói, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước lại nói. Trần Điệp, A Hoánh nhẹ gật đầu, ba người lúc này hỏa tốc rời đi. Cũng liền tại Trần Điệp ba người vừa rời đi không lâu, lại là một chi đội ngũ nhỏ đi tới ẩn nguyệt thành bên ngoài. Chi đội ngũ này rõ ràng là huyết y liệt tông người. Bọn hắn cũng đồng dạng đang truy tung Tiêu Nặc cùng Mặc Dạ Bạch thân ảnh. Dù sao ban đầu ở Ám Xà thành bên ngoài, Tiêu Nặc chém giết không chỉ là thân Đồ gia, còn có huyết y liệt tông trưởng lão, Phương Tứ. Đương huyết y di tông mấy người mắt thấy đến phía trước thảm liệt chiến trường lúc, từng cái trên mặt đều hiện ra chấn kinh chi sắc. Ngũ trưởng lão, người bị giết chính là thân Đồ gia tộc đại trưởng lão, thân Đồ Hải. Một vị huyết y di tông đệ tử mở miệng nói ra. Nghe được câu này, huyết y di tông mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Dẫn đội ngũ trưởng lão sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch như tờ giấy. Huyết y di tông ngũ trưởng lão tu vi còn không bằng thân Đồ Hải, hắn chỉ có hạ giai chân thần cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, thân Đồ Hải liền chết trước mặt mình, huyết y di tông ngũ trưởng lão nội tâm khó nén sợ hãi. Mau chóng rời đi. Ngũ trưởng lão trực tiếp nói ra. Hai người kia không phải chúng ta có thể đối phó. Một người khác nói ra, thế nhưng là, cứ như vậy trở về, người tông chủ kia lời nhắn đủ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ngũ trưởng lão trầm giọng nói, chỉ có thể thỉnh cầu tông môn chi viện, hoặc là, nhìn lại thân Đồ gia tộc bên kia sẽ có cái gì động tác. Đối phương gật gật đầu, thân Đồ gia tộc tổn thất so với chúng ta huyết ý đi tông lớn hơn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy thân Đồ gia tộc lần này đại khái suất sẽ tìm Thiên Sát Tông hỗ trợ, một khi Thiên Sát Tông xuất thủ, toàn bộ Ám Châu cảnh nội đều sẽ nhấc lên một trận rung chuyển. Ngũ trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, không sai. Những năm này thân Đồ gia tộc vì Thiên Sát Tông đã làm nhiều lần sự tình, Thiên Sát Tông hẳn là sẽ không bỏ mặc không quan tâm, chúng ta xem trước một chút lại nói. Huyết Y Di Tông mấy người lúc này đình chỉ tiếp tục đối Tiêu Nặc đối bắt, cũng nhanh chóng rời đi hiện trường. Rất nhanh, liên quan tới thân Đồ gia tộc đại trưởng lão bị giết tin tức lan truyền nhanh chóng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên truyền khắp hơn phân nửa Ám Châu địa khu. Thân Đồ gia tộc, Lê Tẩm Tặc Tử, ta Thân Đồ Đỉnh nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Thân Đồ gia tộc trong đại sảnh, cái bàn mảnh vỡ rơi là tả trên đất, chén trà ấm nước càng là té khắp nơi đều là. Giờ phút này, ngay tại nổi giận chính là Thân Đồ gia tộc chi chủ Thân Đồ Đỉnh. Tu vi của đối phương đạt đến nửa bước trung giai chân thần cảnh sơ kỳ. Thân Đồ Đỉnh hai mắt huyết hồng, điểm nộ khí kéo căng. Nửa năm trước, Thân Đồ Đỉnh thương yêu nhất cháu trai Thân Đồ Di bị giết, vài ngày trước, Thân Đồ gia tộc đại trưởng lão Thân Đồ Hải lại bị diệt khẩu, trước trước sau sau cộng lại, Thân Đồ gia tộc đã tổn thất hết 4 vị hạ giai chân thần cảnh cường giả, đây đối với toàn cả gia tộc mà nói, đều là đả kích cực lớn. Thân Đồ Đỉnh nghiêm nghị quát, tìm cho ta, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới hai cái này tặc tử hạ lạc, ta muốn đem bọn hắn rút gần lột xương. Trong đại sảnh bên cạnh những người khác thở mạnh cũng không dám một chút, toàn viên cúi đầu, không dám mở miệng. Lúc này, một vị nam tử trung niên đi tới, đối phương mở miệng nói ra, gia chủ, chúng ta trong tộc không có bao nhiêu có thể phái đi ra người, mà lại địch nhân thực lực so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có thể tìm Tiên Sát Tông hỗ trợ. Một người khác cũng nói ra, đúng vậy à gia chủ, kia hai cái tặc tử cực độ giàu hoạt, chỉ dựa vào chúng ta Thân Đồ gia tộc rất khó đem nó bắt tới, muốn vì Thân Đồ Di thiếu gia cùng đại trưởng lao báo thủ, chỉ có thể xin giúp đỡ Tiên Sát Tông. Lại có người nói ra, không sai, hai người kia có thể dễ như trở bàn tay chém giết Thân Đồ Hải đại trưởng lão, hơn nữa còn dám ở Ám Châu cảnh nội không kiêng nể gì như thế, chỉ sợ bối cảnh không tầm thường, vẫn là tìm Thiên Sát Tông càng thêm một thỏa. Nghe được mấy người lời nói, Thân Đồ Đỉnh cảm xúc dần dần ổn định lại. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt rung động huyết quang, tốt, ta cái này bên trên Thiên Sát Tông. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Thân Đồ Đỉnh lúc này rời khỏi gia tộc. Thiên Sát Tông, làm Ám Châu cao cấp nhất thế lực, Thiên Sát Tông trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ sâm nghiêm. Giờ này khắc này, một tòa khí phái vô cùng đại điện bên trong. Thân Đồ Đỉnh cung kính đối phía trên cung điện người xoay người hành lễ. Thân Đồ Đỉnh gặp qua Kinh Hoành trưởng lão. Kinh Hoành, Thiên Sát Tông tam trưởng lão. Tu vi đạt đến trung giai chân thần cảnh sơ kỳ. Kinh Hoành một bộ áo bào đen, thân hình khôi ngô, ánh mắt bên trong lộ ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Kinh Hoành nói ra, không cần đa lễ. Thân Đồ Đỉnh tiếp tục nói ra, Kinh Hoành trưởng lão, ta muốn gặp một chút tông chủ. Kinh Hoành trả lời, tông chủ hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, không tiện gặp khách, hắn nói, có chuyện gì để cho ta cho ngươi xử lý. Thân Đồ Đỉnh lúc này lớn tiếng nói, hồi bẩm Kinh Hoành trưởng lão, còn xin Thiên Sát Tông vì tộc ta làm chủ. Chợt, Thân Đồ Đỉnh đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Nói xong lời cuối cùng, Thân Đồ Đỉnh càng là lòng đầy căm phẫn lên ăn nói, thử hỏi Ám Châu cảnh nội người nào không biết Thân Đồ gia tộc là Thiên Sát Tông phụ thuộc thế lực, hai người này giết tộc nhân ta việc nhỏ, tổn hại Thiên Sát Tông mặt mũi chuyện lớn, loại chuyện này có thể nào dễ dàng tha thứ tại Ám Châu phát sinh. Nghe xong Thân Đồ Đỉnh giảng thuật, Kinh Hoành trên mặt không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Hắn nói ra, những năm gần đây, ngươi Thân Đồ gia tộc vì ta Thiên Sát Tông hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần sự tình, tông chủ mỗi lần bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi cũng hoàn thành rất không tệ, gia tộc của ngươi bây giờ gặp sự tình, chúng ta là cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Nghe vậy, Thân Đồ Đỉnh nhãn tình sáng lên. Hoàn toàn chính xác, những năm gần đây, Thân Đồ gia tộc cho Thiên Sát Tông có thể nói là làm trâu làm ngựa. Bất luận là cần xử lý sự tình, vẫn là cần giết người, Thân Đồ gia tộc đều tuân theo Thiên Sát Tông mệnh lệnh. Chưa hề đều không có nói qua một cái không chữ. Nhưng ngay sau đó, Kinh Hoành lại nói ra, bất quá, chính như ta vừa rồi nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, tông chủ ngay tại chủ bị một kiện chuyện trọng yếu phi thường, không chỉ có hắn có chút bận điệu, chúng ta mấy cái lao ra hỏa tạm thời đều đi không được. Dừng một chút, Kinh Hoành nói tiếp, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ truyền lệnh xuống. Tạm thời đem Ám Châu biên cảnh toàn bộ phong tỏa, để phòng kia hai cái tặc nhân thoát đi Ám Châu chờ đến tông chủ sự tình xong xuôi, Thiên Sát Tông sẽ giúp ngươi Thân Đồ gia tộc giải quyết hết thảy phiền phức, thậm chí bao gồm bọn hắn thế lực sau lưng gia tộc cũng sẽ toàn bộ từng cái thanh toán. Chương 2609 Cực Âm Thần Tuyển chương 2609, Cực Âm Thần Tuyển chờ đến tông chủ sự tình xong xuôi, Thiên Sát Tông sẽ giúp ngươi Thân Đồ gia tộc giải quyết hết thảy phiền phức, thậm chí bao gồm bọn hắn thế lực sau lưng gia tộc cũng sẽ toàn bộ từng cái thanh toán. Thiên Sát Tông tam trưởng lão Kinh Hoành đứng tại chỗ cao, cư cao lâm hạ nói với Thân Đồ Đỉnh. Thân Đồ Đỉnh mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lại lần nữa hướng Kinh Hoành hành lễ, đa tạ Thiên Sát Tông, đa tạ Kinh Hoành trưởng lão, đa tạ tông chủ. Giờ khắc này, Thân Đồ Đỉnh cảm thấy những năm này nỗ lực không có uổng phí, không uổng công hắn Thân Đồ gia tộc cho Thiên Sát Tông làm nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Gia tộc gặp được phiền phức thời điểm, Thiên Sát Tông là thật sẽ cho bọn hắn chỗ dựa. Kinh Hoành khẽ cười nói, việc rất nhỏ, ngươi có thể yên tâm. Thân Đồ Đỉnh càng thêm kích động, yên tâm, có Kinh Hoành trưởng lão câu nói này, ta thả một vạn cái tâm, Thiên Sát Tông đối ta Thân Đồ gia tộc thật quá tốt rồi, ta gia tộc trên dưới tự nhiên vĩnh viễn hiệu trung Thiên Sát Tông. Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nhìn xem Thân Đồ Đỉnh kia cảm kích lưu thế bộ dáng, Kinh Hoành khẽ cười nói, chính như ngươi vừa rồi nói, cái này không đơn thuần là ngươi Thân Đồ gia tộc sự tình, bọn hắn giết Thân Đồ gia tộc người, tương đương với tổn hại Thiên Sát Tông mặt mũi, nếu như không giết gà dọa khỉ, ta Thiên Sát Tông như thế nào tại Ám Châu xưng bá? Lại như thế nào có thể chấp trưởng Ám Châu? Ngươi nói cố ý, người nghe cũng hữu tâm. Nghe tới Ám Châu xưng bá cùng chấp trưởng Ám Châu mấy chữ này thời điểm, Thân Đồ Đỉnh trong lòng run lên bần bật. Hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Kinh Hoành, Kinh Hoành trưởng lão, ngài mới vừa nói Thiên Sát Tông muốn chấp trưởng Ám Châu. Thân Đồ Đỉnh biết, mặc dù Thiên Sát Tông tại Ám Châu thuộc về cấp cao nhất thế lực, nhưng là khoảng cách xưng bá toàn bộ Ám Châu còn kém một chút. Nhìn xem Thân Đồ Đỉnh kia dáng vẻ nghi hoặc, Kinh Hoành cười, lại cười đến cực kỳ đắc ý, ngươi không nghe lầm, không bao lâu, Ám Châu chi chủ chính là Thiên Sát Tông, phàm là đắc tội Thiên Sát Tông người, đều đem Đồ Chi. Kinh Hoành ánh mắt lẫm liệt, ánh mắt bên trong bắn ra bá khí quằn mang. Thân Đồ Đình mặc dù không biết đối phương tình huống cụ thể, nhưng là hắn rõ ràng, kia hai cái đắc tội Thân Đồ gia tộc người, tuyệt đối trốn không thoát. Ám Châu, tòa nào đó cổ thành bên trong, một tòa trà lâu phía trên, Tiêu Nặc ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ. Tại Tiêu Nặc cách đó không xa vị trí, mấy tên Ám Châu tu sĩ ngay tại vừa uống rượu, một bên trò chuyện. Một người tu sĩ nói ra, Thiên Sát Tông rốt cục vẫn là xuất thủ. Một tên tu sĩ khác hỏi, làm sao? Đối phương trả lời, các lớn Ám Châu biên giới nghe nói đã bị phong tỏa, gần nhất trong khoảng thời gian này bất kỳ người nào muốn rời khỏi đều muốn trải qua cực kỳ nghiêm mật kiểm tra. Thông suốt, Thân Đồ gia tộc vẫn là có chút năng lực, vậy mà thật có thể để Thiên Sát Tông hỗ trợ. Người sợ là không biết, những năm gần đây Thân Đồ gia tộc cho Thiên Sát Tông làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý, chút chuyện này, Thiên Sát Tông vẫn là phải quản một chút. Bất quá, nói đi thì nói lại, Thiên Sát Tông tìm được hai người kia sao? Người sợ là không biết những năm gần đây, Thiên Sát Tông hấp thu bao nhiêu tông môn thế lực, chỉ cần Thiên Sát Tông nguyện ý tìm, toàn bộ Ám Châu đều sẽ lật qua. Vạn nhất bọn hắn đã chạy ra Ám Châu đây. Ha ha, chạy ra Ám Châu cũng là có xác suất tìm tới, còn nhớ rõ nửa năm trước, hai người kia mua đại sát trấn hồn thạch sao? Đối phương nếu như sử dụng đại sát trấn hồn thạch như vậy thể nội liền sẽ lưu lại một sợi trấn hồn thạch sát khí, tại trong phạm vi nhất định, Thiên Sát Tông cường giả có biện pháp cảm giác được kia sợi sát khí, cũng tiến hành truy tung, trừ phi đối phương một mực trốn, chạy trốn tới chỗ xa hơn, nếu không, chỉ cần đối phương là phụ cận mấy cái châu vực người, kia sớm tối đều có thể tìm tới. Thiên Sát Tông thật đúng là lợi hại, đắc tội cái thế lực này, thật là sống không bằng chết. Mấy người nghị luận, không có chút nào chú ý tới ngồi tại bên cửa sổ Tiêu Nặc. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không phải lần đầu tiên nghe được những tu sĩ này đàm luận sự tình. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, Ám Châu các nơi tu sĩ cơ bản đều đang nghị luận những chuyện này. Trước mắt có thể xác định chính là Ám Châu cảnh nội thật là bị phong tỏa, không cách nào bình thường rời đi Ám Châu. Đương nhiên, Tiêu Nặc muốn rời đi, tùy thời đều có thể rời đi. Sát Sinh Thần Nữ một cái đại hư không độn thuật liền có thể thần không biết quỷ không hay mang theo Tiêu Nặc biến mất tại Ám Châu cảnh nội. Đó lấy, Tiêu Nặc theo bản năng đưa tay vươn hướng bộ ngực của mình chết xuống dưới vị trí. Thì thào nói nhỏ, trong cơ thể của ta hoàn toàn chính xác có một sợi sát khí. Trước đó tại chém giết Thân Đồ Hải thời điểm, Thân Đồ Hải cũng đã nói, Tiêu Nặc thể nội có một sợi sát khí. Kia sợi sát khí là sử dụng đại sát trấn hồn thạch về sau lưu lại. Ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Nặc cũng không có quá chú ý đằng sau chứng thực, hoàn toàn chính xác tồn tại. Lúc này, Sát Sinh Thần Nữ thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai, không cần phải lo lắng, cái này sát khí không có bọn hắn nói như vậy mơ hồ, cái này sợi sát khí phi thường yếu ớt, tối thiểu nhất muốn trung giai chân thần cảnh thực lực mới có thể cảm giác được, mà lại là mặt đối mặt, khoảng cách không cao hơn 10 mét tình huống dưới mới có thể phát hiện. Tiêu Nặc hỏi, vậy nếu như nói, đến lúc đó Thiên Sát Tông cường giả xuất hiện ở Huyền Tiêu Thần Tông, sau đó đối trên tông môn hạ tất cả mọi người dần dần kiểm tra đâu? Sát Sinh Thần Nữ ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng hồi đáp, vậy chỉ có thể tính Huyền Tiêu Thần Tông xui xẻo. Nghe được Sát Sinh Thần Nữ trả lời, Tiêu Nặc không khỏi có chút buồn cười. Không thể không nói, loại tình huống này thật có khả năng phát sinh. Thử nghĩ một chút, Tiêu Nặc dù là mượn nhờ đại hư không độn thuật về tới Huyền Tiêu Thần Tông, đến lúc đó, Ám Châu cường giả tiến vào Vân Châu cảnh nội, cũng đi tới Huyền Tiêu Thần Tông, sau đó muốn đối Huyền Tiêu Thần Tông trên dưới tất cả mọi người tiến hành kiểm tra, kia Tiêu Nặc thực sẽ bại lộ. Sát Sinh Thần Nữ nói, Thiên Sát Tông thật đúng là có thể một cái châu vực khắp nơi tìm kiếm hay sao? Tiêu Nặc trả lời, tuy nói khả năng này không lớn, nhưng phong hiểm tuyệt đối là có. Coi như trước loại tình huống này, Tiêu Nặc còn không thể trở lại Vân Châu. Như vậy, không chỉ có mình có ẩn tàng phong hiểm, hơn nữa còn cảnh trường hiểm mang cho Huyền Tiêu Thần Tông. Sát Sinh Thần Nữ hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Tiêu Nặc hai mắt ngưng lại, hắn trầm giọng nói ra bốn chữ, Cực Âm Thần Tuyển. Sau đó, Tiêu Nặc rời đi quán rượu. Đón lấy, Tiêu Nặc ra khỏi thành. Chờ đến ngoài thành, một chỗ bốn bề vắng lặng thời điểm, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, mở ra Hồng Mông Động Tiên. Bạch. Hồng Mông trong Động Tiên, Tiêu Nặc vững vàng rơi vào một chỗ trên quảng trường. Mà, tại Tiêu Nặc phía trước, Mạc Dạ Bạch chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay tại an dưỡng. Nhìn thấy Tiêu Nặc tiến đến, Mạc Dạ Bạch mở hai mắt ra. Tiêu Nặc hỏi, thương thế khôi phục như thế nào? Mạc Dạ Bạch nói ra, không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại. Tiêu Nặc khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ta đều không muốn lại chào phúng ngươi. Mạc Dạ Bạch ánh mắt hơi trầm xuống, hắn hồi đáp, ta thật là nhất thời chủ quan, ta không nghĩ tới hắn cái kia phá trật tự lại còn có thể công kích phương diện tinh thần. Tiêu Nặc hỏi, ngươi lúc đó tại những cái kia trong gương nhìn thấy cái gì? Mạc Dạ Bạch trả lời, thấy được đời này đều không muốn nhìn thấy sự tình. Tiêu Nặc cũng lười hỏi nhiều. Mạc Dạ Bạch nói tiếp, chúng ta về Vân Châu sao? Tiêu Nặc lắc đầu, còn không có. Mạc Dạ Bạch không hiểu, vì cái gì không trả lại được? Liên hiện tại loại tình huống này, ngươi không có khả năng lại tìm đến muốn đồ vật. Tuy nói hai người trước mắt thân phận còn chưa bại lộ, nhưng là chỉ cần Tiêu Nặc một mực tại tìm kiếm đại sát trấn hồn thạch cùng Cực Âm Thần Tuyển như vậy thì sẽ lập tức bị địch nhân truy tung đúng chỗ đưa. Mạc Dạ Bạch tiếp tục nói ra, đoán chừng hiện tại toàn bộ Ám Châu người đều đối kia đại sát trấn hồn thạch cùng Cực Âm Thần Tuyển vô cùng nhạy cảm, một khi có người hỏi hai thứ đồ này, lập tức liền sẽ bị khóa định, cho nên chúng ta vẫn là thừa dịp thân phận bại lộ trước đi nhanh lên đi. Nhưng Tiêu Nặc lại lắc đầu, còn không thể đi. Mạc Dạ Bạch hỏi, vì cái gì? Tiêu Nặc trả lời, ta muốn đi tìm một người. Mạc Dạ Bạch hỏi thăm, ai? Tiêu Nặc nói ra, Trần Điệp. Nghe vậy, Mạc Dạ Bạch con ngươi có chút co rụt lại, hắn lập tức minh bạch Tiêu Nặc muốn làm cái gì. Hắn nhìn chòng chọc vào đối phương, ngươi muốn đi Hàng U Cốc cầm Huyền Minh Trọng Thủy. Tiêu Nặc không có phủ nhận. Huyền Minh Trọng Thủy có thể chế biến ra Cực Âm Thần Tuyển, cho nên Tiêu Nặc quyết định đi tìm Trần Điệp hợp tác. Một bên khác, Ám Xà Thành, Kim Xà Lâu, cổ kính gian phòng bên trong, Phan Nhu ngồi trên ghế, nhìn xem trên bàn một đống sổ sách buồn bã hiệu xỉu. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trong phòng. Phan Nhu giật nảy mình, nàng khẩn trương nhìn về phía người tới, người nào? Tiêu Nặc nhìn về phía Phan Nhu, nói, lần trước là ngươi không chào hỏi xuất hiện ở trước mặt ta, lần này đổi ta không chào hỏi, chúng ta xem như hòa nhau. Chương 2610 hợp tác. Chương 2610 hợp tác. Chúng ta xem như hòa nhau. Nghe được Tiêu Nặc lời nói, Phan Nhu không khỏi hai con ngươi sáng lên, nàng lập tức đứng dậy. Tiền bối, ngươi đã đến. Phan Nhu đi đến Tiêu Nặc trước mặt, nàng hỏi, tiền bối đột nhiên đến thăm, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn nha. Bất quá, ta chỗ này đã không có đại sát trấn hồn thạch. Tiêu Nặc nói ra, ta không muốn đại sát trấn hồn thạch. Phan Nhu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vậy ngươi muốn? Tiêu Nặc trả lời, cực âm thần tuyển. Phan Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười. Ám Xà Thành, một tòa trung tâm thành khu trong trang viên. A Hánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mắt Trần Điệp, tiểu thư, ngươi thật muốn đi hàng ngũ cấp sao? Trần Điệp kiên định gật gật đầu, ừm. Thời khắc này Trần Điệp đã đổi lại một thân màu đen thường phục. A Hánh vội vàng bắt lấy cổ tay của đối phương, quá nguy hiểm. Trần Điệp trả lời, lại nguy hiểm cũng muốn thử một chút. Phụ thân thi thể bị Thiên Sát Tông luyện thành thi khôi nhiều năm như vậy, ta thực sự không đành lòng nhìn hắn tiếp tục chịu đựng, ngươi biết không? Chỉ cần ta ngủ thời điểm, liền sẽ làm ác mộng, mộng thấy phụ thân hướng ta cầu cứu, ta nhất định phải đem hắn thi thể đoạt lại an táng. A Hánh nói ra, thế nhưng là hai người kia thật có thể giúp chúng ta không? Trần Điệp lắc đầu, ta không biết, nhưng ta nghĩ không ra biện pháp khác, ta chỉ cảm thấy hai vị kia tiền bối không phải người bình thường, ta muốn nếm thử một chút. Trần Điệp nhẹ nhàng buông ra A Hánh tay, ngươi liền ở lại chờ ta. A Hánh vội vàng cự tuyệt, không, tiểu thư, muốn đi cũng là ta đi, ta cũng biết huyền mình trọng thủy vị trí ở đâu, ta cũng là từ nhỏ cùng ngươi cùng một chỗ tại hàng u cốc lớn lên, ta đối bên trong địa hình rõ như lòng bàn tay, ta thay ngươi đi. Trần Điệp cạn nhưng cười một tiếng, nàng hồi đáp, ta tốt xấu đã đột phá hạ giai chân thần cảnh sơ kỳ so sánh với, cũng có một chút năng lực tự bảo vệ mình, ngươi vẫn là thành thành thật thật lưu tại nơi này đi. Mặc dù hai người là chủ tớ quan hệ, nhưng Trần Điệp chưa hề coi A Bánh là thành hạ nhân. Lúc trước tông môn bị diệt, A Bánh cũng chưa từng rời đi Trần Điệp. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa. Các ngươi đều không cần đi. Người tới chính là Phan Nhu. Trần Điệp, A Bánh hai người nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa. Phan Nhu lão bản. Ngay sau đó, hai người nhìn thấy Phan Nhu sau lưng lại còn đi theo một người. Tiền bối, là ngươi. Trần Điệp hơi kinh ngạc. Tiêu Nặc khẽ gật đầu. Trần Điệp lập tức đi ra phía trước, tiền bối, ngươi đây là? Tiêu Nặc cũng là không nói nhảm, hắn trực tiếp hỏi, hàng u cốc trước mắt là tình huống như thế nào? Nghe được Tiêu Nặc yêu cầu, Trần Điệp, A Hánh hai người càng là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, Trần Điệp cũng là thông minh, nàng rất nhanh liền biết Tiêu Nặc ý tứ. Nàng chăm chú trả lời, hàng u cốc bị Thiên Sát Tông chiếm cứ về sau, một mực từ Thiên Sát Tông tứ trưởng lão đang tỏa chấn. Tiêu Nặc hai mắt ngưng lại, tứ trưởng lão? Trần Điệp gật gật đầu, ừm. Thiên Sát Tông tứ trưởng lão tên là Lôi Nha, người này tu vi vừa đột phá trung giai chân thần cảnh sơ kỳ không bao lâu, đối phương chính là Thiên Sát Tông xếp hạng 5 vị trí đầu đỉnh cấp cường giả. Bất quá, Lôi Nha chỗ ở tại Thiên Đú Phong mà Huyền Minh trọng thủy vị trí tại hàng ngũ cốc bắc phòng, vẫn có chút khoảng cách. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Trần Điệp, ngươi hẳn không phải là muốn từ cửa chính chui vào hàng ngũ cốc à? Trần Điệp lắc đầu, tiền bối quá để mắt tiểu nữ tử, chỉ bằng ta cái này hạ giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ sợ mới từ đại môn đi vào, liền bị bắt cái tại chỗ. A Hánh vội vàng nói, chúng ta có lối đi bí mật, có thể trực tiếp thông hướng hàng u cốc phía sau núi. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên quan mang. Trần Điệp tiếp tục giảng giải, bí mật kia thông đạo là phụ thân ta lưu cho chúng ta chạy trốn con đường, bây giờ chỉ có ta cùng A Bánh biết ở nơi nào, đầu kia thông đạo có thể trực tiếp từ tông môn bên ngoài chui vào hàng u cốc nội bộ. Tiêu Nặc nói ra, thông đạo ở đâu? Cụ thể như thế nào thao tác? Trần Điệp ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Nặc, tiền bối, ngươi đây là? Mặc dù nàng đã đoán được Tiêu Nặc ý nghĩ, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Tiêu Nặc trả lời, ta đi lấy Huyền Minh trọng thủy. Lời vừa nói ra, Trần Điệp nhãn tỉnh sáng lên, nàng hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền, sau đó chăm chú nhìn Tiêu Nặc, vậy ta trước đó nâng lên sự tình. Tiêu Nặc nói, phụ thân ngươi thi thể, ta sẽ giúp ngươi muốn trở về, bất quá, lúc nào đi, dùng cái gì biện pháp đi, từ chính ta quyết định, mà lại, ta cần ngươi trước cho ta chế biến ra cực âm thần tuyển. Lời vừa nói ra, Phan Nhu, A Hánh sắc mặt hai người không khỏi biến đổi. Phan Nhu theo bản năng nói ra, dưới tình huống bình thường, là một tay giao tiền, một tay giao hàng mới đúng, nói cách khác, tiền bối đem Trần Vân Phong cốc chủ thi thể mang về, sau đó chúng ta cho ngươi thêm cực âm thần tuyển. Nhưng Tiêu Nặc lại nói ra, ngươi nếu không trước cho ta cử cơm thần tuyển, ta không cách nào giúp ngươi muốn về Trần Cốc chủ thi thể. Thế nhưng là, A Hánh vừa định mở miệng, nhưng Trần Điệp đúng là không chút do dự đáp ứng, tốt. Phan Nhu, A Hánh đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Điệp. Nàng là thật không sợ Tiêu Nặc cầm tới cử cơm thần tuyển liền chạy a. Trần Điệp trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Nặc, liền theo tiền bối lời nói, ta giúp ngươi trước phối chế cử cơm thần tuyển, ngươi sẽ giúp ta đoạt lại phụ thân thi thể, ta tin tưởng tiền bối sẽ không ra trở mặt. Mặc dù Tiêu Nặc chỉ là cấp ra một cái miệng hứa hẹn, nhưng nói thật, Trần Điệp cũng xác thực không có biện pháp nào khác. Nàng rất rõ ràng Thiên Sát Tông tại Ám Châu thực lực, Thiên Sát Tông khoảng cách xưng bá còn kém cách xa một bước. Tại toàn bộ Ám Châu bên trong, Trần Điệp đã tìm không thấy có thể giúp một tay người. Tiêu Nặc là nàng hy vọng duy nhất. Nàng nguyện ý cược một lần. Đúng rồi, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trần Điệp hỏi. Ta họ Tiêu. Tiêu Nặc nói. Trần Điệp lễ phép cười một tiếng, Tiêu tiền bối. Tiêu Nặc dò hỏi, nếu như ta thành công mang về Huyền Minh cho thủy, ngươi chế biến ra Cực Âm Thần Tuyển cần bao lâu? Trần Điệp không chút nghĩ ngợi trả lời, hồi bẩm Tiêu tiền bối, là như vậy, phối chế Cực Âm Thần Tuyển đại bộ phận vật tư và máy móc trên người của ta đều có, nhưng duy chỉ có còn có một thứ tên là Huyền Tinh Thảo vật liệu còn chưa cầm tới. Tiêu Nặc hỏi lại, bao lâu có thể cầm tới Huyền Tinh Thảo? Trần Điệp nói ra, Huyền Tinh Thảo chỉ có Trầm Viên đại hạp cốc mới có, mà lại, Huyền Tinh Thảo loại tài liệu này phi thường đặc thù, nó cần đầy đủ dưới mặt đất âm khí tầm bổ, chỉ cần vừa rời đi Trầm Viên đại hạp cốc, Huyền Tinh Thảo hiệu quả liền sẽ yếu bớt, cho nên dĩ vãng phụ thân ta phối chế Cực Âm Thần Tuyển thời điểm đều là mang theo Huyền Minh trọng thủy trực tiếp đi Trầm Viên đại hạp cốc. Tiêu Nặc làm sơ do dự, sau đó nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi đi Trầm Viên đại hạp cốc chờ ta tốt, ta một cầm tới Huyền Minh trọng thủy lập tức đi tìm các ngươi. Tìm kiếm Huyền Tinh Thảo cũng muốn tốn thời gian, cho nên Tiêu Nặc nghĩ đến để Trần Điệp các nàng đi trước Trầm Viên đại hạp cốc. Đến lúc đó, mình một cầm tới Huyền Minh trọng thủy đổi tới mục đích, liền có thể lập tức chế biến ra Cực Âm Thần Tuyển, kể từ đó, liền có thể tiết kiệm không ít công phu. Trần Điệp có chút chần chờ. Tiêu Nặc hỏi, làm sao? Còn có chuyện gì? Trần Điệp môi đỏ khẽ mí môi, lập tức nói ra, không dối gạt tiền bối, Trầm Viên đại hạp cốc phía dưới có không ít thực lực mạnh mẽ hắc ám sinh vật, bằng vào ta tu vi, không dám tùy tiện tự tiện xông vào. Trần Điệp vốn là nghĩ đến đợi đến Tiêu Nặc cầm tới Huyền Minh trọng thủy về sau, sau đó tới cùng một chỗ tiến về Trầm Viên đại hạp cốc như vậy, càng thêm bảo hiểm. Bất quá, nhìn xem Tiêu Nặc kia hơi nhíu lên lông mày, Trần Điệp đội vàng khoát tay, liền theo tiền bối nói đi, ta tự có biện pháp. Tiêu Nặc thuận miệng hỏi, biện pháp gì? Trần Điệp chăm chú trả lời, tại cái này ám châu bên trong, phụ thân ta còn có một số bộ hạ cũ, từ khi hàng ngũ cấp hủy diệt về sau, bọn hắn cũng đều giống như ta, mai danh nhận tích, trốn ở các nơi. Bất quá, những năm gần đây, ta âm thầm liên lạc đến một chút người, ta sẽ mời bọn hắn hỗ trợ, theo ta cùng nhau tiến vào Trầm Viên đại hạp cốc tìm Huyền Tinh Thảo. Đón lấy, Trần Điệp nhìn bên cạnh Phan Nhu một chút. Trên thực tế, Phan Nhu cũng là đã từng Trần Vấn Phong cốc chủ thuộc hạ, nàng giấu ở Ám Xà Thành, âm thầm thành lập Kim Xà Lâu. Ngoại trừ Trần Điệp cùng A Oánh, không có ai biết thân phận chân thật của nàng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đoạn thời gian trước Phan Nhu mới có thể không lưu dư lực trợ giúp Trần Điệp tìm kiếm Tiêu Nặc. Nhưng Tiêu Nặc lại cự tuyệt Trần Điệp đề nghị, người càng nhiều, cũng quá chói mắt. Theo Tiêu Nặc, loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Dù sao hiện tại không chỉ là thân đồ gia tộc và huyết ý gì tông người đang tìm mình, Thiên Sát Tông cũng đồng dạng đang tìm. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, mở ra Hồng Mông Động Thiên Thông đạo. Bạch. Một giây sau, Mặc Dạ Bạch xuất hiện ở mấy người bên cạnh. Trần Điệp ba người đều là khẽ giật mình. Các nàng còn tưởng rằng Mặc Dạ Bạch không đến đâu, không nghĩ tới một mực đi theo Tiêu Nặc bên người. Tiêu Nặc nhìn về phía Mặc Dạ Bạch, ngươi hộ tống các nàng đi Trầm Viên đại hạp cốc. Mặc Dạ Bạch đã bởi vì biết Tiêu Nặc sẽ tìm đến Trần Điệp, cho nên hắn giờ phút này vẫn là lần trước tại Ẩn Nguyệt Phường thời điểm bên ngoài. Ẩn Nguyệt thành một trận chiến, Mặc Dạ Bạch bị thân đồ hải gây thương tích, bây giờ không sai biệt lắm cũng khôi phục. Đầu hắn nghiêng một cái, nhìn về phía Tiêu Nặc, vậy còn ngươi? Tiêu Nặc trả lời, chúng ta đi hàng ngũ cốc cầm Huyền Minh trọng thủy. Mặc Dạ Bạch biểu thị hoài nghi, ngươi xác định? Không có ta hỗ trợ, ngươi chơi được sao? Trần Điệp, Phan Du, A Hoánh cũng là nhìn về phía Tiêu Nặc. Vừa rồi Trần Điệp đã nói qua, tòa trấn hàng ngũ cốc chính là Thiên Sát Tông tứ trưởng lão Lôi Nha, một vị trung giai chân thần cảnh sơ kỳ cường giả đỉnh cao. Tiêu Nặc một mình tiến về, phong hiểm không nhỏ. Tiêu Nặc lại đáp lại nói, không sao, ta cũng không phải là đi đánh nhau, ta cầm tới đồ vật liền sẽ lập tức rời đi. Mặc Dạ Bạch hai tay một đám, nhún vai, được thôi. Mặc Dạ Bạch tu vi khôi phục được hạ giai chân thần cảnh viên mãn, mang theo các nàng tiến về Trầm Viên đại hạp cốc vẫn tương đối bảo hiểm. Sau đó, Trần Điệp lấy ra một viên ngọc bài đưa cho Tiêu Nặc. Tiêu tiên bối, hàng ngũ cốc bên trong bản đồ chi tiết cùng đấu kia thông đạo tin tức đều tại khối ngọc bài này bên trong. Sau đó, Trần Điệp lại lấy ra một cái khác khối ngọc bài. Khối ngọc bài này bên trong là tiến về Trầm Viên đại hạp cốc bản đồ. Nàng hai tay dâng lên ngọc bài, trong mắt tràn đầy thành khẩn, tiền bối nhất định cẩn thận, chúng ta sẽ ở Trầm Viên đại hạp cốc chờ ngươi. Chương 2611 chui vào hàng ngũ cốc, chương 2611, chui vào hàng ngũ cốc, tiền bối nhất định cẩn thận, chúng ta sẽ ở Trầm Viên đại hạp cốc chờ ngươi. Trần Điệp đem hai cái ngọc bài giao cho Tiêu Nặc. Tiêu Nặc lập tức thu vào trong chữ vật đại, việc này không nên chậm trễ, các ngươi cũng nắm chặt thời gian hành động đi. Trần Điệp chỉnh trọng gật gật đầu, ừm. Chợt, chia binh hai đường. Tiêu Nặc một mình tiến về hàng ngũ cốc lấy Huyền Minh trọng thủy, mà Mặc Dạ Bạch thì là hộ tống Trần Điệp, A Hoánh, Phan Nhu ba người tiến về Trầm Viên đại hạp cốc tìm kiếm Huyền Tinh Thảo. Đến lúc đó, Tiêu Nặc cầm tới đồ vật về sau, liền có thể trực tiếp đi tới hội hợp, cũng phối chế Cực Âm Thần Tuyển. Hàng ngũ cốc, tương tại Ám Châu cũng coi là có mặt mũi tông môn, về sau bị Thiên Sát Tông tiêu diệt, bây giờ toàn bộ tông môn tài nguyên đều bị Thiên Sát Tông sở chiếm cứ. Thời khắc này Tiêu Nặc đứng tại một tòa nguy nga trên cự phong. Ở phía trước của hắn chính là hàng ngũ cốc sơn môn. Xa xa nhìn lại, hàng ngũ cốc sơn môn mười phần khí phái, nội bộ linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Dựa theo Trần Điệp lời nói, bây giờ tọa trấn hàng ngũ cốc người chính là Thiên Sát Tông tứ trưởng lão Lôi Nha. Ngoại trừ Lôi Nha bên ngoài, bên trong tất nhiên còn có cái khác hạ giai chân thần cảnh cấp bậc cường giả. Tiêu Nặc lúc này quyết định vẫn là lựa chọn ổn thỏa làm việc. Bạch. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, hóa thành một đạo độn quang biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, Tiêu Nặc đi tới một mảnh rộng mậu trong núi rừng. Trong núi rừng, chứng khí tràn ngập, chiếm cứ không ít độc trùng gian kiến, phi cầm tẩu thú. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc liền đi tới một tòa hồ nước bên cạnh. Tiêu Nặc tự nhủ, Trần Điệp nói lối đi bí mật, hẳn là liền giấu ở đáy hồ này. Tiêu Nặc lúc này trốn vào trong hồ. Hồ nước từ mặt ngoài nhìn qua, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng dưới hồ phương, lại là vô cùng sâu. Tiêu Nặc tựa như tiềm nhập vực sâu, đáy hồ có rất nhiều quái thạch. Những cái kia quái thạch giống như rừng đá, sừng sững tại dưới đáy. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Tiêu Nặc đã tới một tòa dưới nước động vật lối vào. Lối vào có một tầng cấm chế kết giới chặn dòng nước tiến vào. Tiêu Nặc trực tiếp xuyên qua kết giới, tiến vào trong động vật. Trong động vật bên cạnh bốn phương thông suốt, tựa như là một tòa mê cung dưới mặt đất. Đương Tiêu Nặc đi vào động vật bên trong nhất thời điểm, thấy được một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận pháp. Tìm được. Rất hiển nhiên, cái này tiểu hình truyền tống trận chính là Trần Điệp nói tới lối đi bí mật. Tòa này truyền tống trận có thể thẳng tới hàng u cốc phía sau núi. Tiêu Nặc đi đến trên truyền tống trận, sau đó lấy ra mấy cái thần tinh, thôi động trận pháp. Nương theo lấy hoa mỹ trận văn lấp lóe, Tiêu Nặc quanh mình không gian bập bẹo, bá một tiếng, Tiêu Nặc lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bạch quang lóe lên, Tiêu Nặc xuất hiện ở một cái có chút chật hẹp không gian. Cái không gian này chỉ có thể dung nạp 5-6 người, tại Tiêu Nặc dưới chân, đồng dạng là một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Cái này tựa như là một cái khác sơn động. Tiêu Nặc có thể nghe được mùi đất. Hắn hướng phía trước đi đến. Xuyên qua càng thêm chật hẹp không gian, Tiêu Nặc đi tới một vách núi dưới đáy. Hai bên là dốc đứng vách đá, mặt đất thì là một đầu chảy xiết nước sông. Vách đá hai bên mọc đầy cỏ dại cùng dây leo thực vật. Nơi này hẳn là hàng ngũ cốc phía sau núi. Chợt, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hướng phía vách núi phía trên bay đi. Không thể không nói, nơi này đích thật là có đủ bí ẩn, bình thường căn bản sẽ không có người tới. Hàng ngũ cốc phía sau núi diện tích rất lớn, thanh thúy tươi tốt sơn lâm tựa như là hải dương, ầm ầm sóng dậy. Tiêu Nặc lúc này lấy ra Trần Điệp giao cho mình ngọc bài. Ông linh lực rót vào ngọc bài bên trong, một giây sau, ngọc bài tỏa ra một mảnh mộng ảo bạch quang. Ngay sau đó, hàng ngũ cốc bản đồ chi tiết liền hiện ra tại Tiêu Nặc trước mặt. Huyền Minh trọng thủy vị trí tại hàng ngũ cốc bắc phong. Rất nhanh, Tiêu Nặc đã tìm được Bắc Phong tọa độ. Tiêu Nặc dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng phía Bắc Phong phương hướng mà đi. Đương nhiên, trên đường di động là thận trọng, Tiêu Nặc không có giống chống khua chiêng tại hàng ngũ cốc xuyên thẳng qua, hắn một bên cảm giác phụ cận khí tức, một bên bình ổn tiến lên. Nương tựa theo Trần Điệp cung cấp địa đồ, Tiêu Nặc thuận lợi mò tới Bắc Phong. Trên đường đi có mấy vị Thiên Sát Tông đệ tử đang đi tuần, bất quá, những này tuần tra đệ tử đều là chút hạ giai hoặc là trung giai hư thần cảnh tu vi, chỉ bằng bọn hắn, căn bản không phát hiện được Tiêu Nặc tồn tại. Bắc Phong, Tiêu Nặc giấu ở một chỗ vách núi hậu phương. Tại Bắc Phong phía cạnh chỗ giữa sườn núi có một tòa động phủ. Kia trong động phủ chính là cất giữ Huyền Minh trọng thủy địa phương. Động phủ lối vào chỗ có 7-8 cái Thiên Sát Tông đệ tử tại trấn thủ. Tiêu Nặc trên mặt nổi lên mỉm cười, mấy cái này trông coi Huyền Minh trọng thủy người thực lực đều không mạnh, đều là hư thần cảnh tu vi, cho dù là tu vi mạnh nhất cũng chỉ có thiên giai hư thần cảnh hậu kỳ. Lấy Tiêu Nặc thực lực, trực tiếp có thể một nháy mắt đem bọn hắn đều giải quyết, sau đó lặng yên không tiếng động mang đi Huyền Minh trọng thủy. Nhưng đang lúc Tiêu Nặc chuẩn bị hành động thời điểm, một thân ảnh đúng là khống chế lấy một ngụm phi kiếm hướng phía Bắc Phong bay tới. Siêu, kia là một người mặc áo bào màu tím tuổi trẻ nam tử, đối phương chân đạp phi kiếm, bay đến cất giữ Huyền Minh trọng thủy động phủ cổng. Như thế áo bào màu tím nam tử tu vi đạt đến hạ giai chân thần cảnh sơ kỳ. Thủ vệ mấy người lập tức tiến lên hành lễ. Ô Hữu sư minh, hôm nay sớm như vậy liền đến? Một người trong đó tiến lên hỏi. Bị gọi là Ô Hữu nam tử khẽ gật đầu, hắn nhàn nhạt nói ra, Bình Thao trưởng lão nói, gần nhất những ngày gần đây, cách mỗi nửa ngày liền muốn lấy một lần Huyền Minh trọng thủy, các ngươi cũng đều phải sớm đem Huyền Minh trọng thủy chuẩn bị tốt, nếu là chậm trễ, cũng đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước. Thủ vệ đệ tử có chút chấn kinh, nửa ngày một lần. Trước kia không phải hơn 10 ngày mới lấy một lần sao? Một cái khác thủ vệ đệ tử cũng nói ra, đúng vậy à, Huyền Minh trọng thủy rút ra số lần càng ngày càng thường xuyên, ta nhớ được ngay từ đầu thời điểm là nửa năm lấy một lần, đằng sau là mấy tháng lấy một lần, lại sau này là một tháng lấy một lần, bây giờ lại biến thành nửa ngày một lần. Ô Hữu cười lạnh nói, các ngươi biết cái gì? Bình Thao trưởng lao nói thế nào, các ngươi liền làm như thế đó tốt, dù sao đừng chuyện xấu là được rồi, không phải có các ngươi tốt quá ăn. Cầm đầu thủ vệ đệ tử lập tức cười làm lành nói, yên tâm đi. Ô Hữu sư minh, chúng ta sẽ không hư sự tình. Ô Hữu trên mặt nổi lên một vòng cao ngạo ý cười, chợt hắn lấy ra một cái màu bạc vật chứa đưa cho đối phương. Đem Huyền Minh trọng thủy chứa ở bên trong đi, ta hiện tại liền muốn mang đi. Ngân sắc vật chứa giống như là một cái ấm nước, nhưng chế tác phi thường tinh xảo, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Phía trên khắc lấy rất nhiều phù văn đồ án. Những phù văn này là vì phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Thủ vệ đệ tử hai tay tiếp kia ngân sắc vật chứa, Ô Hữu sư minh, ngươi ở đây chờ một lát, ta cái này đi lấy thủy. Sau đó đối phương cầm ngân sắc vật chứa quay người tiến vào Bắc Phong độc phủ. Không lâu lắm, đối phương liền cầm lấy ngân sắc vật chứa ra. Ô Hữu sư minh, ngươi muốn Huyền Minh trọng thủy? Ừm. Ô Hữu tiếp nhận vật chứa, cũng nói ra, nhớ kỹ a, ta nửa ngày sau sẽ lại đến. Dứt lời, Ô Hữu khống chế lấy phi kiếm, bay vào chân trời. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Tiêu Nặc có chút nghi hoặc nhìn vừa rồi phát sinh một màn. Thứ gì phải dùng đến Huyền Minh trọng thủy? Xem bọn hắn cẩn thận như vậy, cẩn thận bộ dáng, chỉ sợ không phải vật bình thường. Không đợi Tiêu Nặc suy nghĩ nhiều, sát sinh thần nữ nói ra, theo sau nhìn xem. Tiêu Nặc trên mặt nổi lên mỉm cười, được. Đã sát sinh thần nữ đều mở miệng, Tiêu Nặc cũng thuận tiện thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Siêu. Thời khắc này Ô Hữu không chế lấy phi kiếm tại hàng ngũ cốc trên không xuyên thẳng qua. Hắn không biết là ở phía sau hắn còn đi theo một thân ảnh. Ô Hữu mặc dù là hạ giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng Tiêu Nặc bá thể lĩnh vực mở ra tình huống dưới, tu vi là viễn siêu Ô Hữu, cho nên lấy Ô Hữu thực lực không phát hiện được Tiêu Nặc tồn tại. Còn nữa, Tiêu Nặc còn có sát sinh thần nữ hộ giá hộ tống, hàng ngũ cốc bên trong người muốn phát hiện Tiêu Nặc bóng dáng thì càng khó khăn. Sau một lát, Ô Hữu đi tới một tòa khắc linh khí dư thừa sân phong. Đối phương tiến vào một tòa trong hoa viên. Tại vườn hoa chính trung tâm, có một tòa ao nước. Ao nước bên trong, một gốc gốc chừng cao hơn nửa mét thực vật đứng sừng sững ở chỗ đó. Gốc kia thực vật lá cây rất lớn, tại đông đảo lá cây ở giữa, một viên lóng lánh ngân sắc thần hoa thần quả chính tỏa ra linh khí nồng nặc hương thơm. Mà tại sát sinh thần nữ nhắc nhở dưới, thời khắc này Tiêu Nặc cũng dừng lại thân hình, cũng tiềm ẩn tại một chỗ vách núi hậu phương. Sát sinh thần nữ lại lần nữa nói chuyện, là một gốc Ú Lam thần nguyệt quả, khó trách phải dùng huyền minh trọng thủy tới tiêu. Tiêu Nặc trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, Ú Lam thần nguyệt quả. Vật này Tiêu Nặc cũng không nghe nói qua. Sát sinh thần nữ nói tiếp, vận khí thật tốt, vật này cũng không phổ biến, tại cái này Ám Châu cũng thuộc về chân quý đồ vật. Nghe được sát sinh thần nữ ngữ khí như thế kiên định, Tiêu Nặc tất nhiên là minh bạch vật trước mắt nhất định không phải phàm vật. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Ô Hữu mang theo Huyền Minh Trọng Thủy đi tới bên cạnh ao trên đất trống. Ô Hữu nói ra, "Bình Thao trưởng lão, Huyền Minh Trọng Thủy mang đến." Bạch. Lời nói vừa dứt, một thân ảnh xuất hiện ở Ô Hữu phía trước giữa không trung. Đây là người năm 60 tuổi bề ngoài lão giả, đối phương mặc áo bào màu xanh, ánh mắt sắc bén, tu vi đạt đến hạ giai chân thần cảnh viên mãn. Phải biết, tọa trấn hàng ngũ cốc chính là Thiên Sát Tông tứ trưởng lão Lôi Nha. Lôi Nha tu vi là trung giai chân thần cảnh sơ kỳ mà, vị này Bình Thao trưởng lão tu vi tại cái này hàng ngũ cốc bên trong gần với Lôi Nha. Một vị cường đại như thế trưởng lao ở đây trông coi, đủ để chứng minh U Lam thần nguyệt quả trình độ trọng yếu. Bình Thao giơ tay vung lên, Ô Hữu trong tay ấm nước lập tức bay ra ngoài. Siêu. Ấm nước bay đến giữa không trung, nhắm ngay phía dưới U Lam thần nguyệt quả, sau đó liền ngâm xuống dưới. Huyền Minh trọng thủy xối tại U Lam thần nguyệt quả phía trên, chỉ gặp một đạo tiếp một đạo hoa mỹ thần văn lập tức sáng lên, vốn là linh khí bốn phía thần quả càng là lộ ra bóng ánh trong suốt. Bình Thao lại lần nữa phất tay, cái kia ngân sắc ấm nước lại bay trở về đến Ô Hữu trước mặt. Ô Hữu đưa tay đem nó tiếp được, sau đó mở miệng nói ra, "Bình Thao trưởng lão, cái này U Lam thần nguyện quả dùng Huyền Minh trọng thủy ôn dưỡng hơn trăm năm, cuối cùng là sắp chín rồi." Bình Thao hồi đáp, "Không sai, cuối cùng nhanh đợi đến cái ngày này, lúc trước chúng ta Thiên Sát Tông diệt hàng ngũ cốc, trong đó một nguyên nhân chính là vì có thể không hạn chế sử dụng Huyền Minh trọng thủy tưới tiêu cái này U Lam thần nguyện quả, nhiều năm như vậy tâm huyết, xem như hoàn thành." Chương 2612 cướp đoạt U Lam thần nguyện quả, chương 2612, cướp đoạt U Lam thần nguyện quả, nhiều năm như vậy tâm huyết, xem như phải hoàn thành. Bình Thao vừa nói, một bên nhìn về phía kia trong ao U Lam thần nguyện quả. Ô Hữu nhẹ gật đầu, hắn nói ra, "Chờ tới đây nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta hẳn là có thể trở về Thiên Sát Tông tổng bộ." Bình Thao cũng là khẽ gật đầu, "Đúng, bên này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nơi này liền không cần chúng ta tiếp tục trấn thủ, mà lại, không bao lâu, toàn bộ Ám Châu đều sẽ bị chúng ta Thiên Sát Tông giẫm tại dưới chân." Nghe vậy, Ô Hữu nhãn tình sáng lên, hắn tò mò hỏi, "Chẳng lẽ chuyện kia liền muốn hoàn thành?" Bình Thao cười, hắn nói tiếp, "Chính ngươi biết là được rồi, chớ có ngoại chuyện." Ô Hữu vui mừng quá đỗi, không hổ là tông chủ đại nhân, gian nan như vậy sự tình đều bị hắn làm được, đến lúc đó không riêng gì toàn bộ Ám Châu đều không thể dung chuyển chúng ta Thiên Sát Tông, liền xem như xung quanh mấy cái châu vực đều muốn bằng vào chúng ta vi tôn. Bình Thao thần sắc hơi có vẻ đắc ý, Thiên Sát Tông chờ đợi ngày này chờ rất lâu, đến lúc đó xung quanh cái khác mấy cái châu vực toàn bộ đều muốn đối với chúng ta Ám Châu túi đầu xưng thần. Ô Hữu tiếp lấy nói ra, "Đúng rồi Bình Thao trưởng lão, ta nghe nói gần nhất có người tại chúng ta Ám Châu nháo sự, thân đổ gia tộc mấy vị chân thần cảnh cường giả đều bị giết." Bình Thao một mặt khinh thường trả lời, "Vài ngày trước ta ngược lại thật ra nghe tứ trưởng lão đề cập tới, bất quá là hai con dấu đầu dấu đuôi nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi, là không nổi cái gì sóng lớn, chờ đến tông môn chính sự kết thúc về sau, tự nhiên sẽ đối kia hai con nhát gan bọn chuột nhắt tiến hành thanh toán." Ô Hữu cười nói ra, "Đúng vậy, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, thân đổ gia tộc cho chúng ta Thiên Sát Tông làm nhiều năm như vậy chó, kia hai cái bọn chuột nhắt dám can đảm trắng trợn giết người, quả thực là không đem ta Thiên Sát Tông để vào mắt, đến lúc đó tất nhiên để bọn hắn hải cốt không còn." Bình Thao khoát tay áo, "Được rồi, hai con sâu kiến thôi, không cần để ý, sớm muộn cũng sẽ để bọn hắn phía sau gia tộc thế lực biến thành cái này cái thứ hai hàng ngũ cốc. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi lui xuống trước đi đi. Nhớ kỹ đúng hạn đến cho U Lam thần nguyệt quả tới nước." Ô Hữu lúc này không cần phải nhiều lời nữa, "Vâng, Bình Thao trưởng lão." Chợt, Ô Hữu triệu hồi ra phi kiếm, sau đó ngự không rời đi. Cách đó không xa vách đá hậu phương, Tiêu Nặc tiềm ẩn tại đây. Trầm giọng nói, "Vì có thể tùy ý sử dụng Huyền Minh trọng thủy cái này Thiên Sát Tông vậy mà trực tiếp diệt một cái tông môn, thủ đoạn thật đúng là có đủ hung ác độc." Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không trách Trần Điệp muốn tìm chính mình cái này người xa lạ hỗ trợ. Đối phương là thật không có biện pháp nào. Sơn môn bị người xâm chiếm, phụ thân bị người luyện chế thành thi khôi, tông môn nội bộ tất cả tài nguyên toàn bộ đều bị Thiên Sát Tông chiếm lấy, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều không thể chịu được bực này huyết hải thâm cứu. Nhưng chính Trần Điệp cũng rõ ràng, nàng dung chuyển không được Thiên Sát Tông, cũng đoạt lại không được mất đi hết thảy, cho nên duy nhất tâm nguyện chính là đem phụ thân Trần Vấn Phong thi thể muốn trở về. Lúc này, sát sinh thần nữ nói ra, "Đi cho đi. Cái này U Lam thần nguyện quả còn muốn 3 ngày tả hữu mới có thể thành thục, tạm thời đừng đánh cỏ kinh rắn, chờ đến 3 ngày sau đó lại đến." "Ừm." Tiêu Nặc gật gật đầu. Hai người ý nghĩ không như mà hợp. Dù sao Tiêu Nặc đã cùng Thiên Sát Tông kết thù kết toán, thân đổ gia tộc sẽ không bỏ qua mình, Thiên Sát Tông cũng như thế, trước mắt cơ duyên này, không cần thì phí. Chợt, Tiêu Nặc âm thầm rút đi. Sau đó, Tiêu Nặc lặng yên không tiếng động về tới phía sau núi, cũng tìm được một chỗ ẩn nấp hang động giấu đi. Chính như Trần Điệp lời nói, không có người so với nàng quen thuộc hơn hàng ngũ cốc. Nàng đưa cho Tiêu Nặc trong địa đồ có rất nhiều thích hợp ẩn thân địa phương. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, tại hậu sơn trong huyệt động ẩn giấu 3 ngày Tiêu Nặc, chậm rãi mở hai mắt ra. tính hạ thời gian, có thể bắt đầu hành động. Tiêu Nặc đầu tiên muốn đi vẫn là Bắc Phong. Bất kể nói thế nào, Huyền Minh trọng thủy là nhất định phải lấy đi đồ vật. Tiếp theo mới là kia U Lam thần nguyệt quả. Trên đường đi, Tiêu Nặc tránh đi không ít tuần tra thiên sát đệ tử, sau đó thuận lợi đã tới Bắc Phong. Vẫn là lần trước vị trí kia, Tiêu Nặc che giấu khí tức chờ đợi thời cơ. Sau một lát, một thân trường bảo màu tím ô hữu không chế lấy phi kiếm mà tới. Bạch. Ô hữu từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Bắc Phong động phủ cổng. Trấn thủ động phủ đệ tử lập tức đi lên nghênh đón. Ô hữu sư minh, đem Huyền Minh trọng thủy đồ đầy. Ô hữu đưa lên một cái cùng loại với ấm trà ngân sắc vật chứa. Cầm đầu thủ vệ đệ tử tiếp nhận vật chứa, sư minh chờ một lát, ta cái này đi lấy. Đối phương quay người tiến vào trong động phủ bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, đối phương liền mang theo tràn đầy một bình Huyền Minh trọng thủy đi ra. Ô hữu sư minh, lần sau vẫn là nửa ngày sau tới sao? Đối phương một bên nói, một bên đem thủy đưa cho Ô hữu. Ô hữu nhàn nhạt nói ra, không cần, đây là cuối cùng một chuyến. Mấy người nhãn tình sáng lên. Một người hỏi, chẳng lẽ U Lam thần nguyện quả thành thủ? Ô hữu cười đáp ý, một người khác nói ra, thật đáng mừng, đây chính là một cái công lớn a. Ô hữu nói ra, được rồi, xem thật kỹ thủ đi. Mặc dù bình thao trưởng lão bên kia đã không cần, nhưng cái này Huyền Minh trọng thủy còn có cái khác tác dụng, đừng để người cho trộm. Dứt lời, Ô hữu mang theo Huyền Minh trọng thủy ngự kiếm rời đi. Nhìn xem Ô hữu bóng lưng, mấy cái thủ vệ đệ tử một bên lắc đầu, một bên cười nói, nhìn Ô hữu sư minh lời nói này, ai dám tới đây à? Không phải muốn chết sao? Đúng đấy, hàng u cốc đều bị chúng ta Thiên Sát tông diệt môn đã nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng liền còn lại mấy cái dương nghiệt còn giấu ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng nơi hẻo lánh bên trong, chỉ bằng mấy cái kia dương nghiệt, đừng nói tới nơi này, đoán chừng ngay cả chúng ta đại môn cũng không dám tới gần. Đại môn, ngươi quá để cao bọn hắn, ta cảm thấy bọn hắn chỉ là nghe được Thiên Sát tông danh hiệu, đều muốn run cùng run dậy đồng dạng. Ha 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 ha, nói quá đúng. Nhưng, đúng lúc này, một trận lãnh túc khí lưu hướng phía bên này đánh tới. Ai? Một người hoảng sợ nói. Lời nói rơi xuống thời khắc, mấy đạo kiếm quang bén nhọn lấp lóe, trong chốc lát, lập tức huyết vũ tung bay, đầu lâu lăn xuống, mấy cái chấn thủ Bắc Phong động phủ Thiên Sát tông đệ tử đều bị chém giết. Tiêu Nặc tiện tay thu lại mấy người tiên hồn, sau đó liền độc thân tiến vào trong động phủ bên cạnh. Trong động phủ, yên tĩnh, rầm mát. Hai bên đứng vững vàng từng cây cột đá, ở giữa là một đầu lối đi nhỏ. Tiêu Nặc đi đến lối đi nhỏ, đi tới bên trong nhất. Chỉ gặp động phủ bên trong nhất là một tòa ao nước nhỏ, trong ao một bên, tổn phóng một chút chất lỏng màu xám sẫm. Chính là Tiêu Nặc tìm kiếm Huyền Minh trọng thủy. Bởi vì Thiên Sát Tông những năm này đối Huyền Minh trọng thủy không có chút nào tiết chế sử dụng, trong ao Huyền Minh trọng thủy đã không nhiều lắm. Bất quá, chỉ cần con suối bất kiền hạn, cái ao này sẽ còn chậm rãi chứa đầy. Tiêu Nặc lập tức lấy ra một cái bình trà mật chứa, đem trong ao còn thừa Huyền Minh trọng thủy toàn bộ đều quét sạch. Thuận lợi vào tay Huyền Minh trọng thủy về sau, Tiêu Nặc lúc này rời đi Bắc Phong độc phủ. Sau đó mục tiêu chính là kia U Lam thần nguyệt quả. Siêu. Thời khắc này Ô Hữu chân đạp phi kiếm, mang theo Huyền Minh trọng thủy tiến về Bình Thao trưởng lao bên kia. Ô Hữu cũng không biết sau lưng Bắc Phong bên kia phát sinh sự tình. Vừa nghĩ tới U Lam thần nguyệt quả sắp thành tựu, Ô Hữu nội tâm đều tuôn ra trở nên kích động. Cái này hàng ngũ cốc, hắn đã sớm ngấp đủ. Đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể trở lại hồi Thiên Sát tông tổng bộ. Hơn nữa còn có thể được đến tông môn khen thưởng. Nghĩ tới những thứ này, Ô Hữu khẽ miệng đều nhanh cười ra tiếng. Ô Hữu thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào một tòa trong hoa viên. Trong hoa viên, U Lam Minh Nguyệt quả tỏa ra nồng đậm hương thơm linh khí. Đi theo, lại là một đạo thân hình xuất hiện ở Ô Hữu phía trước, chính là phụ trách trông coi nơi đây Bình Thao trưởng lão. Ô Hữu hai tay trình lên ấm nước vật chứa, Bình Thao trưởng lão, Huyền Minh trọng thủy. Bình Thao trưởng lão giơ tay vung lên, ấm nước bay khỏi Ô Hữu trong lòng bàn tay, sau đó bay đến U Lam thần nguyệt quả phía trên. Huyền Minh trọng thủy đổ vào tại U Lam thần nguyệt quả phía trên. Một đạo tiếp một đạo thần bí đường vân tại trái cây phía trên lấp lóe, ngay sau đó làm cho người sợ hãi than một màn phát sinh, chỉ gặp U Lam thần nguyệt quả tản mát ra một mảnh mộng ảo sáng chói hào quang. Linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng phía bên này vào tới, sau đó liên tục không ngừng tụ hợp vào U Lam thần nguyệt quả nội bộ. Bình Thao hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, trên mặt hắn triển lộ lấy phân chấn chi sắc, rốt cục sắp chín rồi. Chợt, Bình Thao đối phía trước Ô Hữu nói ra, "Đi, ngươi đi mời tứ trưởng lão Lôi Nha tới, liền nói U Lam thần nguyệt quả đã thành thục, để hắn lập tức dẫn người tới lấy." Ô Hữu cười nói, "Vâng, Bình Thao trưởng lão, ta cái này đi." Dứt lời, Ô Hữu phi thân bật lên, khống chế lấy phi kiếm hướng phía hàng u cốc chủ phong phương hướng mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang xé rách hư không chạm hướng Ô Hữu. Kia là một đạo kiếm khí màu đỏ, giống như chạm phá sao trời trắng quyết, đồng thời đang di động bên trong nhanh chóng phóng đại. Kia là Ô Hữu hai mắt trợn lên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, thậm chí ngay cả một chút xíu thời gian phản ứng đều không có. Ầm. Luồng kiếm khí màu đỏ kia trực tiếp chạm tại Ô Hữu trên thân, kinh khủng kiếm khí thấu thể mà qua, tại chỗ đem Ô Hữu cho chém thành hai nửa. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu một màn khiến Bình Thao vừa sợ vừa giận. Là ai? Dám can đảm giết ta Thiên Sát tông người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp một thân ảnh nhanh như tia chớp phóng tới Bình Thao. Tiêu Nặc cầm trong tay bạo viêm kiếm, khí thế hùng hùng, khí tức kinh khủng. Keng. Thời gian trong nháy mắt, Tiêu Nặc gáp sát tới Bình Thao trước người. Bình Thao một trưởng vô ra, đón lấy Tiêu Nặc bạo viêm kiếm. Ầm. Kiếm trưởng va chạm, lập tức đánh nổ một cỗ hùng hồn dư ba. Bạo viêm kiếm ẩn chứa bạo chi trật tự lúc này cho Bình Thao mang đến hai lần xung kích. Cái sau chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt sóng nhiệt đột kích, Bình Thao trực tiếp bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài. Mà, nhân cơ hội này, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, cách không mò về U Lam Thần Nguyệt Quả vị trí. Nương theo lấy một cỗ cường đại hấp lực bạo phát đi ra, U Lam Thần Nguyệt Quả lập tức bị Tiêu Nặc đem hái xuống. Ông tỏa ra sáng chói thần quang, U Lam Thần Nguyệt Quả vững vàng đã rơi vào Tiêu Nặc trong tay. Tiêu Nặc không nói hai lời, trực tiếp đem vật này bỏ vào trong túi. Gặp tình hình này, Bình Thao giận tím mặt, hắn hai mắt như muốn phun ra lửa. Ngươi thật to gan, cho ta đem U Lam Thần Nguyệt Quả thả lại đến. Chương 2613 loại thứ 2 hoàn chỉnh trật tự, chương 2613, loại thứ 2 hoàn chỉnh trật tự, ngươi thật to gan, cho ta đem U Lam Thần Nguyệt Quả thả lại đến. Bình Thao lập tức bị lửa giận sợ chiếm cứ. Đột nhiên xuất hiện một người, không chỉ có chém giết Ô Hữu, càng là ở ngay trước mặt hắn cướp đi U Lam Thần Nguyệt Quả, cái này thật sự là để cho người ta không tưởng được. Phải biết, nơi này trước kia là hàng ngũ cốc, nhưng bây giờ lại là Thiên Sát Tông địa bàn. Chỉ có không muốn xuống người, mới dám cùng Thiên Sát Tông đối nghịch. Tiêu Nặc khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, vào ta túi đồ vật, nhưng không có trả lại đạo lý. Dứt lời, Tiêu Nặc đưa tay vung ra một đạo kiếm khí bổ về phía Bình Thao. Bình Thao một trường chấn vỡ kiếm khí, tiếp lấy trong mắt phun ra nồng đậm sắc cơ, ngươi là ai? Tiêu Nặc không có trả lời, lại lần nữa phóng tới Bình Thao. Tay phải cầm nắm bạo viêm kiếm, tay trái nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền. Chấn quyền. Hừ, muốn chết. Bình Thao lại lần nữa tế ra một đạo trường lực. Ầm. Trường lực cùng quyền kinh đụng vào nhau, đánh nổ càng thêm hùng hồn khí lãng. Bình Thao vậy mà lần nữa bị Tiêu Nặc một quyền đánh lui. Làm sao lại như vậy? Bình Thao khó nén kinh hãi chi sắc. Hắn nhìn ra được, Tiêu Nặc cảnh giới vẹn vẹn chỉ có địa giai hư thần cảnh biến mãn thế, nhưng là lực lượng của đối phương sát thực mạnh đến mức đáng sợ. Không đợi Bình Thao ổn định thân hình, Tiêu Nặc lại liên tục xuất kích, vung ra một đạo lại một đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí chém về phía Bình Thao, lại mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa bạo chi trật tự. Bình Thao ánh mắt để lộ ra ngân lệ, thử, không nói thật sao? Vậy thì chết đi. Cục. Bình Thao song trưởng hợp lại, một cỗ cường đại trật tự chi lực lập tức bộc phát ra đi. Hắc thủy trật tự. Mở. Ầm ầm. Một giây sau, Bình Thao sau lưng nhấc lên một tầng thao thiên cự lãng. Cái này sóng lớn như biển gầm như cự thú hướng phía trước vỗ tới. Ầm. 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 Cường đại kiếm khí tới con sóng lớn màu đen đụng vào nhau, đánh nổ mãnh liệt sóng xung kích. Bạo viêm kiếm bên trong ẩn chứa trung quy là một đạo không hoàn chỉnh trật tự chi lực, rất nhanh, mấy đạo kiếm khí liền bị Bình Thao trật tự chi lực nuốt mất. Phô thiên cái địa thủy triều nhấc lên cao mấy trăm thước, hướng phía Tiêu Nặc hung hăng đánh tới. Tiêu Nặc phi thân lóe lên, thuấn di đến trong hư không. Ầm ầm. Màu đen thủy triều trực tiếp đem phía dưới một ngọn núi đều đục bình, Bình Thao cũng bay đến không trung, hắn tiếp tục thôi động trật tự chi lực, chỉ gặp bị hắn trật tự bao phủ địa khu, toàn bộ đều biến thành một mảnh màu đen thủy vực. Dám lên Thiên Sát Tông địa bàn, ta nhìn ngươi là xuống án. Bình Thao năm ngón tay mở ra, cách không mò về Tiêu Nặc. Trong chốc lát, phía dưới màu đen trong thủy vực bay ra một đạo tiếp một đạo hùng vĩ màu đen thủy long. Những này màu đen thủy long dương nhanh múa vút, mang theo kinh khủng lực trùng kích công hướng Tiêu Nặc. Tiêu Nặc không chút nào hoảng, hắn một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, rào sát trật tự. Mở. Ầm ầm. Càn khôn biến sắc, sấm sét vang dội, sau lưng Tiêu Nặc trên không, lập tức xuất hiện một tòa cự đại hắc ám pháp trận. Một loáng sau kia, một cây tiếp một cây to con dây leo bay xuống tới. Mỗi một đạo dây leo thí dụ như hắc ám sinh vật xúc tu, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ. Tại Tiêu Nặc trưởng không dưới, mấy đạo dây leo cùng kia mấy đầu màu đen thủy long đụng vào nhau, lập tức ở trong thiên địa bắn ra kinh thiên dư ba. Ầm, ầm, ầm. Rối loạn lực lượng trắng trợn phát tiết, thương khung cũng vì đó chấn động. Một chút giọt nước rơi xuống nước tại Tiêu Nặc trên thân, Tiêu Nặc chợt cảm thấy làn da có một trận phòng cảm giác. Ừm. Tiêu Nặc hai mắt ngưng lại, chỉ gặp bị giọt nước tung tóe đến địa phương, làn da liền giống bị hỏa diễm thiêu đốt, Tiêu Nặc trong lòng thất kinh, cái này hắc thủy có thể ăn mòn huyết đủ. Bình Thao hắc thủy trật tự so với trong tưởng tượng muốn bá đạo không ít. Tiêu Nặc mãnh liệt như vậy nhục thân, đều bị hủ thực một khối huyết đủ, cái này nếu là đổi lại bình thường tu sĩ, đoán chừng ngay cả xương cốt đều muốn tan mặc. So sánh với Tiêu Nặc kinh ngạc, Bình Thao càng thêm chấn kinh. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Nặc, ngươi vậy mà có thể sử dụng hoàn chỉnh trật tự chi lực. Rõ ràng chỉ có địa giai hư thần cảnh tu vi, lại có thể thi triển chân thần cảnh cấp bậc tu sĩ hoàn chỉnh trật tự, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, hàng u cốc bên trong không ít người đều bị động tĩnh bên này sợ kinh nhiễu. Một chút Thiên Sát Tông cao thủ chính hướng phía nơi đây chạy đến. Tiêu Nặc trầm giọng nói, xem ra phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu mới được. Chợt, Tiêu Nặc đại lực thôi động rào sát trật tự. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo màu đen pháp trận xuất hiện ở giữa thiên địa. Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, trầm giọng quát, vô tận rào sát. Bạch, bạch, bạch. Lít nha lít nhít dây leo từ màu đen pháp trận trong liền xông ra ngoài, sau đó hướng phía Bình Thao tụ lại quá khứ. Đông đảo dây leo đan xen vào nhau, tựa như bầy rắn, mười phần hùng vĩ. Bình Thao ánh mắt trầm xuống, thử, liền xem như hoàn chỉnh trật tự lại như thế nào. Sau đó, Bình Thao thôi động toàn thân công lực, trật tự chi lực toàn lực vận chuyển. Lập tức, một đạo tiếp một đạo màu đen thác nước quay trùng quanh tại Bình Thao ngoài thân. Cái này mấy đạo màu đen thác nước lấy Bình Thao làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, sau đó hình thành một viên to lớn màu đen thủy cầu. Tất cả trùng sắt mà đến dây leo đều bị màu đen thủy cầu cho bắn bay ra ngoài. Vành, vành, vành. Dây leo xung kích không cách nào xuyên thấu thủy cầu phòng ngự, Bình Thao hắc thủy trật tự vốn là ẩn chứa bá đạo ăn mòn chi lực, lại thêm lại là cao tốc xoay tròn trạng thái, dây leo công kích toàn bộ đều bị cản lại. Bình Thao một mặt đắc ý, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ dung chuyển bản tọa trật tự. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng Tiêu Nặc khẽ miệng lại là nổi lên một vòng mỉm cười, ngươi cao hứng quá sớm. Dứt lời, Tiêu Nặc trong mắt hiện lên một tia u ám quang mang. Tiếp theo, Tiêu Nặc biến hóa ấn quyết, một cỗ lực lượng thần bí phóng xuất ra. Cũng liền tại lúc này, Bình Thao nội tâm vậy mà sinh ra một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Đích đích xác xác là cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi, vô cùng bất nhập, trực tiếp chui vào linh hồn của con người. Bình Thao trong lòng siết chặt, chuyện gì xảy ra? Bình Thao lắc lắc đầu, muốn thoát khỏi loại này không hiểu sợ hãi cảm xúc. Cũng không biết vì sao, loại này cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó, Bình Thao trước mắt lập tức sinh ra ảo giác, hắn cảm giác mình đang đứng ở một tòa màu xám vòng xoáy bên trong, nhưng cái này vòng xoáy cũng không phải là chính hắn trật tự không gian. Màu xám vòng xoáy bên trong, vươn vô số con quỷ tay. Những này quỷ thủ từ bốn phương tám hướng chui ra, phản phất muốn đem Bình Thao lôi vào vực sâu. Là tinh thần công kích. Bình Thao trầm giọng nói. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói ra, không đúng, không phải phổ thông tinh thần công kích đơn giản như vậy, là trật tự. Bình Thao con ngươi co bảo, cả khuôn mặt dâng lên hiện ra nồng đậm hãi nhiên. Là một loại khác trật tự. Bình Thao nội tâm nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, trước mắt cái này chỉ có địa giai hư thần cảnh viên mãn tu sĩ, vậy mà nắm giữ hai loại hoàn chỉnh trật tự. Tiêu Nặc Lăng Thiên mà đứng, thúc giục loại thứ hai hoàn chỉnh trật tự. Đạo này trật tự chính là đến từ Ảnh Châu Thánh Tinh Trang Trang chủ Lệ Thiên Thừa sợ hãi trật tự. Trước đó tại Đại Tế Thiên Hồn trận phụ trợ dưới, Tiêu Nặc hấp thu đông đảo hồn lực, trong đó có 3 vị hạ giai chân thần cảnh cường giả hồn lực. Theo thứ tự là Ảnh Châu Thánh Tinh Trang Trang chủ Lệ Thiên Thừa hồn lực, Thân Đồ nhà tộc trưởng lão Thạch Hùng hồn lực, cùng Vạn Pháp Giới kiếm tộc lão tổ Quân Ẩn hồn lực. Tiêu Nặc đã có thể lấy cướp đoạt thần thông cướp đoạt Thạch Hùng giáo sát trật tự, tự nhiên cũng có thể cướp đoạt Lệ Thiên Thừa sợ hãi trật tự. Sợ hãi trật tự chính là đối phương diện tinh thần công kích. Nay trật tự có thể trong chiến đấu làm đối thủ lâm vào sợ hãi bên trong, từ đó mê thất bản thân. Đương nhiên, thời khắc này sợ hãi trật tự đồng dạng là từng cường hóa sau. Gia chỉ bá thể lĩnh vực lực lượng, cho nên bạo phát đi ra uy năng, so với lúc trước Ảnh Châu Thánh Tinh Trang Trang chủ Lệ Thiên Thừa còn cường đại hơn. Tại sợ hãi trật tự ảnh hưởng dưới, Bình Thao tiết tấu rõ ràng có chút loạn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một loại trật tự, Bình Thao có lẽ còn có thể ứng đối, nhưng là, duy nhất một lần đối mặt hai loại hoàn chỉnh trật tự chi lực, lập tức để Bình Thao cảm thấy tay đủ luống cuống. Sợ hãi trật tự đối không ngừng tiến hành quá nhiều, Bình Thao thần lực dần dần hỗn loạn, thần lực một khi hỗn loạn, trật tự liền sẽ bắt đầu sụp đổ. Chỉ gặp Bình Thao ngoài thân màu đen thủy cầu kịch liệt lắc lư, càng thêm bất ổn. Ầm, một tiếng chấn thiên bạo hưởng, Bình Thao ngoài thân viên kia to lớn màu đen thủy cầu từ đó nổ tung, hóa thành đầy trời phi vũ. Đã mất đi màu đen thủy cầu che chở, Bình Thao lập tức bại lộ tại rào sát trật tự công kích phía dưới. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo dây leo vọt xuống dưới, tựa như che đậy thiên đại lưới, cấp tốc thôn vệ lấy Bình Thao chỗ không gian, sau đó tạo thành toàn phương vị rào sát cấm khu. Đi theo, đông đảo dây leo Bình Thao chăm chú của lấy. Tay chân của đối phương tứ chi, phần eo, thân thể, cùng cổ chờ vị trí, toàn bộ đều bị dây leo cuốn chặt lại. Bình Thao biến sắc lại biến, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản lực xoắn công kích. Chỉ gặp Bình Thao trên thân bắn ra máu tươi, bởi vì cường đại đè ép lực, dẫn đến mạch máu bạo tạc, xương cốt đứt gãy. Người giết ta không được. Bình Thao hung tợn nói ra, chờ đến tứ trưởng lão vừa đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ngươi sợ là đợi không được hắn đến rồi. Tiêu Nặc cũng không rảnh rỗi nhìn đối phương chậm rãi đi chết, giơ lên trong tay bạo viêm kiếm, lực lượng cường đại hướng phía trong thân kiếm hội tụ. Đón lấy, Tiêu Nặc trường kiếm hướng phía trước một đâm, một đạo kinh khủng kiếm khí phun ra đi. Kiếm khí hóa thành một đạo huyết sắc thẳng tắp, mạch sung mà ra, nương theo lấy Bình Thao ngay phía trước dây leo bị một cây tiếp một cây mở ra, cường đại kiếm khí lấy tồi khô lạp hủ tư thái quán xuyên Bình Thao mi tâm. Bình Thao hai mắt trợn lên, vạn phần hoảng sợ. Khí tức tử vong trong nháy mắt đem nó vây quanh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thân là hạ giai chân thần cảnh viên mãn cường giả hắn, lại sẽ chết tại một cái địa giai hư thần cảnh tu sĩ trong tay. Ầm. Kiếm khí truyền ba tán, bạo xoáy thập phương. Nóng dục khí lãng phát tiết ra ngoài, tại bạo chi trật tự trùng kích vào, Bình Thao thân thể tại hư không hóa thành đầy trời nát ảnh. Chiến đấu kết thúc thật nhanh. Chém giết kia Ô Hữu, vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm. Chém giết Bình Thao cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Nhưng đại chiến buộc phát động tĩnh, vẫn là đưa tới Thiên Sát Tông một số người chú ý, Tiêu Nặc không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, hắn triệu hồi ra Âm Dương Bình, đem Bình Thao, Ô Hữu hai người hồn lực thu nhập trong mình, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh bay hướng sau núi. Chương 2614 loại thứ 3 hoàn chỉnh trật tự chương 2614, loại thứ 3 hoàn chỉnh trật tự bạch. Hàng U Cốc, Tiêu Nặc không chỉ có thành công lấy được Huyền Minh trọng thủy hơn nữa còn thu được U Lam thần nguyện quả đang nhanh chóng chém giết trông coi thần nguyện quả Thiên Sát Tông trưởng lão Bình Thao về sau, Tiêu Nặc cấp tốc hướng phía sau núi phương hướng rút lui. Lúc này, mấy thân ảnh hướng phía bên này vây quanh tới. Người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Hàng U Cốc, không biết đây là Thiên Sát Tông địa bàn sao? Ngăn lại hắn. Nhưng, mấy người kia lời nói vừa dứt, Tiêu Nặc liền đưa tay vung ra mấy đạo kiếm khí. Bạch, bạch, bạch. Kiếm khí màu đỏ khóa chặt mấy người, trực tiếp chạm tại trên người của bọn hắn. Ẩn chứa bạo chi trật tự kiếm khí lập tức trong hư không nổ tung, mấy thân ảnh tại chỗ hài cốt không còn, tiêu tán ở trong thiên địa. Bạch. Tiêu Nặc không có dừng lại, tiếp tục hướng phía sau núi bỏ chạy. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi hiển nhiên kinh động đến không ít người, một đạo tiếp một thân ảnh đối Tiêu Nặc triển khai chặn đường vây giết. Bất quá, những người này hiển nhiên là đánh giá cao năng lực của mình, thậm chí ngay cả cận thân đều không gần được, liền bị Tiêu Nặc liên tiếp chặn diệt. Nhưng, đúng lúc này, một cỗ mênh mông vô cùng khí tức chợt hiện Tiêu Nặc hậu phương trên không. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập thanh âm tức giận dường như sấm sét nổ vang. Tặc tử, dám can đảm ở Thiên Sát Tông địa bàn náo sự, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi rút hồn xương vỡ. Lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Nặc vị trí kích xạ xuống dưới. Tiêu Nặc ánh mắt trầm xuống, hắn lập tức bước ra hồng mông độn tiên bộ, hoàn thành né tránh. Một giây sau, cái tia đạo màu đen của sáng xông vào bên trong lòng đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lập tức sơn băng địa liệt, dư ba quyết tán, một tòa tiếp một ngọn núi bị san thành bình địa, một tòa lại một tòa kiến trúc qua đời hết hiệu lực hư, màu đen của sáng đánh trúng địa phương càng là lõm xuống một cái cự đại hố trời. Bạch. Đi theo, một thân ảnh giống như quỷ mị chặn Tiêu Nặc đường đi. Người đến không phải người khác, chính là Thiên Sắt Tông tứ trưởng lão, Lôi Nha. Lôi Nha chân đạp hư không, một thân chiến bào màu đen, tóc dài bay múa, cho người cảm giác tựa như một đầu bá khí hùng sư. Làm Thiên Sắt Tông tứ trưởng lão, chính là toàn bộ tông môn xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả. Tu vi đạt đến trung giai chân thần cảnh sơ kỳ, đối phương mang tới cảm giác áp bách, so vừa rồi bình thao muốn cường thịnh không ít. Lôi Nha nhìn xem Tiêu Nặc, ánh mắt âm lệ, chỉ là địa giai hư thần cảnh viên mãn, liền có thể chém giết hạ giai chân thần cảnh tu sĩ, ngươi chắc hẳn chính là kia giết chết thân đổ gia tộc đại trưởng lão một thành viên a. Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh nhìn đối phương, ngươi bây giờ như trốn, cố gắng còn có sống sót cơ hội. Lôi Nha mệt cười không thôi, thử, cùng vọng đồ vật, gặp được bản tọa, ngươi sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Dứt lời, Lôi Nha cũng không nói nhảm, đúng là trực tiếp vận dụng trật tự chi lực. Chí ám trật tự. Mở. Lời nói rơi xuống thời khắc, bóng tối vô tận lập tức giáng lâm tại phương thiên địa này. Tiêu Nặc chỗ khu vực lúc này biến thành một vùng tăm tối cấm khu. Bầu trời, đại địa, cùng xung quanh tất cả đồ vật, toàn bộ đều lâm vào hắc ám bên trong. Thậm chí liền ngay cả Lôi Nha thân ảnh cùng khí tức của hắn, cũng cùng nhau ẩn nấp tại trong bóng tối bên cạnh. Ừm. Tiêu Nặc khẽ cau mày, hắn lập tức đã mất đi Lôi Nha vị trí. Hắc hắc. Lôi Nha tiếng cười từ tiền phương truyền đến, đồng bọn của ngươi ở đâu? Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiêu Nặc đưa tay vung ra một đạo kiếm khí bổ về phía trước. Nhưng đạo kiếm khí này lại là chìm vào trong hắc ám, cũng không đánh trúng bất kỳ mục tiêu. Lôi Nha mệt cười không thôi, ta đã cùng hắc ám hòa làm một thể, ngươi tìm không thấy ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo màu đen cổ sáng từ Tiêu Nặc sau lưng lao đến. Tiêu Nặc trong lòng giật mình, lập tức trở về đầu, cũng lấy bạo viêm kiếm ngăn tại trước người. Ầm. Màu đen cổ sáng trùng điệp đánh vào Tiêu Nặc trước người bạo viêm kiếm phía trên, hạo đãng sóng xung kích huyết tán ra, Tiêu Nặc bị chấn động đến về sau bay rất ra ngoài. Lôi Nha tiếp tục cười nói, phản ứng cũng không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Đó lấy lại là một đạo màu đen cổ sáng đánh tới, lần này là từ Tiêu Nặc bên trái bay tới, mà lại tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Oeng, Tiêu Nặc bị màu đen cổ sáng tinh chuẩn trúng đích. Tiêu Nặc lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài, đồng thời khỏe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Giấu ở trong bóng tối Lôi Nha hơi kinh ngạc, xem ra ngươi không đơn thuần là lực lượng kinh người, liền ngay cả nhục thân cũng tương đương cường hãn, đừng nói ngươi một cái địa giai hư thần cảnh tu sĩ, liền xem như hạ giai chân thần cảnh cường giả, vừa rồi đều muốn trọng thương ngã xuống đất, ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta Ám Châu đến tột cùng ra sao mục đích? Tiêu Nặc không để ý đến đối phương, hắn một tay kết ấn, rào sát trật tự, mở, ầm ầm. Một giây sau, Tiêu Nặc bốn phía trên không thình lình xuất hiện một tòa lại một tòa hắc ám pháp trận. Những này pháp trận lơ lửng trong bóng đêm, tựa như hoa lệ thần luân. Ngay sau đó, từng đạo dây leo từ hắc ám pháp trận trong bay ra, giống như là xuất lồng giao long. Lôi Nha giọng mang trào phúng, thử, đừng uổng phí tâm cơ, ngươi tìm không thấy ta. Nói xong, lại là mấy đạo màu đen cổ sáng hướng phía Tiêu Nặc vị trí phóng đi. Nhưng đang lúc Lôi Nha coi là Tiêu Nặc lại sẽ bị cổ sáng đánh trúng thời điểm, khiến cho không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp tại Tiêu Nặc trường không dưới, những cái kia được triệu hoán ra dây leo tụ lại tại Tiêu Nặc ngoài thân. Bọn chúng xen lẫn tại Tiêu Nặc xung quanh, hình thành một cái cự đại hình tròn lưới mây. Hình tròn lưới mây tựa như hộ thuẫn, đem Tiêu Nặc toàn phương vị che chở ở trong đó. Ầm, ầm, ầm. Kia mấy đạo màu đen cổ sáng xung kích tại dây leo lưới lớn bên trên, đều bị cản lại. Rất hiển nhiên, Tiêu Nặc cũng không phải là muốn nhờ dây leo khuyết tán tìm kiếm phạm vi, trong bóng đêm tìm tới Lôi Nha vị trí. Tiêu Nặc mà là mượn nhờ dây leo phòng ngự bảo vệ mình. Lôi Nha cười, tiếng cười của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, có câu nói thế nào? Thử, mua dây của mình, chúng ta chậm rãi chơi. Chợt, Lôi Nha tiếp tục phát động tiến công. Một đạo tiếp một đạo màu đen cổ sáng từ khác nhau góc độ đánh tới, đánh xuyên một cây lại một cây dây leo. Tiêu Nặc phòng ngự ngay tại nhanh chóng bị suy yếu. Một tầng tiếp một tầng dây leo bị Lôi Nha chỗ phá hủy. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhất định phải nhanh khóa chặt vị trí của đối phương. Chợt, Tiêu Nặc lại lần nữa cái tấn. Sợ hãi trật tự. Mở. Loại thứ hai hoàn chỉnh trật tự chi lực bộc phát ra đi. Một cỗ sợ hãi chi lực giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Giấu ở trong bóng tối Lôi Nha trong lòng giật mình, hai loại trật tự. Nói thật, vừa rồi Tiêu Nặc thi triển rào sát trật tự thời điểm, Lôi Nha liền cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao đối phương chỉ là một cái địa giai hư thần cảnh tu sĩ, lại có thể trưởng khống chân thần cảnh cường giả hoàn chỉnh trật tự. Nay lại Tiêu Nặc vận dụng loại thứ hai trật tự, càng thêm để Lôi Nha kinh hãi. Khó trách bình thao sẽ chết trong tay của đối phương. Đối phương đoạt được U Lam thần nguyện quả cũng không phải là vật khí. Sợ hai trật tự trong bóng đêm quyết tán, cũng đối Lôi Nha phát khởi tinh thần công kích. Lôi Nha nội tâm không tự chủ được sinh ra một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Loại này sợ hãi là từ tâm lý phương diện phát ra tới, tại sợ hãi chi lực quấy nhiều dưới, Lôi Nha khí tức trong nháy mắt trở nên có chút hỗn loạn. Mà cái này sợi hỗn loạn khí tức rất nhanh liền bị Tiêu Nặc bắt được. Hắc ám bên trong, tựa như là có một giọt nước rơi vào mặt hồ, sau đó nổi lên từng cơn sóng gợn. Mặc dù rất mềm mại, nhưng vẫn là bị Tiêu Nặc bắt được. Tìm được. Tiêu Nặc ánh mắt lấp liếc, thân hình hắn bên cạnh chuyển, nhìn về phía trong bóng tối nơi nào đó. Sau đó năm ngón tay mở ra, nghiêm nghị quát, vô tận rào sát. Bạch, bạch, bạch. Từng cây răng khắp nơi dây leo cấp tốc phóng tới cùng một cái vị trí. vị trí kia chính là lôi nha sở tại địa. Đông đảo dây leo thí dụ như trong bóng tối đánh tới bầy rắn, cấp tốc ăn mòn lôi nha xung quanh không gian. Lôi nha rõ ràng hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể nhiễu loạn khí tức của ta, nhờ vào đó tìm đến ta, ngươi thực không tầm thường. Nguyên bản tại trí ám trật tự bên trong, lôi nha khí tức ẩn tàng tương đương hoàn mỹ, nhưng sợ hai trật tự xâm lấn, khiến lôi nha khí tức trở nên rối loạn, mà lại rối loạn khí tức bên trong còn trộn lẫn lấy một tia sợ hãi lực lượng, cho nên Tiêu Nặc trong nháy mắt khóa chặt lôi nha. Dù vậy, lôi nha lại là không chút nào hoảng, trên mặt của hắn thậm chí còn toát ra vẻ trào phúng. Bất quá, chỉ bằng điểm này bản sự còn xa xa không đủ. Cũng liền tại một giây sau, lôi nha trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại sát phạt lực lượng. Hắc ám liêm vũ, ầm ầm, một đạo tiếp một đạo lăng lệ quang ảnh lấp lóe xen lẫn, nương theo lấy không gian cắt liệt, chỉ gặp những cái kia phóng tới lôi nha dây leo đều bị chặt đứt. Đông đảo dây leo tựa như là đứt gãy bởi rắn, tại lôi nha bốn phía bay múa. Mà tại lôi nha trong tay, thình lình nhiều hơn một thanh vô cùng sắc bén huyết sắc liêm đao. Tay cầm liêm đao lôi nha, tựa như đến từ địa ngục sát thần, toàn thân lộ ra ung tùm sắc cơ. Hai loại trật tự lại như thế nào? Tại bản tọa trước mặt, ngươi vẫn như cũng là một con rùa dế. Mặc dù bị sợ hãi trật tự quấy nhiễu tinh thần, nhưng lôi nha dù sao cũng là trung giai chân thần cảnh sơ kỳ cường giả đỉnh cao, sợ hãi chi lực không cách nào khiến cho đánh mất đấu trí. Dù sao cái này sợ hãi trật tự là đến từ Ảnh Châu Thánh Tinh Trang Trang chủ Lệ Thiên Thừa trật tự. Đối phương bất quá là hạ giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, nếu không phải Tiêu Nặc lấy bá thể lĩnh vực cường hóa đạo này trật tự lực lượng, không phải căn bản dung chuyển không được lôi nha mảy may. Hai loại trật tự a? Không, ngươi sai. Lời nói rơi xuống thời khắc, Tiêu Nặc trong mắt sáng lên một mảnh kim sắc quang mang, trên thân cũng lập tức hiện ra từng đạo sáng chói thần văn. Một giây sau, lại là một loại hoàn chỉnh trật tự chi lực từ Tiêu Nặc trên thân bạo phát đi ra. Mà lại, đạo này trật tự lực lượng vậy mà so rào sắt trật tự cùng sợ hãi trật tự càng cường đại hơn. Vũ chi trật tự. Mở. Tiêu Nặc cấp tốc hoàn thành kết ấn. Ầm ầm. Lập tức, sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Một trận mưa lớn trong nháy mắt giáng lâm. Nhưng mà, đó cũng không phải phổ thông nước mưa, mỗi một giọt nước mưa bên trong đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí. Lôi Nha rất là chấn kinh, đây là loại thứ ba trật tự. Rung động. Khó có thể tưởng tượng rung động. Cứ việc Lôi Nha thân là Thiên Sát Tông tứ trưởng lão, nhưng cũng bị phát sinh trước mắt một màn cả kinh tê cả da đầu. Một cái địa giai hư thần cảnh tu sĩ, vậy mà nắm trong tay ba loại hoàn chỉnh trật tự. Cái này quá phá vỡ nhận biết, cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Nặc nắm trong tay loại thứ ba trật tự chính là nguồn gốc từ tại Vạn Pháp giới kiếm tộc lao tổ Quân ẩn Vũ chi trật tự. Tiêu Nặc hấp thu ba đạo thần hồn bên trong, theo thứ tự là Ảnh Châu Lệ Thiên Thừa, Thân Đồ gia tộc Thạch Hùng, cùng Huyền Tiêu Thần Tông Quân ẩn. Tiêu Nặc nắm giữ sợ hai trật tự cùng rào sát trật tự đồng thời, tự nhiên cũng cấp đoạt Quân ẩn Vũ chi trật tự đạo này trật tự chỗ cường đại, chính là đem nước mưa cùng kiếm khí dung hợp, nước mưa rơi xuống chỗ, chính là kiếm khí chỗ hoạch chi địa. Mưa rào tầm tã, hướng phía Lôi Nha phóng đi. Mỗi một giọt nước mưa đều hóa thành sắc bén kiếm khí. Lôi Nha kinh hãi thời khắc, huy động trong tay liêm đao tiến hành ngăn cản. Nước mưa cùng liêm đao va chạm, bộc phát ra rối loạn dư ba. Hừ. Tiêu Nặc phát ra một vòng cười lạnh. Chợt, một cỗ càng cường đại hơn kiếm ý từ thể nội phóng xuất ra, Tiêu Nặc một tay kết ấn, chỉ gặp kia đầy trời nước mưa phát ra mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, ngay sau đó, tất cả nước mưa đúng là hội tụ tại Lôi Nha trên đỉnh đầu. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo kinh khủng kiếm khí. Chém. Tiêu Nặc quát lạnh nói. Keng. Vô số nước mưa ngưng tụ kiếm khí thí dụ như trên trời rơi xuống thần phạt, trùng điệp chém về phía Lôi Nha. Lôi Nha huy động liêm đao tiến hành ngăn cản, phá. Ầm ầm. Cự lực giao thúc, thiên băng địa liệt, một cô trước nay chưa từng có kinh khủng dư ba ở trong thiên địa quyết tán ra. Lôi Nha bị chấn động đến liên tục về sau rút lui, thậm chí tại khóe miệng của hắn làm bắn ra một tia máu tươi. Cái này sao có thể? Lôi Nha hai mắt trợn lên, không dám chút nào tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Ba loại hoàn chỉnh trật tự, đến từ một cái địa giai hư thần cảnh. Mà lại, mỗi một đạo trật tự sức mạnh bùng lên đều phi thường kinh người, Lôi Nha lập tức sinh ra một trận bất an. Hắn muốn tiếp tục giấu ở trong bóng tối, nhưng là, Tiêu Nặc sợ hãi trật tự còn tại liên tục không ngừng công kích tới Lôi Nha phương diện tinh thần, Lôi Nha không thể thoát khỏi sợ hãi trật tự quá nhiều, hắn chỉ cần khí tức vừa loạn, Tiêu Nặc liền có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Lôi Nha ánh mắt lóe lên hàn quang, thứ nhất cầm trong tay nắm liêm đao, một tay tùy theo kết ấn. Hắc ám mảnh thị. Bạch, bạch, bạch. Trong chốc lát, hắc ám bên trong chợt hiện mấy chục đạo người khoác áo giáp, cầm trong tay liêm đao thân ảnh. Những này hắc ám ảnh thị toàn bộ đều là từ Lôi Nha trật tự chi lực biến thành, mỗi một cái đều ẩn chứa cường đại lực công kích. Lôi Nha vung tay lên, cho ta đem hắn chặt thành thịt thái. Đông Dương, đông đảo hắc ám ảnh thị cấp tốc xuất kích, hướng phía Tiêu Nặc phát động công kích. Nhưng Tiêu Nặc khỏe miệng lại nổi lên một vòng cười lạnh. Thử. Trận vũ chi trật tự tăng cường, đầy trời mưa to tăng lên, đầy trời nước mưa hóa thành vô số kiếm ảnh bay múa. Bạch, bạch, bạch. Lít nha lít nhít kiếm ảnh xen lẫn Lôi Nha cùng đông đảo hắc ám ảnh thị bốn phía, cũng hình thành một tòa đáng sợ kiếm võng. Đông Dương, từ vô số kiếm ảnh biến thành lưới lớn cấp tốc co vào, giống như là vô số lưỡi dao đối những cái kia hắc ám ảnh thị khởi sướng chém giết. Lăng lệ đến cực điểm kiếm khí xé tan bóng đêm, mấy chục đạo người khoác áo giáp hắc ám ảnh thị bị chém giết chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ. Lôi Nha càng thêm chấn kinh. Cho dù là hắn, cũng không thể không sợ hai thán phục vũ chi trật tự lực sát thương. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường vũ chi trật tự cũng không có bực này kinh khủng tổn thương. Đó là bởi vì Tiêu Nặc bá thể lĩnh vực lực lượng tăng phúc mới có thể đáng sợ như vậy. Kiếm bóng chém giết mấy chục cái hắc ám ảnh thị về sau, tiếp lấy thế công không giảm tiếp tục hướng phía Lôi Nha co vào. Lôi Nha ánh mắt hung ác, Hắn trầm giọng nói, chớ đắc ý, ta còn chưa có thua đâu. Lời nói rơi xuống thời khắc, bóng tối vô tận chi lực tựa như thủy triều vào tới, vô số đạo hắc ám thần lực quay chung quanh Lôi Nha xoay tròn, Lôi Nha sau lưng thỉnh lình hiện ra một tôn to lớn hư ảnh. Chí ám thú hồn. Tôn này hư ảnh tựa như núi cao khổng lồ, một thân thân đầu sói, đứng thẳng đứng lên, mọc ra ba cái dữ tợn đầu, tựa như một đầu đến từ địa ngục thái cổ cự hung. Giống. Ba cái dữ tợn đầu phát ra bén nhọn gào thét, chí ám chiến hồn huy động lợi trảo, bộc phát ra một cơn bão táp sóng xung kích. Veng, veng, veng. Màu đen như gió bao sóng xung kích càn quét thập phương, đem bốn phía kiếm vong đều đánh nát. Lôi Nha Lăng Thiên mà đứng tại tôn này chí ám thú hồn trước người, ta thế nhưng là Thiên Sát Tông tứ trưởng lão, ngươi há lại đối thủ của ta. Nhưng chỉ là lời nói vừa dứt, chỉ gặp Tiêu Nặc giơ lên trong tay bạo viêm kiếm. Vũ chi trật tự toàn lực vận chuyển, vô số giọt mưa hướng phía Tiêu Nặc trường kiếm trong tay tụ tập. Lít nha lít nhít giọt mưa vây quanh bạo viêm kiếm nhảy múa, nhanh chóng chuyển động. Một giây sau, tất cả giọt mưa đúng là biến thành màu đỏ. Bạo viêm kiếm bên trong ẩn chứa bạo chi trật tự giờ phút này đúng là cùng vũ chi trật tự dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Tiêu Nặc phát ra khí tức nhảy lên tới cực hạn. Tứ trưởng lão lại có thể thế nào? Tiêu Nặc hai tay cầm kiếm, hướng phía Lôi Nha hung hăng bổ tới. Chém! Hét lớn một tiếng, bạo viêm kiếm lập tức chém xuống. Trong chốc lát, vô số đạo nước mưa phóng tới Lôi Nha, những này nước mưa không chỉ có ẩn chứa cường đại kiếm khí, hơn nữa còn hấp thu bạo viêm kiếm bạo chi trật tự. Bay đầy trời mưa phô thiên cái địa xung kích tại Lôi Nha vị trí. Mỗi một giọt nước mưa phóng xuất ra đáng sợ lực sát thương thời điểm, còn bổ sung lấy kinh khủng sức nổ. Lôi Nha tựa hồ cảm nhận được Tiêu Nặc một kích này không tầm thường, hắn lúc này mệnh lệnh sau lưng chí ám thú hồn khởi xướng xung kích. Đi! Giống! Chí ám thú hồn trực tiếp nhào ra ngoài, đón lấy kia phô thiên cái địa mưa kiếm. Vâng! 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 Chí ám thú hồn trước mặt nhấc lên liên tiếp kinh thiên nổ lớn, kiếm khí tung hành, sóng nhiệt bốc lên. Mỗi một giọt nước mưa xuyên qua chí ám thú hồn thân thể đồng thời, còn tại thể nội dẫn bạo ra, chí ám thú hồn căn bản không chịu nổi. Vẹn vẹn chỉ là mấy số lượng công phu, tôn này chí ám thú hồn liền bị chạm diệt thành đầy trời nát ảnh. Lôi Nha hai mắt trợn lên, hoảng hốt không thôi, cái gì? Cái này sao có thể? Vũ chi trật tự cùng bạo chi trật tự dung hợp, đúng là sinh ra khủng bố như thế uy năng. Mặc dù bạo chi trật tự chỉ là một đạo không hoàn chỉnh trật tự, nhưng bạo viêm kiếm chính là một thanh siêu phẩm lịch thiên cấp vũ khí. Giờ phút này nó tại Tiêu Nặc trong tay bi lực, hoàn toàn không kém gì bất luận một loại nào hoàn chỉnh trật tự. Chí ám thú hồn bị chạm diệt đồng thời, còn lại nước mưa thế công không giảm phóng tới Lôi Nha. Lôi Nha chỉ có thể là huy động trong tay liêm đao cưỡng ép ngăn cản. Vâng, vâng, vâng. Dây đặc kiếm khí phát tiết tại Lôi Nha trên thân, cũng dẫn phát liên tiếp kinh thiên bạo tạc. Lôi Nha lập tức bị đánh bay ra ngoài, hắn miệng phun máu tươi, trên mặt đều là vết thương, trên thân che kín kiếm thương. Mà không cho Lôi Nha nửa điểm ổn định thân hình cơ hội, Tiêu Nặc lại lần nữa thôi động rào sát trật tự. Bạch, bạch, bạch. Chỉ gặp từng cây dây leo từ trong bóng tối bay ra, sau đó đem Lôi Nha gắt gao cuốn lấy. Lôi Nha thầm kêu không ổn. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng ngay sau đó, một cỗ sợ hãi chi lực trong cơ thể hắn lan tràn. Ngươi nhất định phải chết. Tiêu Nặc thanh âm tại Lôi Nha trong đầu nổ vang. Lôi Nha linh hồn cũng không khỏi run lên. Tiêu Nặc lạnh như băng nhìn đối phương, ta nhiều như vậy trật tự chi lực, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Lôi Nha nội tâm càng thêm hoảng sợ. Rào sát trật tự khóa lại đối phương nội thân, sợ hai trật tự công kích đối phương tinh thần, lại thêm vũ chi trật tự cùng bạo chi trật tự mang tới thương thế, giờ khắc này, Lôi Nha phảng phất mới là đưa thân vào trong bóng tối người kia. Lôi Nha hoàng hồn, hắn là thật hoàng hồn. Cho dù hắn tu vi lại cao hơn, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ sinh ra bối rối. Ngươi không thể giết ta, ta là Thiên Sát Tông tứ trưởng lão, Thiên Sát Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, chứng minh Lôi Nha đánh mất đấu trí. Tiêu Nặc lạnh lùng nói ra, ta như e sợ ngươi Thiên Sát Tông, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở đây. Lời nói rơi xuống thời khắc, Tiêu Nặc trong tay bạo viêm kiếm ngang vung lên. Keng! Một đạo kiếm khí bén nhọn xé rách tầng tầng hắc ám, bay đến Lôi Nha trước mặt. Tê! Lôi Nha chợt cảm thấy cổ mát lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, kiếm khí thấu thể mà qua, Lôi Nha đầu lúc này bay ra ngoài. Thiên Sát Tông tứ trưởng lão, Lôi Nha. Vâng. Lôi Nha bị chém giết thời khắc, chi ám trật tự tùy theo sụp đổ. Bao phủ tại Tiêu Nặc bốn phía hắc ám nhanh chóng tối lui. Bầu trời, đại địa cùng xung quanh công trình kiến trúc cấp tốc khôi phục bình thường. Mà chiến trường bên ngoài những cái kia Thiên Sát Tông đệ tử cũng là bị trước mắt một màn này cả kinh hồn phi phách tán. Chỉ gặp bọn họ tứ trưởng lão Lôi Nha giờ phút này bị dây leo cuốn lấy thân thể, đầu của đối phương ở trên bầu trời bay múa. Mắt thấy tràng cảnh này đám người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tứ trưởng lão bị giết. Ông trời của ta, tứ trưởng lão chết. Cháy mau. Lôi Nha chính là tọa trấn cái này hàng ngũ cốc người mạnh nhất, ngay cả hắn đều bị giết, những người khác căn bản không dám ở ngăn cản Tiêu Nặc. Chợt Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, sau đó đem Lôi Nha thần hồn rút ra. Tiếp theo đem nó thần hồn phong nhập âm dương bình bên trong. Sau đó, Tiêu Nặc thuận thế lấy đi Lôi Nha túi chứa vật, tiếp lấy thân hình khẽ động, hướng phía sau núi phương hướng bỏ chạy. Nguyên bản Lôi Nha vừa chết, Tiêu Nặc là có thể lại đi hàng ngũ cốc tàng bảo khố nhìn xem. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không có loại này dự định. Việc cấp bách vẫn là rời đi trước nơi đầy vi diệu. Dù sao Thiên Sát Tông còn có cái khác đỉnh cấp cường giả, nếu là bọn hắn tới, vậy thì có chút khó giải quyết. Bạch. Tiêu Nặc một bên hướng phía sau núi bỏ chạy, một bên lấy ra một viên đan dược căn bảo. Mặc dù hắn thành công chém giết Lôi Nha, nhưng mình cũng thụ một chút tổn thương. Nếu không phải cái này Lôi Nha vừa mới đột phá trung giai chân thần cảnh sơ kỳ không bao lâu, ta còn thực sự không nhất định có thể giết được hắn. Tiêu Nặc trầm giọng nói. Trước đó sau lưng ám sát thành, Trần Điệp liền từng nói qua, Lôi Nha mới vừa vào trung giai chân thần cảnh sơ kỳ thời gian không dài. Nếu như đối phương bước vào cảnh giới này rất lâu, Tiêu Nặc muốn dựa vào lực lượng của mình chém giết đối phương, không phải chuyện dễ dàng. Dù sao cảnh giới càng cao, thực lực chênh lệch liền tương đối càng lớn. Lúc này, sát sinh thần nữ nói ra, vừa rồi loại tình huống kia, ngươi kỳ thật có thể để cho ta xuất thủ. Tiêu Nặc khẽ lắc đầu, ngươi trước mắt là trong tay của ta lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho ngươi đối địch. Tiêu Nặc rất rõ ràng, sát sinh thần nữ chiến đấu thời gian 10 phần có hạn, Hồng Mông Kim Tháp đối nàng hạn chế quá lớn, mỗi lần xuất thủ đều sẽ tiêu hao hết tình trạng của nàng. Tiêu Nặc nhất định phải cam đoan sát sinh thần nữ trạng thái, chỉ có dạng này mới có thể tại cái này Ám Châu có chỗ lực lượng. Dù sao Thiên Sát Tông cường giả số lượng nhiều lắm, cái này Lôi Nha cũng khoảng chừng tông môn phái thứ 5. Mà lại, đây vẫn chỉ là bên ngoài thứ 5, Tiêu Nặc còn không xác định Thiên Sát Tông phải trang ẩn giấu đi ngoại giới không vì biết đại sát khí, cho nên Tiêu Nặc nhất định phải nhiều lần cẩn thận, nhiều lần cẩn thận. Đây cũng là Tiêu Nặc vì cái gì không đi vơ vét hàng u cốc tàng bảo khố nguyên nhân. Bởi vì trước mắt còn không có chiến thắng Thiên Sát Tông tuyệt đối nắm chắc. Sát sinh thần nữ không nói gì thêm, dù sao nàng cũng biết Tiêu Nặc lo lắng. Ám Châu là cái địa phương xa lạ, đằng sau cần đối mặt các loại không tưởng tượng được đột phát tình huống. Cho nên, thấy tốt thì lấy. Đương nhiên, lần này hàng ngũ cốc một nhóm, Tiêu Nặc thu hoạch coi như không tệ. Tiêu Nặc trầm giọng nói, lần này ta không chỉ có thành công lấy được Huyền Minh Trọng Thủy còn thu được U Lam Thần Nguyệt quả bực này thần vật, tu vi của ta nhất định có thể tăng tiến không ít. Chương 2615 tiến về Trầm Viên Đại Hạp Cốc. Chương 2615 tiến về Trầm Viên Đại Hạp Cốc hàng ngũ cốc. Tiêu Nặc tại thành công chém giết Thiên Sát Tông tứ trưởng lão Lôi Nha về sau, thuận lợi rời đi. Tiêu Nặc đường cũ trở về, từ sau núi truyền tống trận rời đi hàng ngũ cốc cảnh nội. Đón lấy, Tiêu Nặc liền ngựa không ngừng vó tiến về Trầm Viên Đại Hạp Cốc. Trước đó Tiêu Nặc cùng Trần Điệp đã thương lượng xong, Tiêu Nặc một khi cầm tới Huyền Minh Trọng Thủy liền đi Trầm Viên Đại Hạp Cốc tới hội hợp. Trầm Viên Đại Hạp Cốc bên kia có Mạc Dạ Bạch cùng đi, chắc hẳn cũng tìm được Huyền Tinh Hảo. Kể từ đó, song phương hội hợp về sau, liền có thể trước tiên chế biến ra Tiêu Nặc cần có cực âm thần tuyển. Cùng lúc đó, hàng u cốc bị tập kích tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Thiên Sát Tông tổng bộ. Ngươi nói cái gì? Tứ trưởng lão Lôi Nha bị giết. Một tòa trang nghiêm đại điện bên trong, Thiên Sát Tông tam trưởng lão kinh hoàng chau mày, trong mắt dũng động khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó, phần này khó có thể tin liền chuyển biến thành nồng đậm phẫn nộ. Phía dưới đại điện là một tên khác Thiên Sát Tông trưởng lão, đối phương hai tay nắm chắc thành quyền, đồng dạng là lên cơn giận dữ. Hắn gật gật đầu, rõ. Kinh Hoành liền vội vàng hỏi, kia U Lam Thần Nguyệt quả đâu? Đối phương ngáp úng, tựa hồ không dám nói lời nào. Kinh Hoành nghiêm nghị nói, ta đang tra hỏi ngươi đâu. U Lam Thần Nguyệt quả thế nào? Người trưởng lão kia lập tức bị dọa một cái giật mình, sau đó nhỏ giọng trả lời, bị cướp đi. Nghe xong lời này, Kinh Hoành sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm của hắn lửa giận khó mà ngăn chặn, bạo hứng nói, là ai? Người trưởng lão kia trả lời, chả, còn tại truy tra. Kinh Hoành đứng dậy, hai mắt như muốn phun ra lửa, sát ý lạnh như băng ở trên mặt ngưng kết thành sương, cha cho ta, ngươi nếu là cha không được, đưa đầu tới gặp. Người trưởng lão kia không dám phản bác, hắn túi đầu nói, rõ. Chợt, đối phương lập tức vội vã rời đi đại điện. Kinh Hoành sắc mặt tâm trầm, tức giận đến không nhẹ. Trầm giọng nói, Lôi Nha bị giết, U Lam Thần Nguyệt quả bị trộm, hai chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, ta phải nhanh một chút báo cáo cho tông chủ mới được. Đó lấy, Kinh Hoành liền vội vàng vàng rời đi đại điện. Thiên Sát Tông bắc diện địa khu, một tòa cự đại trong động phủ. Động phủ xung quanh thiết lập lấy rất nhiều cấm chế kết giới, cùng có nghiêm mật nhân viên trông coi. Động phủ nội bộ đứng vững vàng một tòa cự đại hình khuyên tế đàn. Trên tế đàn cột đá sừng sững, xích sắt phong tỏa. Tế đàn bốn phía khắp nơi trên đất thi hải, bạch cốt âm u, giống như tu la địa ngục. Tế đàn chính giữa màu đen minh hỏa đang thiêu đốt, trộn lẫn lấy huyết sắc quang mang. Bốn phía trên trụ đá trận văn lấp lóe, một tòa quỷ bí trận pháp lơ lửng ở trên không. Mà tại cái kia màu đen minh hỏa nội bộ, thình lình đứng thẳng một đạo cực kỳ đáng sợ thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cũng liền so người bình thường cao hơn một chút mà thôi, hình thể không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng phát ra khí tức lại tương đương kinh khủng, để cho người ta không dám tới gần. Trên người của đối phương mọc ra bén nhọn cốt thứ, mỗi một cây cốt thứ đều sắc bén đến cực điểm, tựa hồ có thể xuyên qua hết thảy. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Không bao lâu, cỗ này thiên sắc cốt khôi liền muốn luyện chế hoàn thành. Đây là thanh âm một nữ nhân. Thanh âm là từ tế đàn mặt phía nam vị trí truyền đến. Chỉ gặp tế đàn mặt phía nam đứng bức vàng ba tòa đài cao. Ba tòa đài cao, một chữ sắp xếp, mỗi một tòa đài cao phía trên đều ngồi một thân ảnh. Ba người này không phải người khác, chính là Thiên Sát Tông tông chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Ngồi ở bên trái trên đài cao chính là Thiên Sát Tông đại trưởng lão, kỳ danh là Lãnh Khư, là cái hơn 40 tuổi bề ngoài nam tử, trên mặt giữ lại ngắn ngủi sợi râu, một thân trường bào màu trắng, tu vi đạt đến trung giai chân thần cảnh trung kỳ. Ngồi ở bên phải trên đài cao chính là Thiên Sát Tông nhị trưởng lão, nàng tên là Hồng Lạc, là một nữ tính, đối phương ước chừng hơn 30 tuổi bề ngoài, màu da có loại bệnh trạng tái nhợt, ánh mắt phi thường băng lãnh. Tu vi của nàng cũng đồng dạng đạt đến trung giai chân thần cảnh trung kỳ. Mà ngồi ở giữa trên đài cao thân ảnh, rõ ràng là Thiên Sát Tông tông chủ, Khúc Tàn Không. Khúc Tàn Không cũng là hơn 40 tuổi bên ngoài, hắn giống như một tôn quân vương, tản ra không có gì sánh kịp kiêu hùng bá khí. Ánh mắt lạnh lẽo như hổ, trên thân càng là có loại đặc thù mùi huyết tinh. Làm Thiên Sát Tông tông chủ, Khúc Tàn Không tu vi càng là đạt đến trung giai chân thần cảnh hậu kỳ phương diện. Lời mới vừa nói chính là nhị trưởng lão Hồng Lạc, nàng nhìn qua phía trước tòa kia tế đàn, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Lúc này, đại trưởng lão Lãnh Cư cũng mở miệng, không sai, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn đem cỗ này thiên sát xương khôi luyện chế hoàn thành, có cỗ này thiên sát xương khôi, toàn bộ Ám Châu đều sẽ thành chúng ta thiên sát tông vật trong bàn tay. Ha ha. Ngồi ở giữa trên đài cao, tông chủ Khúc Tàn không phát ra một trận tiếng cười. Lãnh Cư, Hồng Lạc lập tức nhìn về phía đối phương. Khúc Tàn không cười nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái Ám Châu, vậy các ngươi hai cái cũng quá xem thường cái này thiên sát xương khôi. Nghe vậy, hai người con mắt không khỏi sáng lên. Khúc Tàn không tiếp tục nói ra, thiên sát xương khôi một khi luyện thành, nó sẽ thành chúng ta thiên sát tông đáng sợ nhất đại sát khí. Lãnh Cư, Hồng Lạc trong lòng lập tức siết chặt. Hồng Lạc hỏi, tông chủ, cỗ này thiên sát xương khôi thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh a? Khúc Tàn không hồi đáp, mạnh cỡ nào? Hắc, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết hai cái, một khi thiên sát xương khôi hoàn thành, liền xem như đối mặt trung giai chân thần cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí đem nó chém giết. Lời vừa nói ra, Lãnh Cư, Hồng Lạc trong mắt khó nén chấn kinh. Trung giai chân thần cảnh đỉnh phong đều có thể chém giết, cái này quá mức rung động. Phải biết, ngay cả Khúc Tàn không cũng chỉ là trung giai chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, chẳng phải là nói, cỗ này thiên sát xương khôi lực lượng lại so với tông chủ Khúc Tàn không đều cường đại hơn. Khúc Tàn không tiếp tục nói ra, mà lại trung giai chân thần cảnh đỉnh phong vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đến lúc đó, ta sẽ còn nghĩ biện pháp khác tiếp tục đối tiến hành rèn luyện, không ngừng cường hóa thiên sát xương khôi lực lượng, nó sẽ cùng chúng ta không ngừng trưởng thành. Dừng một chút, Khúc Tàn không lại nói, chủ yếu nhất một điểm, cái này thiên sát xương khôi có thể cùng ta trật tự chi lực tiến hành dung hợp, ta cùng nó có thể hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Hai người càng thêm sợ hãi thán phục. Đại trưởng lão Lãnh Cư lập tức nói ra, kể từ đó, Ám Châu chính là vật ở trong túi của chúng ta, thậm chí phụ cận mấy cái châu vực cũng có thể tiện thể cùng một chỗ cầm xuống. Hồng Lạc lúc này nói ra, Hồng Lạc ở đây sớm chúc mừng tông chủ nhất thống Ám Châu, cũng cầu chúc tông chủ sớm ngày cầm xuống xung quanh cái khác mấy cái châu vực. Lãnh Cư cũng nói theo, chúc mừng tông chủ. Khúc Tàn không tư âm thanh cười to. Hắn trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, chờ đến cái này thiên sát xương khôi một thành, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay chấp trưởng toàn bộ Ám Châu. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị quá nhiều. Đúng lúc này, ba người sau lưng hư không đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở không gian. Bạch. Ngay sau đó, một thân ảnh từ cái không gian kia khe hở bên trong đi đến. Người đến không phải người khác, chính là Thiên Sát Tông Tam trưởng lão, Kinh Hoành. Tham kiến tông chủ. Kinh Hoành rơi vào trên mặt đất, hai tay ôm quyền, một mực cung kính hành lễ. Nhị trưởng lão Hồng Lạc lạnh lùng nói ra, "Kinh Hoành, ngươi không quản lý tông môn, chạy nơi này tới làm cái gì?" Đại trưởng lão Lãnh Cư cũng nói ra, "Luyện chế Thiên Sát xương khôi không cần ngươi tham dự, ba người chúng ta đầy đủ." Kinh Hoành sắc mặt có chút khó coi, hắn không để ý đến Hồng Lạc cùng Lãnh Cư, mà là đối tông chủ Khúc Tàn không nói ra, khởi bẩm tông chủ, hàng ngũ cốc bên kia xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, Khúc Tàn không ánh mắt bỗng nhiên du lên, hắn liếc xéo sau lưng Kinh Hoành, chạm đến Khúc Tàn không ánh mắt một sát na, Kinh Hoành lập tức quỳ trên mặt đất, thuộc hạ vô năng, còn xin tông chủ giáng tội. Ngay tại hôm qua, có tặc nhân xâm nhập hàng ngũ cốc, đánh cắp U Lam thần nguyện quả. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão Lãnh Cư đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn chòng chọc vào Kinh Hoành, U Lam thần nguyện quả bị trộm. Nhị trưởng lão Hồng Lạc cũng lập tức cho mày, Lôi Nha đâu? Lôi Nha không phải một mực tại hàng ngũ cốc sao? Làm tông môn tứ trưởng lão, thậm chí ngay cả U Lam thần nguyện quả đều trông giữ không tốt. Kinh Hoành hồi đáp, Lôi Nha tứ trưởng lão bị giết. Nghe vậy, Lãnh Cư, Hồng Lạc sắc mặt hai người biến rồi lại biến. Khúc Tàn không cả khuôn mặt trong nháy mắt hiện đầy hàn sương, một cỗ sát ý tán phát ra. Trong động phủ nhiệt độ lập tức sắp tới điểm đóng băng. Khúc Tàn không cười lạnh nói, đã thật lâu không người nào dám giết ta Thiên Sát tông người. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Kinh Hoành, là ai làm? Kinh Hoành hồi đáp, tạm thời còn chưa tra rõ ràng lai lịch của người này, bất quá đối phương phải cùng lúc trước giết chết thân đồ gia tộc đại trưởng lao chính là cùng là một người. Hừ, Khúc Tàn không hừ lạnh nói, bất kể là ai, đều muốn cho ta đem hắn tìm ra. Khi hắn treo chọc Thiên Sát Tông một khắc kia trở đi, hạ tràng liền đã chú định. Đến lúc đó, ta muốn tính cả gia tộc sau lưng của hắn hoặc là tông môn cùng một chỗ, đồ sát hầu như không còn. Kinh Hoành cung kính trả lời, vâng, tông chủ. Khúc Tàn không trong mắt lửa giận bốc lên, nói thật, nếu như là Lôi Nha bị giết, hắn còn không đến mức như thế tức giận, nhưng là đối phương đánh cắp U Lam thần nguyện quả lại là tội đáng chết vạn lần. Vì cái này mai U Lam thần nguyện quả Thiên Sát Tông thế nhưng là hao tốn không nhỏ tâm huyết. Bây giờ lại tại thần nguyện quả thành thục lúc bị trộm đi, cái này khiến Khúc Tàn không phẫn nộ đến cực điểm. Hàng U Cốc bị tập kích tin tức truyền bá rất nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã tại Ám Châu khuyết tán ra. Trong lúc nhất thời, Ám Châu các thế lực lớn đều nhắc lên oanh động cực lớn. Các phương tu sĩ đều đang nghị luận chuyện này. Nghe nói không? Hàng U Cốc xảy ra chuyện lớn. Hàng U Cốc không phải sớm đã bị Thiên Sát Tông diệt sao? Hiện tại cũng là Thiên Sát Tông địa bàn, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chính là Thiên Sát Tông xảy ra chuyện, tông môn tứ trưởng lão Lôi Nha bị giết, nghe nói ngay cả tông môn chí bảo U Lam thần nguyện quả đều bị cướp đi. Ông trời của ta, thật hay giả? Đây cũng quá nổ tung đi. Là ai làm? Ngay cả Thiên Sát Tông cũng dám gây, còn có thể là ai? Khẳng định là cái kia giết chết thân đồ gia tộc thiếu chủ cùng huyết ý gì tông trưởng lão người kia. Ta dựa vào, hắn là thật không sợ chết ta. Một khi Thiên Sát Tông truy tra xuống tới, hắn chín đầu mệnh đều không đủ sống. Đừng nói hắn, liền ngay cả gia tộc sau lưng của hắn thế lực khẳng định đều muốn cùng theo gặp nạn. Chờ lấy đi. Thiên Sát Tông thật không phải có thể tùy tiện treo chọc tồn tại. Theo ta được biết, Thiên Sát Tông những năm gần đây một mực tại chủ bị một kiện đại sát khí, cái này sát khí đủ để cho Thiên Sát Tông thống trị toàn bộ Ám Châu. Ám Châu hoành động đang kéo dài, Mà Tiêu Nặc bên kia sớm đã là mang theo Huyền Minh Trọng Thủy chạy tới Trầm Nguyên Đại Hạp Cốc. Chương 2616 lại lần nữa mở ra Đại Tế Thiên Hồn trận. Chương 2616 lại lần nữa mở ra Đại Tế Thiên Hồn trận Trầm Nguyên Đại Hạp Cốc. Ở vào Ám Châu phía tây nhất địa khu. Nơi đây mặc dù là tên là Trầm Nguyên Đại Hạp Cốc, nhưng trên thực tế lại không phải chỉ có một đầu hẻm núi, mà là có vô số đầu hẻm núi tạo thành. Có hẻm núi tương đối cạn, tương đối rộng, nhưng có hẻm núi lại phi thường sâu. Trầm Nguyên Đại Hạp Cốc bên trong sinh tồn lấy rất nhiều thực lực cường hãn thần huyết yêu thú cùng hắc ám sinh vật, bình thường có rất ít người bước chân tới đây. Giờ phút này, tại một tòa cự đại dưới vực sâu, mấy thân ảnh chính vị tại một chỗ dưới mặt đất trong động phủ bên cạnh. Tòa động phủ này nội bộ không gian rất lớn, mà lại địa phương vô cùng ẩn nấp, một mực tại vực sâu chỗ sâu nhất. Đều đi qua lâu như vậy, Tiêu Tiền Bối làm sao còn chưa tới a? Động phủ lối vào, A Hoánh đi tới đi lui, nhìn qua có chút lo nghĩ. Tại cách đó không xa, còn có ba người. Theo thứ tự là Kim Xà Lâu lão bản, Phan Nu, cùng hợp tác với Tiêu Nặc Trần Điệp. Còn có cùng đi ba người đến đây mặc Dạ Bạch. Phan Nu, Trần Điệp mặc dù không có làm sao nói, nhưng các nàng trong mắt kỳ thật cũng lộ ra một tia lo lắng. Ngược lại là mặc Dạ Bạch nhàn nhã ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hắn dựa lưng vào vách tường, vểnh lên chân bắt chéo. A Hoánh nhìn về phía mặc Dạ Bạch nói, "Mặc Tiền Bối, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao?" Phan Nu, Trần Điệp lập tức nhìn về phía mặc Dạ Bạch. Mặc Dạ Bạch hai tay một đám, có cái gì tốt lo lắng, gia hỏa này thông minh đâu. Mặc Dạ Bạch cùng Tiêu Nặc cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, lúc trước tập kích Ảnh Châu thời điểm, Tiêu Nặc đối tiết tấu đem khống liền tương đối tốt. Theo Mặc Dạ Bạch, Tiêu Nặc nếu như không có nắm chắc, hẳn là sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Phan Nu nói ra, nhưng là đều đi qua nhiều ngày như vậy. Mặc Dạ Bạch trả lời, yên tâm đi, hắn không chết được. Mặc Dạ Bạch trên thân còn có Tiêu Nặc gieo xuống cấm chế, hắn thấy, nếu như Tiêu Nặc chết rồi, mình hoặc là cấm chế tự hành giải trừ, hoặc là liền theo cùng chết, nhưng trên thực tế, hai loại tình huống đều không có phát sinh, cho nên Tiêu Nặc khẳng định sống thật tốt. Trần Điệp nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói, đã Mặc Tiền Bối đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lại lo lắng, mà lại, ta tin tưởng Tiêu Tiền Bối có cái năng lực kia. Mặc Dạ Bạch khép lời một tiếng, được rồi, đừng trái một cái tiền bối, phải một cái tiền bối, tên kia tuổi tác đoán chừng còn không có người lớn, kêu cái gì tiền bối. Lời vừa nói ra, Trần Điệp ba người rõ ràng sửng sốt một chút. Trần Điệp nghi ngờ nhìn về phía Mặc Dạ Bạch, tiêu tiền bối tuổi tác còn không có ta lớn. Mặc Dạ Bạch gật gật đầu, hẳn là không có, hắn không nhiều lắm số tuổi, nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Cũng liền tại lúc này, Mặc Dạ Bạch ngồi dậy, hắn đến rồi. Bạch. Mặc Dạ Bạch lời nói rơi xuống thời khắc, một thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài vực sâu dưới đáy. Đứng tại ngoài cửa hang bên cạnh A Hoánh nhãn tình sáng lên, nàng lập tức nói ra, "Tiểu thư, là Tiêu Tiền Bối, hắn trở về." Đón lấy, Trần Điệp trước tiên hướng phía bên ngoài chạy tới. Mặc Dạ Bạch, Phan Nu cũng theo ở phía sau. Chỉ gặp Tiêu Nặc đứng tại ngoài cửa hang bên cạnh cách đó không xa, trên thân khí tức thu liễm, vẫn như cũng là dịch dung sau hình dạng. Trần Điệp đi vào mặt của đối phương trước, "Tiêu Tiền Bối, ngươi trở về." Tiêu Nặc khẽ gật đầu. Phan Nu hỏi, "Như thế nào? Còn thuận lợi?" Tiêu Nặc trả lời, "Ừm, đã cầm tới Huyền Minh trọng thủy." Mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Nặc lập tức hỏi thăm, "Các ngươi đâu? Tìm tới Huyền Tinh Thảo không có?" Trần Điệp đáp lại, "Tìm được, có Mặc Tiền Bối hỗ trợ, chúng ta tới ngày thứ ba đã tìm được đầy đủ Huyền Tinh Thảo." Tiêu Nặc cũng không nói nhiều, hắn đem chứa Huyền Minh trọng thủy vật chứa giao cho Trần Điệp. "Dựa theo trước đó ước định, ngươi trước cho ta phối chế tốt Cực Âm Thần Tuyển, đằng sau ta sẽ giúp ngươi đoạt lại Trần Vấn Phong cốc chủ thi thể." "Ừm." Trần Điệp chỉnh trọng gật gật đầu, nàng cầm lấy Huyền Minh trọng thủy, sau đó nói ra, "Tiêu Tiền Bối chờ một lát, ta nhiều nhất nửa canh giờ là có thể đem Cực Âm Thần Tuyển chế biến ra tới." Dứt lời, Trần Điệp liền mang theo Huyền Minh trọng thủy tiến vào trong sơn động bên cạnh. Phan Nu, A Hoánh cũng lập tức đi vào hỗ trợ. Mặc Dạ Bạch mở miệng nói, "Ngươi cũng đi vào ngồi đi." Trong sơn động này bộ không gian rất lớn, Tiêu Nặc không có cự tuyệt. Hắn cũng lập tức đi vào trong sơn động bên cạnh. Sơn động nội bộ không gian hoàn toàn chính xác rất lớn, mà lại có rất nhiều lối đi nhỏ thông hướng chỗ sâu. A Hoánh đi tới giải thích nói, "Tòa động phủ này, lúc trước cốc chủ mở, mỗi lần hắn mang tiểu thư tới đây phối chế Cực Âm Thần Tuyển thời điểm, liền sẽ ở chỗ này mấy ngày, bất quá từ khi Hàng U cốc xảy ra chuyện về sau, đây là ta cùng tiểu thư lần đầu tiên tới, bên trong còn có một số cốc chủ lưu lại điện tịch cùng mật thất." Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn tùy ý hướng phía động phủ bên trong đi đến. Động phủ càng là chỗ sâu, không gian lại càng lớn. Có nhiều chỗ còn trồng hoa cỏ linh dược, có chút trong thạch thất trưng bày sách điển tịch, còn có trong thạch thất đặt vào cổ xưa lò luyện đan. Sau một lát, Tiêu Nặc đi tới động phủ bên trong nhất. Nơi này là một tòa lớn vô cùng thạch thất, ở thạch thất khu vực trung tâm còn có một tòa bệ đá. Bệ đá bốn phía đứng vững vàng mấy đạo cột đá, mỗi đạo trên trụ đá có khắc phủ văn bí lục. Đây là Huyền Âm trụ. Sát sinh thần nữ thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái này có làm được cái gì? Sát sinh thần nữ trả lời, hội tụ bên trong lòng đất huyền âm chi khí. Tiêu Nặc gật gật đầu, Ám Châu tu sĩ, đại đa số đều là tu luyện cực âm thuộc tính công pháp, kia Trần Vấn Phong cốc chủ chắc hẳn cũng giống vậy, cái này mấy đạo huyền âm trụ chắc là hắn lúc trước lúc luyện công đợi sử dụng. Sát sinh thần nữ nói ra, chờ một chút chính là ở đây bố trí đại tế thiên hồn trận đi. Cái này mấy đạo huyền âm trụ đối với trận pháp vận chuyển còn có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp, người hấp thu những cái kia hồn lực tốc độ cũng có thể mau hơn không ít. Tiêu Nặc không có cự tuyệt, tốt. Đối với sát sinh thần nữ, Tiêu Nặc là tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao song phương vận mệnh đều khóa lại cùng một chỗ. Chợt, Tiêu Nặc tại trên bệ đá ngồi xuống, sau đó bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Một khi đợi đến Trần Điệp đem Cực Âm Thần Tuyển phối trí tốt, Tiêu Nặc liền lập tức bố trí đại tế thiên hồn trận. ước chừng chừng nửa canh giờ, Trần Điệp mấy người đến nơi này. Tiêu tiền bối, cứ âm thần tuyển phối tốt. Nghe vậy, Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, hắn đứng dậy, hướng phía trước đi đến. Trần Điệp trong tay cầm ba cái tinh xảo bạch ngọc cái bình, mỗi cái bình miệng bình đều lấy cấm chế phong ấn lại, tránh khỏi linh khí tiết ra ngoài. Đối phương đem bạch ngọc cái bình giao cho Tiêu Nặc trong tay. Tiêu tiền bối, ta cũng không biết ngươi cụ thể cần bao nhiêu cực âm thần tuyển, cho nên duy nhất một lần cho ngươi nhiều chế biến một chút. Trần Điệp thành khẩn nói. Tiêu Nặc đem ba phần cực âm thần tuyển nhận lấy, vất vả. Trần Điệp lắc đầu, đối nàng mà nói, làm đây đều là đáng giá. Chỉ cần Tiêu Nặc có thể đoạt lại Trần Vân Phong thi cốt, đừng nói cái này mấy bình cực âm thần tuyển, liền xem như tính mạng của nàng cũng ở đây không tiếc. Mạc Dạ Bạch quay đầu nhìn về phía Tiêu Nặc, tiếp xuống đi đâu? Cực âm thần tuyển tới tay, theo Mạc Dạ Bạch, Tiêu Nặc có thể trực tiếp trở về Vân Châu. Về phần đáp ứng Trần Điệp sự tình, cũng không phải vội tại nhất thời, dù sao cũng không nói lúc nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Tiêu Nặc lại là nói ra, các ngươi đều chờ ta ở bên ngoài, ta muốn ở chỗ này bế quan. Mọi người đều là sững sờ, nhất là Mạc Dạ Bạch, hắn một mặt hoài nghi hỏi, ở chỗ này? Tiêu Nặc gật đầu, ừm. Mạc Dạ Bạch trả lời, ngươi xác định? Vạn nhất Thiên Sát Tông người tìm tới đâu? Tiêu Nặc nói ra, chờ tìm tới lại nói. Thiên Sát Tông đã đem Ám Châu các lớn biên cảnh lối ra phong kín, Tiêu Nặc nếu như muốn rời khỏi Ám Châu, chỉ có thể mượn nhờ sát sinh thần nữ đại hư không độn thuật theo Tiêu Nặc, còn chưa tới lúc kia, trước mắt còn không có tất yếu rời đi Ám Châu. Còn nữa nói, nếu như Thiên Sát Tông người thật tìm tới, kia tái sử dụng đại hư không độn thuật rời đi không mượn. Đơn giản chính là thật lãng phí một chút thời gian cùng tài nguyên. Hiện tại Tiêu Nặc trên thân chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Liền ngay cả cực âm thần tuyển cũng có 3 phần. Chủ yếu nhất một điểm, nơi này có Trần Vân Phong cốc chủ lưu lại 4 đạo huyền âm trụ có thể sử dụng, nếu là trở lại Vân Châu bố trí đại tế thiên hồn trận trận pháp hiệu quả khẳng định không có bên này tốt. Đối với Tiêu Nặc trả lời, Mạc Dạ Bạch có chút im lặng, tìm tới sẽ trễ. Trần Điệp ngược lại là có chút tự tin nói ra, Mạc tiền bối, ngươi không cần lo lắng, nơi này năm đó chỉ có ta cùng phụ thân, còn có A Hoánh ba người biết, hiện nay cũng liền mấy người chúng ta rõ ràng, ta dám khẳng định, trong thời gian ngắn, không ai có thể tìm tới nơi này tới. Dừng một chút, Trần Điệp tiếp tục nói ra, mà lại, tại tòa động phủ này bên trong, phụ thân ta còn bố trí không ít trận pháp, những cái kia trận pháp có thể che giấu khí tức cùng phòng ngừa năng lượng ngoại tiết, nếu như Tiêu tiền bối ở đây bế quan, hay là vô cùng an toàn. Trần Điệp rất rõ ràng, tòa động phủ này bản thân liền là lúc trước Trần Vân Phong kiến tạo nơi ẩn nút một trong. Hàng U cốc bị diệt nhiều năm như vậy, Trần Điệp đến nay còn có thể sống được, cũng là bởi vì Trần Vân Phong lúc trước lưu lại một chút chỗ ẩn thân. Đáng tiếc, theo Trần Điệp, phụ thân của nàng mặc dù lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng vẫn là tao ngộ Thiên Sát Tông hãm hại. Mạc Dạ Bạch gãi gãi đầu, được thôi, trong lòng ngươi có ít là được. Chính như Mạc Dạ Bạch trước đó lời nói, Tiêu Nặc làm việc vẫn tương đối ổn. Hắn cũng không nói gì nữa, coi như nói, Tiêu Nặc cũng chắc chắn sẽ không nghe hắn. Chợt, Mạc Dạ Bạch, Phan Du, Trần Điệp, A Hoánh quay người rời đi thạch thất. Đợi cho mấy người rời đi về sau, Tiêu Nặc hai tay kết ấn, tại cửa ra vào đánh ra mấy đạo cấm chế kết giới. Làm xong những này, Tiêu Nặc triệu hoán ra hơn 10 đạo trận kỳ. Bạch, bạch, bạch. Hơn 10 đạo trận kỳ lập tức phân bố tại thạch thất từng cái khu vực. Mỗi một đạo trận kỳ phía trên đều lóe ra phù văn cổ xưa bí lục. Lần trước đã bố trí qua đại tế thiên hồn trận cho nên lần này Tiêu Nặc tương đối xe nhẹ đường quen. Chợt, Tiêu Nặc hai tay nhanh chóng kết ấn, nương theo lấy một cỗ cường đại linh lực phóng xuất ra. Trong thạch thất bên cạnh trận kỳ toàn bộ sáng lên, cũng tỏa ra từng đạo cổ sáng màu trắng. Những này cổ sáng hội tụ tại Tiêu Nặc trên đỉnh đầu, sau đó hình thành một tòa quỷ dị phức tạp cổ lao trận pháp. Giống như lần trước, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, vung ra đông đảo thần tinh. Lít nha lít nhít thần tinh hướng phía không trung trận pháp bay đi, bọn chúng tựa như vô số chỉ đồng đóm, nhanh chóng dung nhập trong trận. Ông dung nhập trong trận thần tinh, phát họa ra ngọc ảo tinh không đồ án, 10 phần lộng lẫy. Tiêu Nặc nhìn trước mắt tòa đại trận này, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiếp xuống, chính là cực âm thần tuyển. Chương 2617 Ám Châu chi chủ chương 2617, Ám Châu chi chủ tiếp xuống, chính là cực âm thần tuyển. Trong viên đại học cốc, đã từng hàng ngũ cốc cốc chủ Trần Vân Phong chế tạo dưới mặt đất trong động phủ. Tiêu Nặc lại một lần nữa bố trí ra đại tế thiên hồn trận. Hoa lệ vô cùng trận pháp lơ lửng tại động phủ thạch thất trên không, thêm nữa hơn 100 triệu thần tinh tô điểm, tựa như sáng chói chói mắt tinh không. Lần trước bố trí đại tế thiên hồn trận, Tiêu Nặc sử dụng chính là đại sát trấn hồn thạch. Lần này, sử dụng chính là hiệu quả tốt hơn cực âm thần tuyển. Chợt, Tiêu Nặc gọi ra một cái bạch ngọc cái bình. Lần này Trần Điệp cho Tiêu Nặc chế biến 3 phần cực âm thần tuyển, đây là một trong số đó. Nương theo lấy chỗ miệng bình cấm chế bài trừ, một đạo màu đen nước suối trong nháy mắt từ trong bình bên trong bật ra. Cực âm thần tuyển phóng xuất ra một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng ba động, đang di động quá trình bên trong, đúng là huyễn hóa thành một đầu sinh động như thật màu đen giao long. Giống. Cực âm thần tuyển biến thành màu đen giao long vờn quanh tại Tiêu Nặc bốn phía, phát ra trầm thấp tiếng giống. Tiêu Nặc có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, cái này cực âm thần tuyển quả nhiên kỳ lạ. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, cực âm thần tuyển biến thành màu đen giao long lúc này hướng phía trên không bay đi. Nó phóng tới đại tế thiên hồn trận vị trí trung tâm, cũng một đầu chui vào trận nhãn ở trong. Ông. Một giây sau, đại tế thiên hồn trận mỗi một đạo trận văn đều rực rỡ hào quang, cực âm thần tuyển phóng xuất ra thiên ti vạn lũ màu đen thần văn, những này thần văn từ trận pháp trung tâm lan tràn ra, cũng dung nhập đại tế thiên hồn trận trận văn ở trong. Cực âm thần tuyển lực lượng tới đại tế thiên hồn trận đan vào lẫn nhau, hoàn mỹ dung hợp. Vốn là sáng chói quỷ bí trận pháp, giờ phút này càng là lộ ra mộng ảo mỹ lệ. Tiêu Nặc mở miệng nói ra, đại sát trấn hồn thạch cùng cực âm thần tuyển hiệu quả thật có chỗ khác biệt, cực âm thần tuyển cùng trận pháp phù hợp tính rõ ràng cao hơn một chút. Sát sinh thần nữ nói tiếp, có thể lại khởi động kia mấy đạo huyền âm trụ. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, ánh mắt nhìn về phía trước trên bệ đá mấy đạo huyền âm trụ, những này huyền âm trụ là hàng u cốc cốc chủ Trần Vân Phong lưu lại, bảo tồn tương đương hoàn hảo. Tiêu Nặc lại lần nữa lấy ra đủ số lượng thần tinh khảm vào huyền âm trụ bên trong lô khảm bên trong. Ông, theo thần tinh khảm vào, huyền âm trụ phía trên cổ lão phủ văn cấp tốc sáng lên. Trong chốc lát, tại bệ đá trên mặt đất cũng lập tức hiện ra một tòa thần bí trận pháp. Trận pháp khởi động, hấp thu lòng đất huyền âm chi lực. Hai tòa trận pháp một cái trên không trung, một cái tại đất mặt, tựa như hai tòa song song to lớn thần luân. Không có chút nào chần chờ, Tiêu Nặc đi tới trong trận ngồi xuống. Trận, Tiêu Nặc hai tay kết ấn, bắt đầu khởi động đại tế thiên hồn trận. Ầm ầm. Lực lượng cường đại giao hội ở trên không giao hội, trong chốc lát, một đạo sáng chói kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Ầm. Mặt đất chấn động, linh khí bốc lên, Tiêu Nặc trên thân lập tức gánh chịu lấy một cỗ mênh mông trận lực. Tiêu Nặc trên thân thần quang tỏa sáng, toàn thân tản ra sáng chói ánh sáng uy. Trình tự cùng lần trước không sai biệt lắm, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, triệu hồi ra âm dương bình. Một đạo tiếp một đạo hồn lực từ âm dương bình bên trong bay ra. Lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, trong chốc lát, một đạo tiếp một đạo hồn lực dung nhập vào đại tế thiên hồn trận bên trong, cũng chuyển hóa làm cường thịnh năng lượng tinh khí. Lần trước mở ra đại tế thiên hồn trận, âm dương bình bên trong có 5 đạo hạ giai chân thần cảnh hồn lực, Tiêu Nặc vẹn vẹn luyện hóa hết 3 đạo hạ giai chân thần cảnh sơ kỳ hồn lực. Theo thứ tự là Ảnh Châu Thánh Tinh Trang Trang chủ Lệ Thiên Thừa, thân độ gia tộc Thạch Hùng, cùng vạn pháp giới kiếm tộc lão tổ Quân ẩn hồn lực. Tiêu Nặc cũng thông qua cướp đoạt thần thông, cướp đoạt 3 người trật tự chi lực. Còn có 2 đạo không có luyện hóa, theo thứ tự là Ảnh Châu Miễn Ảnh môn môn chủ Thương Phùng Sơ hồn lực, cùng huyết ý đi tông trưởng lão Phương Tứ hồn lực. Thương Phùng Sơ nắm giữ trật tự tên là Ngủ Say ban đầu ở Ảnh Châu thời điểm, Tiêu Nặc là cảm thụ qua, cái này trật tự cũng là phương diện tinh thần công kích, có thể trong chiến đấu làm đối thủ lâm vào ngủ say. Huyết Y Di Tông Phương Tứ trật tự tên là Huyết Vụ Ám Xà thành đại hội đấu giá về sau, Phương Tứ liên hợp thân đổ gia tộc người đối Tiêu Nặc cùng Mạc Dạ Bạch triển khai chặn giết, kết quả bị Mạc Dạ Bạch giết chết. Thương Phùng Sơ là hạ giai chân thần cảnh trung kỳ hồn lực, Phương Tứ thì là hạ giai chân thần cảnh hậu kỳ hồn lực. Đằng sau, tại Ẩn Nguyệt thành thời điểm, Tiêu Nặc cùng Mạc Dạ Bạch lại tao ngộ thân đổ gia tộc đại trưởng lao thân đổ hải dẫn người truy sát, trận đại chiến kia, Tiêu Nặc lại thu hoạch thân đổ hải đám người hồn lực, tổng cộng là 3 vị hạ giai chân thần cảnh cùng mấy vị thiên giai hư thần cảnh. Trong đó thân đổ hải là hạ giai chân thần cảnh viên mãn hồn lực, thân đổ hải nắm giữ chính là kính cung trật tự, cái này kính cung trật tự lúc ấy suýt nữa đem Mạc Dạ Bạch làm trọng thương. Mặt khác 2 cái thân đổ gia tộc trưởng lão, theo thứ tự là hạ giai chân thần cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ. Mà đến hàng u cốc thời điểm, Tiêu Nặc chém giết hàng u cốc đệ tử Âu Hiếu, người này phụ trách vận chuyển huyền minh trọng thủy đổ và u lam thần nguyện quả bị Tiêu Nặc thuận tay chầm diệt, hắn là hạ giai chân thần cảnh sơ kỳ. Tiếp lấy lại chém giết trông coi u lam thần nguyện quả trưởng lão Bình Hào, tu vi đạt đến hạ giai chân thần cảnh viên mãn, nắm giữ hắc thủy trật tự. Cuối cùng, Tiêu Nặc càng là tính cả thiên sát tông tứ trưởng lão Lôi Nha cũng cùng một chỗ đánh chết. Lôi Nha thực lực mạnh nhất, đối phương đạt đến trung giai chân thần cảnh sơ kỳ nắm giữ chính là chỉ ám trật tự. Ảnh Châu Thương Phùng Sơ, Huyết Y Di Tông Phương Tứ, thân độ gia tộc thân độ hải ba người, hàng u cốc Âu Hiếu, Bình Hào, Lôi Nha ba người, hết thể cộng lại, nói cách khác, giờ phút này âm dương bình bên trong tổng cộng có 8 đạo chân thần cảnh cấp bậc hồn lực. Cái khác đều là hư thần cảnh cấp bậc hồn lực. Tiêu Nặc lúc này vận chuyển Hồng Mông Bá Thể quyết hấp thu trong trận năng lượng. Thời gian, một ngày tiếp một ngày mất đi. Thiên Sát Tông khắp nơi đều đang tìm kiếm Tiêu Nặc bóng dáng. Thiên Sát Tông tổng bộ, một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Tam trưởng lão kinh hoàng sắc mặt âm trầm, ánh mắt tràn đầy lửa giận, cái này đều đi qua mấy tháng, vì cái gì còn không có tìm tới người kia? Các ngươi đến cùng làm ăn gì? Phía dưới đại điện, mấy vị Thiên Sát Tông cao tầng thành viên cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một chút. Kinh hoàng càng thêm nổi nóng, tất cả đều câm sao. Mấy tháng đến nay, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lúc này, trong đó một vị Thiên Sát Tông trưởng lão mở miệng nói ra, hồi bẩm Tam trưởng lão, đối phương ẩn tàng thực sự quá sâu, một điểm hành tung đều không có bại lộ, thậm chí ngay cả hắn là thân phận gì đều không rõ ràng, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay à? Kinh hoàng hỏi, không phải có đại sát chấn hồn thạch cùng cực âm thần tuyển cái này manh mối sao? Đối phương trả lời, chúng ta tra xét, gần nhất mấy tháng này thời gian, không có người lại đi mua sắm qua 2 thứ đồ này. Kinh hoàng sắc mặt càng phát khó coi. Một vị khác Thiên Sát Tông trưởng lão nói ra, ta cảm giác việc này phải cùng hàng u cốc dư nghiệt thoát không khỏi liên quan, trước kia hàng u cốc là có thể chế biến ra cực âm thần tuyển. Đúng. Lại một vị Thiên Sát Tông trưởng lão đi theo phụ hòa nói, lúc trước chúng ta tại đồ diện hàng u cốc thời điểm, vốn định lợi dụng siêu hồn chi thuật từ Trần Vân Phong nơi đó thu hoạch được cực âm thần tuyển phối chế chi pháp, kết quả Trần Vân Phong tự bạo thần hồn mà chết, dẫn đến chúng ta chưa thể đạt được cực âm thần tuyển phối chế phương pháp, về sau tông chủ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem Trần Vân Phong thi thể luyện chế thành thi khôi, trở thành chúng ta Thiên Sát Tông công cụ sát. Nhân. Dừng một chút, vị trưởng lão này tiếp tục nói ra, mà lại, cướp đi U Lam thần nguyệt quả người một mực tại tìm kiếm cực âm thần tuyển, cho nên ta suy đoán, chuyện này tuyệt đối cùng hàng U Cốc Dương Nghiệt có quan hệ, nói không chừng phía sau chính là hàng U Cốc Dương Nghiệt đang giở trò. Hàng U Cốc. Kinh Hoành hai tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiếp tục tìm cho ta, mặc kệ là kia tập nhân, vẫn là hàng U Cốc Dương Nghiệt, lần này đều muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Vâng, Tam trưởng lão. Đúng lúc này, ầm ầm, một cỗ kinh thiên dung chuyển từ bên ngoài truyền đến. Đại điện bên trong mọi người đều là giật mình. Xảy ra chuyện gì rồi? Đi ra xem một chút. Chợt, đám người lập tức đi tới đại điện bên ngoài. Chỉ gặp Thiên Sát Tông bắc diện khu vực, cửu tiêu biến sắc, gió nổi mây phun, một cỗ kinh khủng huyết sắc phong bạo chiếm cứ trong hư không. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ đáng sợ sát lục khí tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Thiên Sát Tông. Mọi người sắc mặt biến rồi lại biến. Thật là đáng sợ sát lục chi khí. Đây là tông chủ và đại trưởng lão, nhị trưởng lão bên kia truyền đến. Không sai được, khẳng định là tông chủ bên kia động tĩnh. Sát lục khí tức trực trùng bất tiêu. Bịch. Một giây sau, không gian xé rách, huyết khí như biển. Tại mọi người nhìn chăm chú, ba đạo thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Ba người này chính là Thiên Sát Tông tông chủ Khúc Tàn Không, đại trưởng lão Lãnh Cư, nhị trưởng lão Hồng Lạc. Tông chủ bọn hắn xuất quan. Chờ một chút, cố khí thế này không phải tông chủ bọn hắn phát ra. Đúng, cố này sát lục khí tức không giống như là ba người bọn họ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khúc Tàn Không, Lãnh Cư, Hồng Lạc ba người sau lưng vết nứt không gian đống nhiên biến lớn, tựa như một tòa hắc ám vòng xoáy tiếp tục mở ra. Đó lấy, ba người hậu phương, thình lình còn có một đạo càng thêm đáng sợ thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân thiêu đốt lên màu đen minh hỏa, trên người của nó bao trùm lấy màu trắng cốt giáp, trên thân còn có từng cây sắc bén cốt thứ hướng ra ngoài mở ra, đối phương trên mặt đeo mặt nạ sát, sau mặt nạ mặt hai mắt, lóe ra tinh hồng quang mang, lăng thiên mà đứng, như lai từ địa ngục tu la chiến thần. Bịch. Nương theo lấy phong bạo tăng lên, chỉ gặp cái kia màu đen minh hỏa cùng màu đỏ huyết vụ đan vào một chỗ, thí dụ như từng đầu giữ tận to lớn ma long, phong thiên tỏa địa, bao trùm thương khung. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều lâm vào trong mờ tối. Thiên Sát Tông đám người linh hồn cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Đám người trừng lớn hai mắt. Đây là Thiên Sát Xương Khôi. Luyện thành, tông chủ vậy mà luyện thành Thiên Sát Xương Khôi. Ha 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 ha, Thiên Sát Xương Khôi thế nhưng là danh xương thi khôi chi vương tồn tại, lại bị chúng ta Thiên Sát Tông luyện thành. Thiên Sát Xương Khôi một thành, Thiên Sát Tông chấp trưởng Ám Châu thời khắc muốn tới. Thiên Sát Tông nội bộ, toàn viên gieo họ. Tông chủ Khúc Tàn Không, đại trưởng lão Lãnh Hư, nhị trưởng lão Hồng Lạc đứng tại Thiên Sát Xương Khôi phía trước, ba người thần sắc có chút đắc ý. Khúc Tàn Không tiếp tục mở miệng nói ra, truyền lệnh xuống, thông tri Ám Châu tất cả tông môn thế lực, từ hôm nay trở đi, Thiên Sát Tông đem chấp trưởng Ám Châu, ta Khúc Tàn Không, vì Ám Châu chi chủ. Chương 2618 Thiên Sát Xương Khôi, chương 2618, Thiên Sát Xương Khôi từ hôm nay trở đi, Thiên Sát Tông đem chấp trưởng Ám Châu, ta Khúc Tàn Không, vì Ám Châu chi chủ. Ầm ầm. Khúc Tàn Không thanh âm tựa như là lôi đỉnh, đinh hai nhức óc. Thiên Sát Tông bên trong tất cả mọi người đều là phấn chấn không thôi. Một đám Thiên Sát Tông đệ tử nhao nhao quỳ hành đại lễ. Chúc mừng tông chủ, tráng quá thay ta tông. Chúc mừng tông chủ, tráng quá thay ta tông. Cái khác một đám cao tầng các trưởng lão càng là khó nén phấn chấn. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Ha 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 ha, không sai, ta liền biết, Ám Châu sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta Thiên Sát Tông giẫm tại dưới chân. Có cái này Thiên Sát Xương Khôi, Ám Châu tất cả thế lực đều sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân, còn có phụ cận cái khác mấy cái châu vực, sớm tối cũng sẽ là chúng ta vật trong bàn tay. Ha 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 ha. Thiên Sát Tông trong mắt mọi người đều là để lộ ra vẻ đắc ý lúc này, tông chủ Khúc Tàn Không ánh mắt quét về phía Tam trưởng lão Kinh Hoành vị trí. Kinh Hoành. Kinh Hoành thân hình khẽ động, lập tức phi thân đến Khúc Tàn Không trước mặt, tham kiến tông chủ. Khúc Tàn Không lạnh lùng hỏi, cướp đi U Lam Thần Nguyệt quả sát hại Lôi Nha người, tìm được chưa? Kinh Hoành biến sắc, hắn cúi đầu trả lời, hồi bẩm tông chủ, tập nhân quá mức giàu hoạt, hơn nữa còn cùng hàng U gốc Dương Nhiệt tựa hồ có chỗ cấu kết, chúng ta còn tại cố gắng tìm kiếm ở trong. Đại trưởng lão Lãnh Cư nhướng mày, hắn mở miệng quát lớn, thử, đều đi qua lâu như vậy, lại còn không có người kia tin tức. Nhị trưởng lão Hồng Lạc cũng lập tức nói, kia U Lam Thần Nguyệt quả thế nhưng là chuyên môn cho tông chủ chuẩn bị bảo vật, có cái này mai thần quả, tông chủ tu vi còn có thể tinh tiến một bước, vì để cho vật này thành tựu, ta tông hao tốn nhiều như vậy tinh lực, ngươi lại còn không có đem nó tìm về đến, ngươi cái này Tam trưởng lão là thế nào làm? Kinh Hoành cúi đầu, không dám nhiều lời. Kinh Hoành cũng rất bất đắc dĩ. Nói thật, hàng U cốc bên kia trông coi kỳ thật đã tương đương nghiêm nghiêm. Hộ tông đại trận cơ hồ mỗi ngày đều là mở ra trạng thái, một khi có người tới gần, liền sẽ lập tức bị phát giác. Mà lại, trong tông môn bên ngoài, tuần tra cũng phi thường chịu khó. Tòa trấn hàng U cốc tứ trưởng lão Lôi Nha, càng là Thiên Sát Tông xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả. Thậm chí còn có Bình Thao vị này hạ giai chân thần cảnh viên mãn trưởng lão một tấc cũng không rời canh giữ ở U Lam Thần Nguyệt quả bên cạnh. Ai có thể nghĩ tới, nghiêm mật như vậy đề phòng, U Lam Thần Nguyệt quả vẫn là bị cướp đi. Phải biết, đại trưởng lão, nhị trưởng lão một mực tại hiệp trợ Khúc Tàn Không luyện chế Thiên Sát Xương Khôi mà xem như Tam trưởng lão Kinh Hoành cần quản lý tông môn, cho nên Lôi Nha đã là mạnh nhất người. Bất quá, Khúc Tàn Không cũng không tức giận, hắn nhàn nhạt nói ra, truyền lệnh cho Ám Châu những tông môn thế lực khác, làm cho cả Ám Châu tu sĩ toàn bộ tham dự tìm kiếm, nếu như tìm tới người này hạ lạc, bổn tông chủ trùng điệp có thưởng, nhưng nếu như có người dám can đảm bao che tập nhân, chính là cùng ta Thiên Sát Tông đối nghịch. Kinh Hoành một mực cung kính đáp lại, vâng, tông chủ. Khúc Tàn Không lăng thiên mà đứng, khinh thường thiên địa, thử, từ hôm nay trở đi, tại cái này Ám Châu cảnh nội, dám cùng ta Thiên Sát Tông đối nghịch người, đều sẽ thành cái thứ hai hàng ngũ gốc. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, toàn bộ Ám Châu cảnh nội nhấc lên một mảnh trước nay chưa từng có hành động to lớn. Thiên Sát Tông luyện chế được Thiên Sát Xương Khôi tin tức này vừa ra, Ám Châu to to nhỏ nhỏ tất cả thế lực tông môn đều lòng người bàng hoàng. Ý vị này vốn là cường hành Thiên Sát Tông, đem như hổ thêm cánh. Ám Châu một bên khác, Trầm Yên Đại Hạp Cốc, một tòa dấu ở dưới vực sâu dưới mặt đất trong động phủ, Tiêu Nặc đã bế quan mấy tháng. Lớn như vậy trong thạch thất, đại tế thiên hồn trận vẫn tại bình ổn vận hành. Tiêu Nặc còn tại hấp thu những cường giả kia hồn lực. So sánh với mấy tháng trước, Tiêu Nặc phát ra khí tức càng thêm cường đại. Từng đạo thần bí kim sắc thần văn tại Tiêu Nặc trên thân lấp lóe, nhất là chỗ mi tâm hình khuyên thần văn, càng lộ vẻ thần thánh. Đúng lúc này, Tiêu Nặc đúng là mở hai mắt ra. Ông Kim sắc hỏa diễm tại trong mắt đốt động, chợt, Tiêu Nặc đúng là lấy ra một viên thần lực bốn phía trái cây, chính là U Lam thần nguyệt quả. Tiêu Nặc nhìn xem trong tay thần quả, thì thào nói nhỏ, cơ âm thần tuyển hiệu quả so đại sát trấn hồn thạch muốn tốt không ít, đại tế thiên hồn trận vẫn như cũ bình ổn, vừa vặn mượn cơ hội lần này, đem cái này mai U Lam thần nguyệt quả cùng một chỗ luyện hóa hết. Chợt, Tiêu Nặc đem cái này U Lam thần nguyệt quả ăn vào. Trong nháy mắt, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Mạc Dạ Bạch một mình ở vào một tòa khác trong thạch thất. Hắn ngồi ngay ngắn ở một tòa trên bệ đá, quanh thân thần lực lưu động, khí tức càng thêm hùng hậu. Hô. Lúc này, Mạc Dạ Bạch mở hai mắt ra, cũng thật dài thở phào một hơi, trong mắt của hắn tuôn ra một vòng quang mang, không bao lâu, tu vi của ta hẳn là có thể khôi phục lại trung giai chân thần cảnh sơ kỳ. Đón lấy, Mạc Dạ Bạch ánh mắt nhìn về phía phương hướng sau lưng. Tên kia lại bế quan lâu như vậy, lần này ra, không biết lại sẽ là tu vi gì. Cùng Tiêu Nặc đợi thời gian càng dài, Mạc Dạ Bạch liền càng thêm nhìn không thấu đối phương. Mặc dù Mạc Dạ Bạch thực lực một mực tại khôi phục bên trong, nhưng Tiêu Nặc cảnh giới tăng lên tốc độ quả là nhanh đến quá mức. Nhất làm cho Mạc Dạ Bạch sợ hãi than, vẫn là đối phương vượt cấp đại chiến năng lực. Ai, thật sự là đủ thần bí. Mạc Dạ Bạch đứng dậy, sau đó hướng phía thạch thất bên ngoài đi đến. Thạch thất bên ngoài là động phủ bên ngoài sảnh. Trần Điệp, A Hoánh chủ tớ hai người đang ngồi ở một trương bàn đá bên cạnh. Trần Điệp, A Hoánh nhìn thấy Mạc Dạ Bạch ra, lúc này đứng dậy. Mạc tiên bối. Trần Điệp đi lên. Mạc Dạ Bạch quét mắt bốn phía, nói, còn một người đâu? Trần Điệp hồi đáp, Phan Nhu lão bản ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mạc Dạ Bạch nhướng mày, lá gan thật to lớn a, không sợ bị phát hiện. Trần Điệp cười nói, yên tâm đi. Phan Nhu lão bản là rất cẩn thận một người, nàng sẽ không bị phát hiện, mà lại nàng cũng là vì chúng ta tốt, tìm hiểu một chút Thiên Sát Tông bên kia động tĩnh, chúng ta cũng tốt sớm đề phòng. Mạc Dạ Bạch không nói gì nữa. Mấy người các nàng tâm lý nắm chắc là được. Đúng lúc này, một thân ảnh tránh rơi xuống động phủ cổng. A Hoánh nhãn tỉnh sáng lên, Phan Nhu lão bản trở về. Mạc Dạ Bạch, Trần Điệp cũng lập tức nhìn lại. Chỉ gặp Phan Nhu toàn thân áo đen, bộ pháp hơi có vẻ lo lắng đi vào trong động phủ bên cạnh. Không khó coi ra, Phan Nhu thần sắc phi thường nghiêm túc, tựa hồ là gặp phi thường bực mình sự tình. Thế nào? Trần Điệp đi ra phía trước, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? A Hoánh cũng liền hỏi đội, do thăm tin tức gì rồi? Phan Nhu hít sâu một hơi, sắc mặt nàng ngưng trọng nói ra, Thiên Sát Tông luyện chế được. Thiên Sát Xương Khôi. Nghe tới Thiên Sát Xương Khôi bốn chữ này, Trần Điệp, A Hoánh sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến. Trần Điệp có chút không thể tin, ngươi nói cái gì? Thiên Sát Xương Khôi. Phan Nhu trịnh trọng gật gật đầu, không sai, hiện tại Ám Châu đã bị Thiên Sát Tông nắm trong tay, Khúc Tàn không càng là truyền lệnh toàn bộ châu được, làm Ám Châu chi chủ. Ám Châu chi chủ. Trần Điệp không khỏi nắm chặt hai tay, đốt ngón tay đều bóp chặt bệnh. A Hoánh hỏi, không có người phản đối sao? Phan Nhu cười khổ một tiếng, ngay từ đầu còn có mấy cái thế lực phản đối, nhưng chỉ gần như chỉ ở mấy ngày thời gian bên trong, mấy cái này thế lực toàn bộ đều bị Thiên Sát Tông diệt môn, kể từ đó lại không người dám phản đối. Thật đơn giản mấy câu, lập tức đưa cho Trần Điệp cùng A Hoánh đả kích nặng nề. Ám Châu chi chủ, Khúc Tàn không. Nói cách khác, bây giờ Ám Châu, Thiên Sát Tông có thể nói là một tay che trời. Phan Nhu tiếp lấy nói ra, càng thêm không ổn chính là, Thiên Sát Tông đã hạ đạt lệnh truy nã, hiện tại toàn bộ Ám Châu tu sĩ đều đang tìm kiếm chúng ta. Lời vừa nói ra, bên cạnh Mạc Dạ Bạch cũng không khỏi nhíu mày. Trước đó là Thiên Sát Tông, Huyết Y Địa Tông, cùng thân đồ gia tộc đang tìm hắn cùng Tiêu Nặc. Hiện tại là toàn bộ Ám Châu tu sĩ đều đang tìm bọn hắn. Ý vị này, Thiên Sát Tông muốn đem Ám Châu lật qua đều được. Mạc Dạ Bạch trầm giọng nói, xem ra chúng ta giấu không được bao lâu. Phan Nhu gật đầu, không sai, ta vừa mới trở về thời điểm, đã thấy có không ít tu sĩ tại Trầm Viên Đại Hạp cấp phụ cận tìm kiếm, khả năng không bao lâu liền sẽ tìm tới nơi này. Mạc Dạ Bạch hai mắt nhắm lại, nơi đây không nên ở lâu. Không đúng, là toàn bộ Ám Châu đều không nên ở lâu. Nói, Mạc Dạ Bạch trở lại nhìn về phía động phủ bên trong, muốn rời khỏi Ám Châu mới được. Nhưng Phan Nhu lại là lắc đầu, đi không nổi. Mạc Dạ Bạch nhìn về phía đối phương. Phan Nhu giải thích, Ám Châu cảnh nội toàn bộ đều bị phong tỏa, tất cả địa khu đều thủ vệ sông nghiêm, nhất là đối đại những châu khác vượt ngoại lai nhân viên đều bị nghiêm mật quản khống. Đón lấy, Phan Nhu lại nhìn về phía Trần Điệp, nói, còn có chính là Thiên Sát Tông người khắp nơi đang tìm lúc trước hàng U Cốc người sống sót, chắc hẳn Thiên Sát Tông người đã biết chuyện này cùng hàng U Cốc có liên quan rồi. Trần Điệp thân thể mềm mại run rẩy, nàng có chút đứng không vững. A Hoánh vội vàng đỡ lấy đối phương, "Tiểu thư." Một bên Mạc Dạ Bạch ngược lại là không nói gì. Hắn biết Tiêu Nặc có biện pháp rời đi Ám Châu. Dù sao ban đầu ở Ảnh Châu thời điểm, đối phương liền có thể thần không biết quỷ không hay trở về Vân Châu. Chỉ là Tiêu Nặc bây giờ còn đang bế quan bên trong, Mạc Dạ Bạch cũng không dám tùy tiện đi vào quấy rầy đối phương. Trần Điệp thì là hoàng hồn. Đang nghe Thiên Sát Tông luyện chế được Thiên Sát Xương Khôi thời điểm, Trần Điệp liền đã không biết nên làm sao bây giờ. Làm hàng ngũ cấp cấp chủ nữ nhi, Trần Điệp rất rõ ràng Thiên Sát Xương Khôi lực lượng mạnh bao nhiêu. Đây chính là danh xưng thi khôi chi vương tồn tại. Nguyên bản Trần Điệp nội tâm còn giấu trong lòng một tia hy vọng, hiện nay, Khúc Tàn không trở thành Ám Châu chi chủ, nàng muốn lại muốn về Trần Bấn Phong thi cốt, chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn. Không chỉ có như thế, mấy người tính mệnh sẽ còn nhận uy hiếp cực lớn. A Hoánh cũng lo lắng không được, vậy làm sao bây giờ a? Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Phan Nhu lắc đầu thở dài, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hy vọng nơi này không bị phát hiện. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều Ám Châu tu sĩ tiến vào Trầm Yên Đại Hạp cốc mảnh đất này khu. Trầm Yên Đại Hạp cốc trên không, đông đảo Ám Châu tu sĩ hình thành thám thức lục soát. Một người tu sĩ nói ra, hắc hắc, mọi người chăm chú điểm tìm, đừng buông tha bất kỳ chỗ nào, ta có dự cảm, Thiên Sát Tông muốn tìm người, khả năng liền trốn ở chỗ này. Một người khác tu sĩ nói ra, Khúc tông chủ nói, nếu ai tìm tới kia tập nhân chỗ ẩn thân, trùng điệp có thưởng.
Hừ, cái gì Khúc tông chủ?
Là Châu chủ mới đúng.
Đúng đúng đúng, là Châu chủ.
Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, Trầm Yên đại hạp cốc ám châu tu sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại số lượng còn có điều tăng trưởng. Tiêm ẩn dưới đất trong động phủ Phan Du, Trần Điệp, A Bánh mấy người có thể nói là nơm nớp lo sợ, lo lắng không thôi. Trần Điệp bất an hỏi thăm Mạc Dạ Bạch, Mạc tiền bối, kia tiêu tiền bối còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan à? Hiện tại mấy người là thúc thủ vô sách, liền nghĩ tiêu nặc bên kia còn có cái gì biện pháp tốt. Mạc Dạ Bạch khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. A Bánh thở dài nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Vạn nhất bọn hắn tìm tới nơi này nên làm thế nào cho phải? Nhưng càng là lo lắng cái gì, thì càng đến cái gì. Đúng lúc này, ngoài động phủ bên cạnh đột nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm xa lạ. Mau nhìn, nơi này lại có một tòa dưới mặt đất động phủ. Chương 2619 hành tung bại lộ. Chương 2619 hành tung bại lộ. Mau nhìn, nơi này lại có một tòa dưới mặt đất động phủ. Ngoài động phủ bên cạnh truyền đến thanh âm nhất thời làm trong động phủ bên cạnh Mạc Gia Bạch, Trần Điệp bọn người giật nảy mình. Thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Mấy người vừa hy vọng tòa động phủ này không bị người phát hiện, một cái chớp mắt ấy liền có ám châu tu sĩ tìm được nơi này. Chỉ gặp động phủ bên ngoài 7-8 cái ám châu tu sĩ ngay tại nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, một tòa cấm chế kết giới xuất hiện ở động phủ cổng, chặn mấy người đường đi. Trước mắt mọi người sáng lên. Một người trong đó nói, có cấm chế kết giới. Người còn lại nói, đã có cấm chế, vậy liền mang ý nghĩa bên trong có người ở lại. Lại có người nói theo, đem nó phá vỡ. Mấy người không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhao nhao bắt đầu công kích ngoài động phủ bên cạnh kết giới cấm chế. Vâng, vâng, vâng. Một đạo tiếp một đạo lực lượng phát tiết tại kết giới phía trên, lập tức khí lãng bốc lên, dư ba chấn động. Trong động phủ một bên, Trần Điệp, Phan Du mấy người càng thêm bất an. A Bánh nói ra, không tốt, bọn hắn bắt đầu công kích phía ngoài kết giới. Phan Du đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng lúc này nói ra, đi, đi ra xem một chút. Chợt, Phan Du hướng phía bên ngoài bay đi. Trần Điệp, A Bánh cũng làm tức lấy thuật dịch dung thay hình đổi dạng, biến thành hai cái bề ngoài phổ thông nữ nhân. Ngoài động phủ, đang lúc những cái kia ám châu tu sĩ chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, Phan Du từ giữa bên cạnh bay ra. Các vị đạo hữu, còn xin dừng tay. Phan Du mở miệng nói ra. Đám người theo bản năng dừng lại công kích. Một người trong đó hỏi, ngươi là ai? Vì sao trốn ở chỗ này? Phan Du cười nói, nhìn vị đạo hữu này nói, ta ở đâu là trốn ở chỗ này? Bản thân cái này chính là ta động phủ, ta cùng người nhà của ta ở đây tu hành bế quan, không biết các vị đạo hữu có gì muốn làm. Đối phương trả lời, chúng ta đang truy tung đạo phạm, ngươi đem người ở bên trong toàn bộ đều gọi ra. Lời nói vừa tới, Trần Điệp, A Hoánh cùng Mặc Dạ Bạch lần lượt từ trong động phủ vừa đi ra. Cầm đầu tu sĩ là cái trẻ tuổi nam tử, đối phương một thân áo bào màu đen, sau lưng có một thanh kiếm bằng rộng, hắn lạnh lùng hỏi, tên ta Tài Liệt Ma Âm môn nội môn đệ tử, các ngươi thế nhưng là ám châu người? Phan Du trả lời, đương nhiên, không tin ngươi nhìn. Phan Du tâm niệm vừa động, một sợi cực âm chi khí từ trên người nàng phóng thích mà ra. Trần Điệp, A Bánh cũng làm tức bắt trước. Mặc Dạ Bạch làm sơ chần chờ, hắn lập tức vận chuyển thể nội âm thuộc tính lực lượng, một sợi âm khí đi theo tuôn ra bên ngoài cơ thể. Mặc Dạ Bạch trưởng không chính là âm dương chi lực cho nên, trong cơ thể của hắn cũng có cực âm thuộc tính lực lượng. Phan Du cười nói, như thế nào, các vị đạo hữu, chúng ta chính là muốn tìm cái địa phương bế quan tu luyện, chỉ thế thôi, sẽ không phải điểm ấy quyền lực đều không có chứ? Rất hiển nhiên, Phan Du nghĩ đến lừa dối quá quan. Bất quá, mấy người này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Cái kia tên là Tài Liệt Ma Âm môn đệ tử tiếp lấy nói ra, mấy người các ngươi đều theo chúng ta đi đi. Nghe vậy, Mặc Dạ Bạch, Trần Điệp bọn người trong lòng giật mình. Phan Du liền vội vàng hỏi, vì cái gì? Chúng ta không phải đã chứng minh mình là ám châu người sao? Tài Liệt cười lạnh nói, đây chỉ là bước đầu kiểm tra, các ngươi còn cần tiến một bước nghiệm minh thân phận. Phan Du nói ra, còn xin các hạ chỉ rõ. Tài Liệt khẽ cau mày, các ngươi theo chúng ta đi tiến hành, bên trên sẽ có người đối với các ngươi tiến hành siêu hồn. Nghe được siêu hồn hai chữ, mấy người nội tâm lập tức giật mình. Một khi bị siêu hồn kia mọi chuyện cần thiết, toàn bộ đều muốn bại lộ. Một cái khác ám châu tu sĩ hơi không kiên nhẫn, đừng lãng phí thời gian, nhanh, các ngươi nếu là trong lòng không có quỷ lời nói, cũng đừng lề mà lề mề, ta nói cho các ngươi biết, đây chính là Thiên Sát Tông mệnh lệnh, các ngươi nếu là dám chống lại, đó chính là cùng Thiên Sát Tông đối nghịch. Đối phó bên báo tự đắc, rất là phết lối. Phan Du, Trần Điệp, A Hoánh, Mặc Dạ Bạch đều xử ngay tại chỗ. Vốn cho rằng có thể hồ lộ qua, thật không nghĩ đến Thiên Sát Tông vậy mà như thế tuyệt, tình nguyện dùng loại này phương thức cực đoan đều muốn tìm ra Tiêu Nặc. Ngay tại mấy người không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, Tiêu Nặc thanh âm đúng là truyền vào Mặc Dạ Bạch trong tai. Ta còn cần một chút thời gian, ngươi ngăn chặn bọn hắn, yên chỉ đến ta xuất quan. Ừm. Mặc Dạ Bạch nhướng mày, hắn có chút không tình nguyện trả lời, bên ngoài địch nhân cũng không ít, ta không ứng phó quan nổi. Tiêu Nặc thanh âm lại lần nữa từ trong động phủ bên cạnh truyền ra, việc này qua đi, ta giải khai ngươi cấm chế, trả lại ngươi. Tự do. Tự do. Nghe được hai chữ này, Mặc Dạ Bạch trong mắt lập tức bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Được. Mặc Dạ Bạch lúc này đáp ứng, vì tự do, lão tử liều mạng với bọn hắn. Cùng lúc đó, phía trước mấy cái tu sĩ rõ ràng đem kiên nhẫn tiêu hao sạch sẽ. Cầm đầu Tài Liệt nghiêm nghị quát, thử, ta nhìn mấy người các ngươi chính là trong lòng có quỷ, toàn bộ bắt về. Tu sĩ khác nhau nhau ứng hòa, được. Nhưng ngay tại mấy người lời nói rơi xuống thời khắc, Mặc Dạ Bạch xuất thủ, chỉ gặp hóa thành một đạo hắc bạch song sắc quang ảnh liền xông ra ngoài.
Hắc bạch song sắc quang ảnh liên tiếp xung kích tại mấy vị ám châu tu sĩ trên thân, lập tức đánh nổ một đạo tiếp một đạo trầm đụng. Ầm, ầm, ầm. Tiêu thảm đều không thể nghe được, trong không khí nở rộ một đoàn tiếp một đoàn đường đỏ huyết vụ. Tài liệt mấy cái ám châu tu sĩ trong nháy mắt bị Mặc Dạ Bạch tại chỗ chém giết. Nhìn xem Mặc Dạ Bạch xuất thủ, một bên Phàm Du, Trần Điệp, A Bánh nao nao. Bất quá, các nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đều đã muốn tới bị siêu hồn tình trạng này, không phản kháng đều không được. Trầm Nguyên đại hạp cốc trên không, ám châu các thế lực lớn tu sĩ vẫn tại khắp nơi tìm kiếm. Giờ phút này, một tòa dốc đứng bên bờ vực, mấy tên ma âm môn tu sĩ tại đây đợi. Trong đó một tên người mặc áo bào màu xanh lam tu sĩ nói ra, chuyện gì xảy ra? Tài liệt sư minh bọn hắn tất cả đi xuống lâu như vậy, vì sao còn chưa lên đến? Một người khác áo bào màu xanh tu sĩ trả lời, đừng nóng đội, cái này vực sâu đoán chừng tương đối sâu, đoán chừng tìm kiếm tương đối chậm. Áo bào màu xanh lam tu sĩ nói, chậm nữa cũng không trở thành lâu như vậy đều không được, ngươi dùng bổn môn nội bộ truyền âm phù hỏi một chút tình huống như thế nào. Ừm. Chợt, áo bào màu xanh tên tu sĩ kia lấy ra một viên ma âm môn truyền âm phù. Ma âm môn nội bộ truyền âm phù chỉ có bản môn thành viên có thể sử dụng, cho dù ngoại nhân nhận được cũng vô pháp thôi động. Linh khí rót vào trong đó, truyền âm phù sáng lên một trận ánh sáng lưu hòa. Tài liệt sư minh, phía dưới là tình huống như thế nào? Các ngươi làm sao còn chưa lên đến? Nhưng mà truyền âm phù bên kia lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Áo bào màu xanh tu sĩ lại liên tục gửi đi mấy đạo tin tức, nhưng truyền âm phù bên kia vẫn không có bất kỳ đáp lại. Tài sư minh chưa hồi phục. Lời vừa nói ra, mấy cái ma âm môn đệ tử lập tức cảnh giác. Áo bào màu xanh lam tu sĩ lập tức nói ra, nơi đây tất nhiên có vấn đề, nhanh thông chí những người khác tới. Rõ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, mấy cái ma âm môn đệ tử lập tức phát ra tín hiệu. Rất nhanh, một đạo tiếp một thân ảnh hướng phía bên này tụ tập tới. Chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Nơi đây có vấn đề, ta ma âm môn mấy cái sư minh đệ đi xuống đều chưa có trở về, có phải hay không là gặp được thần huyết yêu thú rồi, hoặc là cái khác hắc ám sinh vật, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ha ha, đi xuống xem một chút liền biết. Không sai, đi, cùng đi xem nhìn, nếu là Thiên Sát Tông muốn tìm tới người thật sự ở nơi này, vậy chúng ta nhưng chính là một cái công lớn. Trong chốc lát, đông đảo ám châu tu sĩ nhao nhao hướng phía dưới vực sâu phóng đi. Nhưng cũng liền tại lúc này, một tiếng to rõ thần điểu tiếng thét dài từ phía dưới truyền ra. Ly. Một giây sau, một đạo đáng sợ hắc bạch song sắc thần điểu hư ảnh trực trùng vân tiêu, cuốn lên không có gì sánh kịp sợ hãi khí thế. Ầm, ầm, ầm. Những cái kia lao xuống đi ám châu tu sĩ không kịp né tránh, đều bị cái này thần điểu hư ảnh đụng bay ra ngoài. Có người tại chỗ bị đánh nát nhục thân, có người đụng vào hai bên trên vách đá, còn có người tựa như đống cát bay ra mấy trăm hơn ngàn mét xa. Một giây sau, cuồng phong gào rít giận dữ, thiên địa thất sắc, chỉ gặp một đạo toàn thân tản ra khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện ở vực sâu phía trên. Cút. Mặc Dạ Bạch nghiêm nghị quát. Trong viên đại hạp cốc bốn phía ám châu tu sĩ đều là biến sắc. Có người nói ra, người này tuyệt đối có vấn đề, hắn khẳng định cùng Thiên Sát Tông người muốn tìm là cùng một bọn. Quản hắn nhiều như vậy, liền từ hắn vừa rồi giết chúng ta nhiều người như vậy, đã nói lên trong lòng của hắn có quỷ. Bên trên, đem hắn cầm xuống. Đám người trực tiếp xuất thủ, hướng phía Mặc Dạ Bạch công tới. Thời khắc này Mặc Dạ Bạch lại là chiến ý tăng gọn, thử, không lăn thật sao? Vậy thì chết đi. Nói, Mặc Dạ Bạch thân hình khẽ động, bộc phát ra đáng sợ hơn khí thế, lúc này nhưng trước mắt một đám địch nhân triển khai kịch liệt chém giết. Ầm, ầm, ầm. Một cỗ tiếp một cỗ mạnh mẽ dư ba ở trong thiên địa bạo trụ ra, Mặc Dạ Bạch liên tiếp chém giết cái này đến cái khác địch nhân. Tự do. Đối với Mặc Dạ Bạch mà nói, hắn là bởi vì tự do mà chiến. Nguyên bản hắn muốn vì Tiêu Nặc hiệu lực 1000 năm, nhưng là, sau trận chiến này, hắn liền có thể thu hoạch được thân tự do. Giết. Mặc Dạ Bạch năm ngón tay mở ra, thôi động mênh mông thần lực, một giây sau, một đạo to lớn trảo ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía trước đám người chụp tới. Ầm ầm. Kinh khủng trảo lực bắn ra, nương theo lấy không gian chấn động, mấy chục cái ám châu tu sĩ bị nghiền vỡ nát. Rất nhanh, đại chiến liền đưa tới càng nhiều ám châu tu sĩ. Càng ngày càng nhiều người hướng phía bên này chạy đến. Nhanh, tìm được, Thiên Sát Tông muốn tìm người liền giấu ở Trầm Viên đại học gốc. Hắc hắc, lần này bọn hắn không chỗ có thể trốn. Ta liền biết, đắc tội Thiên Sát Tông là không thể nào còn sống rời đi ám châu. Số lượng của địch nhân không ngừng đang gia tăng, nhìn thấy Mặc Dạ Bạch một mình đối địch, dưới vực sâu Phàm Du, Trần Điệp, A Bánh ba người cũng lập tức hiện thân trợ giúp. Các nàng rất rõ ràng, bây giờ vận mệnh của các nàng đã cùng Tiêu Nặc, Mặc Dạ Bạch khóa lại ở cùng một chỗ. Năm người đều là một đầu thuyền bên trên, cho nên không xuất thủ đều không được. Đúng lúc này, cựu tiêu trên không, gió nổi mây phun, một tòa màu đen phong bạo bao phủ hư không, tựa như cự hình cối xay, tản ra đáng sợ uy áp. Hừ, né lâu như vậy, cuối cùng bị chúng ta tìm được. Chỉ gặp hư không tình lình xuất hiện một vị áo bào hoa lệ nữ nhân. Nữ nhân trang dung diễm lệ, ánh mắt lăng lệ, có chút uy nghiêm. Khi thấy người này thời điểm, Phàm Du, Trần Điệp, A Bánh ba người sắc mặt không khỏi biến đổi. Phàm Du theo bản năng nói ra, là ma âm môn môn chủ, Dư Tinh. Trần Điệp cũng là đi theo nói ra, Mặc Tiền Bối cẩn thận, nàng có trung giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Trần Điệp dù sao tại Ám Châu sinh sống nhiều năm như vậy, nàng cũng đã được nghe nói Dư Tinh đại danh. Mà lại, thực lực của đối phương so Thiên Sát Tông tứ trưởng lão Lôi Nha còn cường đại hơn một chút. Lôi Nha dù sao mới đạt tới trung giai chân thần cảnh sơ kỳ không bao lâu, mà vị này ma âm môn môn chủ đã đột phá cảnh giới này một đoạn thời gian rất dài. Dư Tinh lạnh lùng nhìn xem Mặc Dạ Bạch bọn người, đắc tội khúc tàn không châu chủ, các ngươi xem như đi đến đâu. dư tinh song trưởng hợp lại, trực tiếp đối Mạc Dạ Bạch phát động công kích. Ta âm trật tự. Mở. Chương 2620 đại chiến. Chương 2620, đại chiến. Ta âm trật tự. Mở. Ma âm môn môn chủ dư tinh không nói hai lời, trực tiếp bạo phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Một giây sau, cường đại trật tự chi lực bao phủ tại phiến thiên địa này. Chỉ gặp trong hư không, thình lình xuất hiện một ngụm to lớn màu đen hồng trung. Ken. Hồng trung chấn động, vang dội sóng âm lập tức chuyển vang thập phương thiên địa. Chỉ gặp không gian rung chuyển, dãy núi nứt ra, Mạc Dạ Bạch, Trần Điệp, Phàn Du, A Hoánh bốn người lập tức gặp dư tinh trật tự chi lực xung kích. Mạc Dạ Bạch chỉ cảm thấy trên người huyết dịch đọng lại, thể nội thần hồn đều đang chấn động. Bất quá, Mạc Dạ Bạch tu vi dù sao đã khôi phục được hạ giai chân thần cảnh viên mãn, thậm chí khoảng cách trung giai chân thần cảnh sơ kỳ cũng sắp, hắn còn có thể ngăn cản được dư tinh trật tự lực lượng. Mà Trần Điệp, Phàn Du, A Hoánh rõ ràng gánh không được. Đáng sợ sóng âm trật tự có loại đáng sợ lực xuyên đấu, các nàng cảm giác linh hồn đều muốn bị đánh tan, khóe miệng đều là tràn ra một tia máu tươi. Ba người chỉ có thể là bị động phòng thủ, nhao nhao triệu hồi ra một kiện pháp bảo tiến hành ngăn cản. Mạc Dạ Bạch thì là vượt khó tiến lên, hướng thẳng đến dư tinh công tới. Quản ngươi cái gì ma âm môn vẫn là quỷ âm cửa, hôm nay ai tới đây, lão tử còn không sợ. Dứt lời, Mạc Dạ Bạch thôi động trật tự chi lực, nghịch loạn âm dương trật tự. Mở. Trong chốc lát, một đen một trắng hai đạo luồng khí xoáy xuất hiện ở Mạc Dạ Bạch ngoại thân. Mạc Dạ Bạch trật tự chi lực lúc này phân giải hết dư tinh bộ phận trật tự lực lượng. Âm dương hợp kích chạm tinh thần. Chợt, Mạc Dạ Bạch hét lớn một tiếng, đen trắng luồng khí xoáy hướng phía lòng bàn tay tụ tập, sau đó hóa thành một thanh đại đao phóng tới dư tinh. Ken. Lưỡi đao chỗ hoạch chi địa, không gian cắt liệt, khí thế hung mãnh. Dư tinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tệ trật tự, nhưng là cuối cùng chỉ có hạ giai chân thần cảnh viên mãn tu vi. Lời nói vừa tới, dư tinh khí thế tăng nhiều, chiếc kia lơ lửng ở trên không màu đen hồng trung lại lần nữa bộc phát ra một đạo càng thêm thanh âm vang dội. Ken. Hùng hồn vô cùng sóng âm giao nhau quyết tán, Mạc Dạ Bạch thả ra ngoài cái kia đạo đen trắng đao mang trong nháy mắt bị chấn nát. Thân đao vỡ nát, hóa thành đầy trời bọt nước. Mạc Dạ Bạch lại lần nữa tiếp nhận càng mãnh liệt hơn tà âm xung kích, trên người hắn thần lực tan rã, khóe miệng cũng chảy xuống một tia máu tươi. Mà, phía dưới Trần Điệp, Phàn Du, A Hoánh ba người cũng là thương thế tăng lên, ba người trước mặt phòng ngự pháp bảo đều hiện đầy vết rách. Trần Điệp biến sắc, không tốt, dư tinh trật tự quá mạnh, pháp bảo của chúng ta đều ngăn cản không nổi. Phàn Du sắc mặt trắng bệnh, nội tâm có chút tuyệt vọng. Chỉ cần dư tinh lại đến một chút, ba người đoán chừng ngay cả thần hồn cùng tiên hồn đều muốn bị chấn bỡ. Nhưng, đúng lúc này, một đạo vang tận mây xanh thần điệu thét dài vút tiêu. Ly. Chỉ gặp Mạc Dạ Bạch hóa thành bản thể. Trâm Viên đại hạp cốc trên không chợt hiện một tôn hắc bạch thần nha. Ám Châu đông đảo tu sĩ đều là trong lòng giật mình. Lại là thái cổ hung thú, hắc bạch thần nha. Chúng ta Ám Châu không có khả năng có bực này hung vật, nó là từ lâu tới. Không biết, không riêng tu sĩ khác cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả dư tinh cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Ám Châu chưa hề xuất hiện qua hắc bạch thần nha. Không đơn thuần là Ám Châu, liền ngay cả phụ cận cái khác mấy cái châu vực cũng chưa từng nghe nói qua có hắc bạch thần nha. Nhưng rất nhanh, dư tinh liền lấy lại tinh thần, thử, vừa bạn, đưa người bắt, khiến cho khúc tàn không châu chủ làm hạ lễ. Dư tinh song trưởng hợp lại, trật tự chi lực đại lực thôi động, chiếc kia màu đen hồng trung hiện ra vô số đạo phù văn thần bí, hóa thành bản thể Mạc Dạ Bạch toàn thân cũng là bắn ra sáng chói đen trắng thần văn. Hắn hai cánh triển khai, lấy đụng thiên chi thế phóng tới chiếc kia hồng trung. Dư tinh cười lạnh nói, thử, tự tìm đường chết. Nàng hai tay hoàn thành kết ấn, chiếc kia hồng trung phát ra càng khủng bố hơn sóng âm xung kích. Nhưng không đợi cái này sóng âm khuyết tán ra, Mạc Dạ Bạch đỉnh lấy cố lực lượng này, trùng điệp đụng vào hồng trung phía trên. Ầm ầm. Một giây sau, nặng nề bạo hưởng trong hư không khuyết tán, chỉ gặp dư tinh lấy trật tự chi lực biến thành chiếc kiêm màu đen hồng trung phá thành mảnh nhỏ. Khuyết tán tà âm trật tự cũng nhanh chóng bị Mạc Dạ Bạch trật tự chỗ phân giải hấp thu, chưa thể khuyết tán đến Trần Điệp các nàng bên kia đi. Ở vào Mạc Dạ Bạch hậu phương, Trần Điệp ba người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Mạc Dạ Bạch kịp thời hủy đi chiếc kiêm màu đen hồng trung, hữu hiệu phân giải hết dư tinh tà âm trật tự, không phải ba người bất tử đều muốn trọng thương. Trong hư không, Mạc Dạ Bạch hai cánh triển khai, trên thân đúng là giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm cũng là hắc bạch song sắc, nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Dư tinh sắc mặt có chỗ biến hóa, ngươi vậy mà thiêu đốt tinh huyết. Thời khắc này Mạc Dạ Bạch thiêu đốt thể nội tinh huyết, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới trung giai chân thần cảnh sơ kỳ. Trên người hắn thần văn lấp lóe, ánh mắt tràn đầy cực nóng chiến ý, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng đừng hỏng từ nơi này nhảy tới. Mạc Dạ Bạch phấn khởi không thôi. Hắn đầy trong đầu đều là tự do, nội tâm toàn bộ đều là đối với mình từ khát vọng. Chỉ cần kiên trì đến tiêu nạp ra, hắn liền không cần lại tiếp nhận ngàn năm trói buộc. Hắn liền có thể rời đi. Dư tinh lại là một mặt khinh miệt, thử, chỉ là nghiệt xúc, cũng dám ở này rong rạc. Chật, dư tinh song trưởng hợp lại, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Ông, ông, ông. Một giây sau, lấy dư tinh làm trung tâm, chỉ gặp nàng ngoài thân thỉnh lĩnh xuất hiện năm tòa màu đen hồng trung. Năm tòa hồng trung, giống như đèn kéo quân, lơ lửng tại thân thể của nàng bên ngoài. Giờ khắc này, dư tinh trật tự chi lực không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Mắt thấy một màn này, hậu phương Trần Điệp, Phàn Du, A Bánh ba người có thể nói là dọa đến hồn phi phách tán. Một tòa màu đen hồng trung bạo phát đi ra tà âm trật tự đều không chịu nổi, lần này, dư tinh trực tiếp triệu hoán ra năm tòa, chỉ là nhìn xem đều để người tuyệt vọng. Dư tinh miệt ý tràn đầy nhìn phía trước Mạc Dạ Bạch, thử, chuẩn bị kỹ càng thần hồn vỡ vụn đi. Mấy người các ngươi toàn bộ đều. Nhưng mà, không đợi dư tinh nói hết lời, Mạc Dạ Bạch trên thân lập tức nhấc lên một cỗ ngập trời khí thế, trật tự chi lực vận chuyển, Cửu Tiêu trên không chợt hiện một tòa cự đại âm dương pháp trận. Âm Dương Tang Thiên ấn. Mạc Dạ Bạch hét lớn một tiếng. Một đen một trắng hai đạo âm dương ngư ở trong trận chuyển động, sau đó cuốn lên kinh khủng khí lưu vòng xoáy phóng tới phía dưới dư tình. Ầm ầm. Phong lôi chấn, kinh thiên biến, hai đầu âm dương ngư mang theo vô tận âm dương nhị khí hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành một đạo thần ấn rơi xuống. Thần ấn tựa như núi cao to lớn, phía trên có thái cực đồ án thần văn lấp loé. Dư Tinh lập tức thôi động ngoài thân năm tòa màu đen hồng trung, năm tòa hồng trung lập tức phát ra chấn thiên tà âm sóng xung kích. Nhưng là, cái này năm đạo sóng âm căn bản ngăn không được thần ấn lực lượng. Veng, 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 veng. Thiên băng địa liệt, khí lãng bốc lên, âm dương thần ấn tựa như thế không thể đỡ thiên thạch, trực tiếp đem Dư Tinh ngoài thần kia năm tòa màu đen hồng trung ép sụp đổ ra. Đón lấy, Mạc Dạ Bạch lại lần nữa thôi động trật tự chi lực, đem Dư Tinh trật tự chi lực phân giải hấp thu, ẩn chứa tà âm trật tự sóng âm ở trên đường cấp tốc tán loạn, chưa thể đến trần điệp, Phàn Du, A Hoánh ba người trước mặt. Mà Dư Tinh lại là quá sợ hãi, chỉ gặp nàng miệng phun máu tươi, chật vật bay về phía sau. Làm sao có thể? Dưới cái nhìn của nàng, coi như Mạc Dạ Bạch tiêu đốt tinh huyết, cũng không thể chiến thắng được chính mình. Nhưng là, một khi giao thủ, Mạc Dạ Bạch trực tiếp chính là nghiền ép. Xung quanh cái khác Ám Châu tu sĩ đều là kinh hãi không thôi. Dư Tinh môn chủ vậy mà bại. Không nghĩ tới cái này Hắc Bạch Thần Nha lại có thực lực như thế. Dù sao cũng là thái cổ cự hùng, không thể khinh thường. Không đợi Ám Châu đám người kịp phản ứng, Mạc Dạ Bạch lại lần nữa phóng tới Dư Tinh. Giết! Mạc Dạ Bạch trực tiếp bổ đao. Hắn hai cánh chấn động, giống như thiểm điện, chỗ đến, không gian cắt liệt, khí thế mười phần kinh khủng. Dư Tinh lập tức cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nhưng lại tại lúc này, một đạo càng thêm bá khí thanh âm vang tận mây xanh. Thử, nghiệt xúc, dám can đảm ở Ám Châu làm càn. Một giây sau, một cỗ càng thêm đáng sợ trật tự chi lực bao phủ tại phiến chiến trường này. Ngay sau đó, mấy sợi ánh sáng màu đỏ đột nhiên phóng tới Mạc Dạ Bạch. Những này hào quang màu đỏ tựa như quỷ dị chú văn, trong hư không hình dáng tẩu vị, bọn chúng nhanh chóng chui được Mạc Dạ Bạch trước người, sau đó quấn quanh ở Mạc Dạ Bạch trên thân. Đây là Mạc Dạ Bạch trong lòng giật mình, hắn vội vàng thôi động mình trật tự chi lực, nghịch loạn âm dương. Hắc Bạch song sắc âm dương ngư quanh quẩn tại Mạc Dạ Bạch ngoài thân, nhanh chóng phân giải hết trên người những này màu đỏ chú văn. Mặc dù trên thân phần lớn hào quang màu đỏ bị phân giải rơi mất, nhưng là tại Mạc Dạ Bạch cánh phải phía trên còn quấn quanh lấy mấy đạo hào quang màu đỏ. Không đợi Mạc Dạ Bạch tới kịp đem bên phải cánh chim bên trên hào quang màu đỏ rõ ràng rơi, nháy mắt sau đó, một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Huyết vệ trật tự, bạo, ầm, một tiếng lột ngạt bạo hưởng. Mạc Dạ Bạch lập tức bị một cô đáng sợ sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài, đương theo lấy huyết vụ bay ra, Mạc Dạ Bạch con ngươi co bảo, trong mắt tràn đầy nồng đậm hãi nhiên. Chỉ gặp Mạc Dạ Bạch cánh phải trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hậu Phương Trần Điệp, Phan Du, A Hoánh ba người đều là quá sợ hãi. Trần Điệp không nhịn được hô, "Mạc tiền bối!" Đang di động quá trình bên trong, Mạc Dạ Bạch bản thể tiêu tán, lập tức biến trở về nhân loại hình thái, mà lại là nguyên bản hình dạng. Chỉ gặp hắn tóc dài một nửa là hắc, một nửa là bạch, ngũ quan tuấn mỹ, tự mang một cỗ tà mị chi khí. Nhưng là Mạc Dạ Bạch toàn bộ cánh tay đều bị phá hủy rơi mất, máu tươi không ngừng từ vết thương nhỏ xuống, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. Ầm ầm. Ngay sau đó, Cửu Tiêu trên không, phong lôi chấn động, lại là một đạo khí tức cường đại thân ảnh đặt chân phương này chiến trường. Đây là người lão giả. Đối phương đỏ bạo bay múa, đằng đằng sát khí. Trần Điệp ba người biến sắc lại biến. Phan Nhu hoảng sợ nói, "Huyết Y Y Tông, tông chủ." Ám Châu Đông đảo tu sĩ cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Ma Âm môn môn chủ Dư Tinh cũng là kinh ngạc nhìn về phía người tới, "Kháng Tùng Hàn tông chủ, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới." Huyết Y Y Tông chi chủ, Kháng Tùng Hàn. Tu vi đạt đến trung giai chân thần cảnh trung kỳ. Kháng Tùng Hàn lạnh như băng đáp lại nói, cái này nghiệt xúc giết ta tông trưởng Lao Phương Tứ, đằng sau cũng không biết chết sống trêu chọc Thiên Sát Tông, bản tọa hôm nay đến đây, chính là muốn đem hắn cùng hắn đội toàn bộ diệt sát. Đầu tiên là Ma Âm môn chi chủ Dư Tinh, lại là Huyết Y Y Tông chi chủ Kháng Tùng Hàn, thời khắc này Trần Điệp ba người có thể nói là càng thêm tuyệt vọng. Kháng Tùng Hàn nhìn về phía Mạc Dạ Bạch ánh mắt, tựa như đối đãi người chết. Nghiệt xúc, ngươi không đường có thể trốn. Lời nói rơi xuống thời khắc, Kháng Tùng Hàn năm ngón tay mở ra, lập tức một cô đáng sợ trật tự chi lực chấn áp tại Mạc Dạ Bạch trên thân, ngay sau đó, từng đạo ánh sáng màu đỏ bay ra ngoài, bọn chúng đem Mạc Dạ Bạch quấn quanh ở giữa. Mạc Dạ Bạch tựa như là bị vô số rễ màu đỏ dây kém của lấy, khó mà tránh thoát. Mạc Dạ Bạch chỉ có thôi động trật tự chi lực, không ngừng phân giải hết đối thủ trật tự, thế nhưng là, hào quang màu đỏ số lượng nhiều lắm, Mạc Dạ Bạch ngoài thân hai đầu âm dương ngư căn bản bận không qua nổi. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, Mạc Dạ Bạch toàn thân cao thấp đều bị hào quang màu đỏ chỗ của lấy. Ám Châu một đám tu sĩ đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Không hổ là Huyết Y Tông chi chủ, cái này huyết vệ trật tự là thật cường đại a. Không sai, Kháng Tùng Hàn tông chủ trật tự chi lực có thể làm đối thủ thể nội huyết dịch sôi trào tiêu đốt, sau đó trong nháy mắt bị dẫn bạo, có thể nói là tương đương bá đạo. Người này chết chắc. Nhìn xem bị Kháng Tùng Hàn áp chế Mạc Dạ Bạch, hậu phương Trần Điệp bọn người lo lắng không thôi. Thế nhưng là các nàng cũng bị Kháng Tùng Hàn trật tự chi lực chấn áp không thể động đậy, đừng nói giải cứu Mạc Dạ Bạch, liền xem như tới gần đối phương đều làm không được. Kháng Tùng Hàn một mặt kinh miệt nhìn xem Mạc Dạ Bạch, nghiêm túc, ngươi có thể chuẩn bị chết đi. Mạc Dạ Bạch con ngươi co bảo, tựa như thấy được tử thần giáng lâm. Cũng liền tại lúc này, phía dưới vực sâu trong động phủ Tiêu Nặc đống nhiên mở hai mắt ra, nương theo lấy đông đảo hồn lực cùng U Lam thần nguyệt quả cuối cùng một tia lực lượng bị Tiêu Nặc hấp thu, một cỗ kinh thiên động địa khí thế đáng sợ bộc phát ra đi. Chương 2621 nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chương 2621, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành nghiệt xúc, ngươi có thể chuẩn bị chết đi. Trầm Viên Đại Hạp cốc trên không, ngay tại huyết y Lý Tông Tông chủ kháng Tùng Hàn sắp kết thúc Mặc Dạ Bạch tính mệnh thời điểm, đột nhiên, một cỗ kinh thiên động địa khí thế khủng bố lập tức từ phía dưới trong thâm viên bạo phát đi ra. Bá thể lĩnh vực, mở. Một tiếng trầm ngâm từ dưới vực sâu vang lên. Bèng. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cuốn quanh ở Mặc Dạ Bạch trên người những cái tiêm màu đỏ dây kém trạng quang mang đều chấn bỡ. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến toàn trường tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Kháng Tùng Hàn nhướng mày, đây là Hậu Phương Ma Âm môn môn chủ Dư Tình cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp trong hư không nổ vang. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nghe được câu này, Mặc Dạ Bạch nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt khó nén vui mừng. Ở vào Hậu Phương Trần Điệp, Phan Du, A Hoánh ba người cũng đồng dạng là trong lòng khẽ động. Trần Điệp không khỏi mở miệng nói, là tiêu tiền bối, là tiêu tiền bối. Ầm. Đi theo, một cỗ mênh mông khí tức phát tiết thập phương, một đạo tuổi trẻ thân ảnh thình lình xuất hiện ở Mặc Dạ Bạch trước người. Người đến không phải người khác, chính là Tiêu Nặc. Thời khắc này Tiêu Nặc đã đổi về nguyên bản dung mạo, toàn thân tản ra phi phàm khí vũ, trên thân thiêu đốt lên kim sắc thần văn, hai con ngươi bên trong kim quang lấp lánh, giống như một tôn cái thế thiên thần, thiên giai hư thần cảnh viên mãn. Đây là Tiêu Nặc lúc này cảnh giới. Bế quan mấy tháng, Tiêu Nặc tu vi trực tiếp từ lúc đầu địa giai hư thần cảnh viên mãn vượt qua đến thiên giai hư thần cảnh viên mãn, mặc dù cảnh giới phương diện chưa đạt tới chân thần cảnh, nhưng Tiêu Nặc trên người cố khí thế kia lại là so đang ngồi bất cứ người nào đều muốn hùng hậu. Ám Châu đám người nhìn chăm chú lên xuất hiện trên chiến trường Tiêu Nặc. Người này hẳn là Thiên Sát Tông muốn tìm chủ mưu. Chờ một chút, thiên giai hư thần cảnh. Không phải đâu, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, nguyên lai là một cái thiên giai hư thần cảnh rác rưởi a. Chớ khinh thường, nghe nói người này ngay cả Thiên Sát Tông tứ trưởng lão Lôi Nha đều có thể chém giết, kia Lôi Nha thế nhưng là trung giai chân thần cảnh sơ kỳ cường giả, trên người người này nhất định có phi thường lợi hại át chủ bài. Hừ, yên tâm, có Kháng Tùng Hàn cùng Dư Tinh hai vị tông chủ tại, gia hỏa này là không nổi cái gì sóng lớn. Tiêu Nặc ngay phía trước, Huyết Y Tông chi chủ Kháng Tùng Hàn ánh mắt bén nhọn vô cùng, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc. Ngươi là ai? Tiêu Nặc mặt không thay đổi trả lời, ngươi không cần quản ta là người như thế nào. Ngươi chỉ dù biết, ngươi là một cái. Ngươi chết. Ngươi chết. Băng lãnh ngữ khí, trào phung kéo căng. Kháng Tùng Hàn nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc căm tàn, ha ha, thứ không biết chết sống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tuột cùng ai là người chết. Dứt lời, Kháng Tùng Hàn lại lần nữa thôi động huyết vệ trật tự. Một giây sau, từng kia từng sợi hào quang màu đỏ lập tức hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Mỗi một sợi hào quang màu đỏ giống như là vặn bẻo dây kém, bọn chúng di tốc cực nhanh, trong hư không liên tiếp hình rắn tổ vị, tiếp theo vọt tới Tiêu Nặc trước mặt. Mặc Dạ Bạch nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, quỷ này trật tự tổn thương cực cao, có thể trong nháy mắt dẫn bạo thể nội huyết dịch. Nhưng mà, không đợi Mặc Dạ Bạch nói hết lời, những cái tiêm màu đỏ dây kém trạng quang mang lập tức đem Tiêu Nặc cho quấn quanh ở trong đó. Kháng Tùng Hàn hung tợn cười nói, đi chết đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời trong hư không quyết tán, Mặc Dạ Bạch, Trần Điệp bọn người đều là bị cỗ này đáng sợ dư ba đẩy lui ra ngoài. Trần Điệp sắc mặt trắng bệch, Tiêu Tiền Bối. Kháng Tùng Hàn càng là đắc ý cười to, ha 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 ha, phế vật đổ bật. Nhưng ngay sau đó, Kháng Tùng Hàn tiếng cười liền im bặt mà dừng, chỉ gặp kia rối loạn lực lượng trong gió lốc, Tiêu Nặc đúng là lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Tất cả mọi người kinh đến, vốn cho rằng Tiêu Nặc sẽ bị Kháng Tùng Hàn trật tự chi lực banh sát hải cốt không còn, nhưng mà, Tiêu Nặc trên thân ngay cả một điểm dễ hiểu thương thế đều không có. Làm sao lại như vậy? Kháng Tùng Hàn một mặt khó có thể tin. Kinh hãi thời khắc, Kháng Tùng Hàn lại lần nữa thôi động càng cường đại hơn thế công. Hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số đạo dây kém trạng hào quang màu đỏ trực trùng bất tiêu, sau đó giao hội cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chi to lớn chùm tia sáng. Huyết thần truy. Kháng Tùng Hàn nghiêm nghị hét lớn. Huyết sát chùm tia sáng bộc phát đáng sợ khí diễm, chiêu này hoàn toàn do Kháng Tùng Hàn trật tự chi lực biến thành, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt. Giết. Ông. Càn khôn chấn động, thiên địa thất sắc. Huyết thần truy trực tiếp xông về phía trước Tiêu Nặc. Nhưng, đối mặt trung giai chân thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, Tiêu Nặc đúng là không tránh không né, nâng lên tay trái, năm ngón tay mở ra, chính diện đón lấy huyết thần truy công kích. Ầm ầm. Đương huyết thần truy mũi nhọn trùng sát tại Tiêu Nặc trưởng trước một sát na, càng để cho người rung động một màn phát sinh, chỉ gặp từ huyết vệ trật tự biến thành huyết thần truy lập tức trong hư không vỡ ra. Huyết sắc dư ba thí dụ như bắn nổ sao trời quét tán thập phương, huyết thần truy tại Tiêu Nặc trưởng trước hóa thành đầy trời bọt nước. Kháng Tùng Hàn đúng là bị chấn động đến về sau rút lui ra ngoài, khóe miệng đi theo chạy xuống một tia máu tươi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, từng cái trên mặt đều tràn đầy không thể tin. Trung giai chân thần cảnh trung kỳ đối thủ thiên giai hư thần cảnh biến mãn, cái trước bạo phát đi ra tổn thương vậy mà không cách nào dung chuyển cái sau mảy may. Thậm chí liền ngay cả Hậu Phương Mặc Dạ Bạch đều hung hăng thẳng lắc đầu, giờ khắc này, Mặc Dạ Bạch rất rõ ràng, Tiêu Nặc thực lực đã là xa xa vượt qua chính mình. Trừ phi Mặc Dạ Bạch khôi phục đỉnh phong tu vi, không phải hắn không chiến thắng được Tiêu Nặc. Trần Điệp, A Hoánh, Phan Du ba người cũng là khó nén kinh sợ. Thật, thật mạnh. A Hoánh thanh âm có chút run rẩy, Tiêu Tiền Bối thực lực cũng quá mạnh. Trần Điệp nhìn Tiêu Nặc kia tuấn lãng bên mặt, thì thào nói nhỏ, đây chính là Tiêu Tiền Bối hình dáng sao? Quả nhiên là rất trẻ trung. Liên tục gặp khó kháng Tùng Hàn, mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Hắn lúc này đúng không xa xa Ma Âm môn chi chủ Dư Tinh nói ra, tới giúp ta. Dư Tinh gật gật đầu, ừm. Chợt, ta âm trật tự lại mở, chỉ gặp một tòa màu đen hồng trung lại xuất hiện Dư Tinh trước mặt. Nhưng, không đợi Dư Tinh xuất thủ, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hoán ra bạo viêm kiếm. Keng. Tiêu Nặc giơ tay vung lên, một đạo kinh khủng kiếm khí màu đỏ liền hướng phía Dư Tinh bên kia chém tới. Oeng, một tiếng bạo ngâm, màu đen hồng trung trực tiếp bị Tiêu Nặc một kiếm chém nát. Rối loạn dư ba phun ra đi, đáng sợ kiếm khí tại chém nát hồng trung về sau, càng là lấy thế không thể đỡ tư thái xung kích tại dư tinh trên thân. T. Một chuỗi sáng rỡ máu tươi bay lên nhảy múa, dư tinh đầu trong nháy mắt bay lên không trung, thoát ly bà bay. Kháng Tùng Hàn biến sắc lại biến. Cái khác Cám Châu tu sĩ đồng dạng hai mắt trợn lên. Một kiếm, tiện tay một kiếm, liền để đem ma âm môn chi chủ dư tinh cho chém giết, cái này Tiêu Nặc thực lực, đến cùng cường hàn đến trình độ nào? Dư tinh thi thể tách rời, tựa như đoạn cánh chi chim, từ trong hư không ngã xuống khỏi đi, Kháng Tùng Hàn kinh hai thời khắc, lại đem ánh mắt nhắm ngay Ám Châu các tu sĩ khác. Nhanh, cùng tiến lên, mọi người cùng nhau xông lên, một mình hắn không thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Thế nhưng là, không đợi Ám Châu tu sĩ khác xuất thủ, Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh nhìn Kháng Tùng Hàn, chịu chết mà thôi, không cần phải gấp gáp. Lời nói rơi xuống sát na, Cửu Tiêu trên không hù dọa một trận sức mạnh cực lớn ba động, chỉ gặp một tòa tiếp một tòa hắc ám pháp trận. Rào sát trật tự. Mở. Tiêu Nặc một tay kết ấn, đông dưng, một đạo tiếp một đạo dây leo từ những cái kia pháp trận trong bay xuống tới. Bạch, bạch, bạch. Đông đảo dây leo tựa như giữ tận giao lòng, nhao nhao xông phá dị giới đại môn, hướng phía Kháng Tùng Hàn phóng đi. Kháng Tùng Hàn không dám có chút chủ quan, hắn song trưởng hướng phía trước đẩy ra, vô số màu đỏ dây kém trạng quang mang lập tức bay ra. Dây kém quang mang cấp tốc cuốn lên những cái kia dây leo, một vòng vòng quanh một vòng, đem những cái kia dây leo toàn bộ đều giam cầm tại không trung. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có sao nói vậy, cái này Kháng Tùng Hàn huyết vệ trật tự ngược lại là có chút ý tứ, không chỉ có thể giam cầm địch nhân, dẫn bạo đối phương thể nội huyết dịch, hơn nữa còn có thể giam cầm công kích của đối thủ. Kháng Tùng Hàn một bên lấy huyết vệ trật tự cuốn lấy Tiêu Nặc rào sát trật tự, vừa hướng cái khác Ám Châu tu sĩ nói, "Nhanh, cùng tiến lên, giết hắn." Gặp tình hình này, không ít Ám Châu tu sĩ lúc này xông vào chiến trường, chạy về phía Tiêu Nặc. Nhưng Tiêu Nặc lại là cười lạnh một tiếng, trật tự là không sai, nhưng thực lực quá kém. Dứt lời, Tiêu Nặc thôi động Hồng Mông chi lực, một cỗ cường đại Hồng Mông chi lực lập tức dung nhập rào sát trật tự bên trong, chỉ gặp những cái kia dây leo toàn bộ đều tỏa ra một mảnh thần thánh kim quang. Ầm, ầm, ầm. Một giây sau, tất cả dây leo đều làm vỡ nát Kháng Tùng Hàn trật tự trói buộc, vô số cây dây kém trạng hào quang màu đỏ vỡ nát ra. Bây giờ, Tiêu Nặc tu vi đã đạt đến thiên giai hư thần cảnh viên mãn, đối với trật tự chi lực trường khống, so trước đó tại địa giai hư thần cảnh viên mãn thời điểm nâng cao một bước. Mặc dù đây chỉ là cướp đoạt mà đến lực lượng, cũng không phải là mình trật tự, nhưng ở sử dụng phía trên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trái lại Kháng Tùng Hàn triệt để hoàng hồn, không đợi kỳ phản ứng tới, những cái kia tung hoành sen lẫn dây leo đem nó cuốn lấy. Kháng Tùng Hàn muốn tránh thoát cái này rào sát trật tự giam cầm, nhưng dung nhập Hồng Mông chi khí rào sát trật tự so dĩ vãng mạnh hơn, mỗi một cây dây leo đều lóe ra kim sắc thần văn, bất luận là độ bền bỉ vẫn là trên lực lượng đều viễn siêu dĩ vãng. Tăng thêm lại có bá thể lĩnh vực lực lượng tăng phúc, Kháng Tùng Hàn căn bản không có sức chống cự. Vô tận rào sát, Tiêu Nặc năm ngón tay trái nắm chặt thành quyền. Ầm, một tiếng bạo hưởng, kim sắc dây leo trực tiếp xoắn nát phía trước vùng không gian kia, nương theo lấy một mảnh ửng đỏ mưa máu nổ tung, Kháng Tùng Hàn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, trong nháy mắt bị Tiêu Nặc chém giết, không có năng lực phản kháng chút nào, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Thời gian trong nháy mắt, Tiêu Nặc liền kết thúc vị này huyết y tông tông chủ. Cái khác Ám Châu tu sĩ lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, nhất là những cái kia đã vọt tới Tiêu Nặc trước mặt người, càng là vạn phần hoảng sợ. Đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên thông chi Thiên Sát tông cường giả đến đây. Đi. Ngay cả Kháng Tùng Hàn loại này cấp bậc cường giả đều bị giết, những người khác coi như lại xuẩn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thông chi Thiên Sát tông. Nhìn xem bị sợ mất mật Ám Châu đông đảo tu sĩ, Tiêu Nặc ánh mắt hiện lên một tia u lanh quang mang. Đi. Ta cho phép sao? Đông dưng, Tiêu Nặc lại lần nữa kết ấn, một cỗ càng cường đại hơn trật tự phóng xuất ra. Vũ chi trật tự. Mở. Chương 2622 Thiên Sát tông người, cút ra đây. Chương 2622 Thiên Sát tông người, cút ra đây. Vũ chi trật tự. Mở. Tiêu Nặc một tay kết ấn, trong chốc lát, lại là một đạo hoàn chỉnh trật tự chi lực lập tức mở ra. Trầm Yên đại hạp cốc trên không lập tức mây đen dày đặc, ngay sau đó chính là rơi ra mưa to. Nhưng mà, đó cũng không phải phổ thông mưa to, bởi vì mỗi một giọt trong nước mưa đều ẩn chứa phi thường cường đại kiếm khí. Nước mưa nhỏ xuống tại đại địa phía trên, đại địa bị kiếm khí xuyên thấu. Nước mưa rơi vào trong rừng rậm bị kiếm khí chém vỡ. Nước mưa rơi vào phía trên ngọn núi lớn, đại sơn bị kiếm khí đục xuyên. Mà, nước mưa rơi vào Ám Châu tu sĩ trên thần, một cái tiếp một cái Ám Châu tu sĩ bị chém giết ở trong thiên địa. Chỉ gặp một đạo tiếp một đạo nước mưa biến thành kiếm khí đối bốn phía địch nhân khởi xướng không khác biệt tiến công. Đám người rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là kiếm như mưa xuống. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hai đạo trật tự chi lực? Cứu mạng, đừng có giết ta. Tha mạng a. Ta biết sai. Đều thảm không dứt, cầu xin tha thứ không ngừng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Có người thôi động pháp bảo tiến hành ngăn cản, nhưng cuối cùng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Mà âm môn người cũng tốt, huyết y đi tông người cũng được, hoặc là thế lực khác Ám Châu tu sĩ, giờ phút này toàn bộ đều đánh mất sống sót cơ hội. Chỉ gặp từng đạo giọt mưa rơi xuống. Hóa thành kiếm khí bén nhọn chạm tại trên người của bọn hắn, đám người liên tiếp vẫn lạc tại cái này trầm viên đại hạp cốc bên trong. Đồ sát, hoàn toàn là khuynh hướng nghiêng về một bên đồ sát. Mạc Dạ Bạch một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Nặc bối cảnh, cái này trật tự là. Mạc Dạ Bạch nghiêm nhiên cảm thấy Tiêu Nặc sử dụng trật tự có chút quen mắt, rất nhanh hắn liền nhớ tới đến, đây là Huyền Tiêu Thần Tông trưởng lão Quân ẩn Vũ chi trật tự. Ban đầu ở Huyền Tiêu Thần Tông thời điểm, Mạc Dạ Bạch từng cùng quân ẩn đại chiến qua. Đối với vũ chi trật tự Mạc Dạ Bạch vẫn tương đối có ấn tượng. Kiếm khí cùng nước mưa tiến hành dung hợp, hình thành phạm vi lớn công kích. Trong nháy mắt, chiến đấu đã kết thúc. Ánh mắt trôi đến, thời ngang cấp động. Trần Điệp, A Hoánh, Phan Nu hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Chỉ gặp Tiêu Nặc triệu hồi ra âm dương bình bay đến trong hư không, sau đó đem kháng tùng hàn, dư tinh chờ đông đảo ám châu tu sĩ thần hồn cùng tiên hồn đều thu vào. Đương nhiên, đám người túi trữ vật cũng không có lãng phí. Trên thân mọi người tài nguyên toàn bộ đều đã rơi vào Tiêu Nặc trong túi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Nặc trở lại nhìn về phía Mạc Dạ Bạch, Trần Điệp, A Hoánh bọn người. Các ngươi không có sao chứ? Mấy người lập tức lấy lại tinh thần. Trần Điệp hồi đáp, chúng ta còn tốt, chính là Mạc tiền bối tổn thương tương đối nặng. Mấy người nhìn về phía Mạc Dạ Bạch. Thời khắc này Mạc Dạ Bạch không chỉ có bị kháng tùng hàn phế bỏ một tay, mà lại vừa rồi tại đại chiến trong lúc đó còn thiêu đốt tự thân tinh huyết, cái này dẫn đến Mạc Dạ Bạch thời khắc này trạng thái cùng với suy yếu. Mạc Dạ Bạch bản thân cũng bởi vì thần hồn bị trọng thương, cho nên tu vi rơi cảnh, bây giờ lại tiêu hao tinh huyết, cho nên nhìn qua mau cùng chết đồng dạng. Tiêu Nặc nói ra, các ngươi tại đây đợi ta. Trần Điệp liền vội vàng hỏi, Tiêu tiền bối, vậy còn ngươi? Tiêu Nặc bình tĩnh trả lời, ta đi giúp ngươi đem Trần Bấn Phong cốc chủ thi cốt cầm về. Lời vừa nói ra, Trần Điệp trong lòng không khỏi run lên. Phan Nu, A Hoánh hai người thần sắc cũng đồng dạng có chỗ biến hóa. Trần Điệp hỏi lại, ngươi đi một mình? Tiêu Nặc khẽ gật đầu, ừm. Phan Nu lúc này nói ra, Tiêu tiền bối, không, Tiêu công tử, ngươi nghĩ kỹ, Thiên Sát Tông tình thế gần nhất như mặt trời ban trưa, ngươi như độc thân tiến về, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Phan Nu sửa lại đối Tiêu Nặc xưng hô. Trước đó bởi vì không biết Tiêu Nặc tuổi tác, cho nên xưng hô làm tiền bối, hiện tại tận mắt thấy Tiêu Nặc trẻ tuổi như vậy, cho nên Phan Nu xưng hô làm Tiêu công tử. Trần Điệp cũng nói ra, đúng vậy à, Tiêu công tử, Khúc Tàn Không đã luyện chế được Thiên Sát Cốt Khôi, nghe nói cái này xương khôi lực lượng so Khúc Tàn Không bản thân đều cường đại hơn, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Trần Điệp cũng đi theo sửa lại xưng hô. Mặc dù Trần Điệp phi thường muốn cầm lại Trần Bấn Phong thi cốt, nhưng cũng lo lắng Tiêu Nặc an nguy. Bất kể nói thế nào, Tiêu Nặc là nàng hy vọng duy nhất, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không muốn Tiêu Nặc tùy tiện làm việc. Bất quá, Tiêu Nặc lại bình tĩnh trả lời, không sao, ta tự có phân thân. Trần Điệp lại nói, vậy chúng ta đi chung với ngươi. Tiêu Nặc nói ra, không cần, các ngươi tại đây đợi là được. Trần Điệp muốn nói lại thôi, nàng muốn định lại khuyên một chút, nhưng nhìn đến Tiêu Nặc giống như đầm sâu con ngươi, lập tức liền gật đầu. Ám Châu, Thiên Sát Tông, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một đám Thiên Sát Tông cao tầng tề tụ nơi này. Đại trưởng lão Lãnh Cư trong tay bưng lấy một bộ danh sách, hắn nhìn về phía ngồi tại phía trên cung điện vị trí Khúc Tàn Không. Tông chủ, đây là Ám Châu tất cả đại tiểu tông môn thế lực liên danh sổ tay, bọn hắn toàn bộ đều nguyện ý phụ ngài vì Ám Châu chi chủ, từ nay về sau, Ám Châu cảnh nội tất cả tông môn toàn bộ đều nghe theo chúng ta Thiên Sát Tông chỉ huy. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong Thiên Sát Tông cao tầng đều là lộ ra đắc ý chi sắc. Khúc Tàn Không trên mặt cũng triển lộ ra một vòng cao ngạo ý cười. Đó lấy, Khúc Tàn Không lại hỏi, trộm lấy U Lam thần nguyệt quả người, tìm được chưa? Nhị trưởng lão Hồng Lạc đi lên trước, sau đó đáp lại nói, hồi bẩm tông chủ, ta sớm đã dựa theo phân phó của ngài hạ đạt lệnh treo giải thưởng, bây giờ toàn bộ Ám Châu tu sĩ đều đang tìm kiếm, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có kết quả. Khúc Tàn Không cười lạnh nói, nắm chặt thời gian, cho dù đào sâu ba thước cũng muốn đem nó móc ra. Hồng Lạc gật gật đầu, rõ. Cũng liền tại lúc này, một đạo vội vội vàng vàng thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến, đúng là Tam trưởng lão Kinh Hoành. Tông chủ, Kinh Hoành bộ pháp gấp rút, hắn vừa đi một bên nói ra, có tin tức. Ánh mắt mọi người nhao nhao tụ tập tại Kinh Hoành trên thân. Cái sau trầm giọng nói ra, tin tức là từ Trầm Viên đại hạp cốc bên kia chuyển đến, nghe nói bên kia vài ngày trước bạo phát phi thường đại chiến kịch liệt, không có gì bất ngờ xảy ra, cướp đoạt U Lam thần nguyện quả giết chết Lôi Nha tập nhân, liền giấu ở chỗ nào. Nghe vậy, Thiên Sát Tông đám người sát cơ phun trào. Đại trưởng lão Lãnh Cư trầm giọng nói, Trầm Viên đại hạp cốc, thử, không nghĩ tới vậy mà giấu ở chỗ nào. Nhị trưởng lão Đỏ Rơi nói theo, vậy còn chờ gì, lập tức xuất phát, tiến đến chém giết này tặc, đoạt lại U Lam thần nguyện quả, nếu như hắn đem U Lam thần nguyện quả ăn hết, vậy liền trói thần hồn, lại đem nhục thân luyện thành thi khôi. Đám người nhao nhao đồng ý nhị trưởng lão đề nghị này tốt. Đi, đi Trầm Viên đại hạp cốc chu sát này tặc. Nhưng ngay tại Thiên Sát Tông chúng cường giả chuẩn bị hành động thời điểm, đống dưng một đạo như kinh lôi tiếng oanh minh tại bên ngoài trên không nổ vang. Thiên Sát Tông người, cút ra đây. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bức tường nứt ra. Thiên Sát Tông đám người toàn bộ cũng vì đó run lên. Ừm. Khúc Tàn Không nhướng mày, thân hình khẽ động, lúc này xuất lĩnh lấy Thiên Sát Tông chúng cường giả đi tới đại điện bên ngoài. Cái khác một đám Thiên Sát Tông đệ tử cũng bị kinh động, một đạo tiếp một thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Chỉ gặp Thiên Sát Tông sơn môn trên không, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chân đạp hư không, lang thiên mà đứng. Ở sau lưng hắn, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Đối phương giống như thiên thần hạ phàm, nhìn xuống Thiên Sát Tông đám người. Khúc Tàn Không hai mắt nhắm lại, lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Hiện tại, ta ngay tại các ngươi trước mặt. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương vậy mà đưa mình tới cửa. Kinh Hoành chỉ vào Tiêu Nặc nói, nguyên lai là ngươi. Không có chút do dự nào, Kinh Hoành trong mắt bắn ra nồng đậm sát cơ. Bạch, Kinh Hoành phi thân bật lên, đang đằng sát khí phóng tới Tiêu Nặc. Tôi đang chết vạn lần đổ vật, đã ngươi đưa mình tới cửa, vậy ngươi tính mệnh, liền lưu lại đi. Trung giai chân thần cảnh sơ kỳ khí thế phóng xuất ra, Kinh Hoành lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng Tiêu Nặc lại là một mặt bình tĩnh, tâm niệm vừa động, bạo viêm kiếm lập tức vào tay. Ken. To do kiếm ngân vang thanh âm vang vọng đất trời, Tiêu Nặc một kiếm quét ngang, hướng phía Kinh Hoành bổ tới. Trong chốc lát, một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ càn quét hư không mà xuống, mang theo bạo chi trật tự kiếm khí đang di động quá trình bên trong cấp tốc phóng đại, chỗ đến, không gian tiếp tục vỡ vụn. Ầm, một tiếng bạo hưởng, Kinh Hoành còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến mọi người đang ngồi ra đầu run lên, hai mắt trợn lên. Một kiếm, liền đem Thiên Sát Tông Tam trưởng lão Kinh Hoành cho chém giết. Hình tượng này, quá mức rung động. Khúc Tàn Không, Lãnh Cương, Hồng Lạc bọn người rất là chấn kinh. Khúc Tàn Không hai tay nắm chặt thành quyền, ngươi vậy mà giết hắn. Mỗi một chữ đều điệp ra lấy một tầng lửa giận. Tiêu Nặc mặt không thay đổi nói ra, ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, đem Trần Vân Phong thi cốt giao ra, ta có thể tha các ngươi bất tử. Chúng nhân trong lòng lại lần nữa run lên. Nhị trưởng lão Hồng Lạc cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi quả nhiên là hàng ngũ cốc dư nghiệt có chỗ liên quan. Tiêu Nặc trường kiếm như nắm, giao ra Trần Vân Phong thi cốt. Khúc Tàn Không ánh mắt hung ác, thử, ngươi đây là tại muốn chết. Phẫn nộ chi hỏa, triệt để bộc phát. Khúc Tàn Không lại khó ách chế sắc cơ, hắn vẫn nộ quát, giết cho ta, hôm nay ta nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Giết. Ra lệnh một tiếng, một đám Thiên Sát Tông tu sĩ nhao nhao phóng tới Tiêu Nặc. Xuất thủ có tông môn trưởng lão, cũng có tông môn đệ tử. Mỗi người nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt đều tràn đầy ác độc. Thiên Sát Tông vừa mới trở thành Ám Châu chúa tể, Khúc Tàn Không vừa mới chấp trưởng Ám Châu không bao lâu, Tiêu Nặc liền chạy đến Thiên Sát Tông giết người náo sự, đây đối với toàn bộ tông môn mà nói, đều là vũ nhục lớn. Phạm ta Thiên Sát Tông người, giết không tha. Dám can đảm ở Ám Châu chi chủ trước mặt giết người, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tiêu Nặc lạnh lùng nhìn xem xông tới đám người, ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng miệt ý ta nói, cơ hội chỉ cấp một lần. Đông Dương, Tiêu Nặc trên thân bộc phát ra một cỗ thần bí trật tự chi lực. Ngủ say trật tự. Mở. Ngủ say trật tự, Ảnh Châu Huyền Ảnh môn chi chủ Thương Phùng Sơ nắm trong tay trật tự. Nay trật tự cũng là đối phương diện tinh thần công kích, một khi thi triển, có thể khiến địch nhân lâm vào mê man ở trong. Tiêu Nặc lần thứ hai mở ra đại tế thiên hồn trận về sau, hấp thu Thương Phùng Sơ một lực, cũng tiện thể cướp đoạt đối phương trật tự. Lập tức, một đám Thiên Sát Tông tu sĩ chợt cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, mí mắt mười phần nặng nề. Tiêu Nặc lập tức huy động bạo viêm kiếm, chỉ gặp kiếm khí lượn vòng, chém giết tại xung quanh đám người trên thân, chỉ mỗi ngày địa ở giữa huyết vũ tung bay, tứ chi luân vũ, đông đảo Thiên Sát Tông tu sĩ tại nửa ngủ nửa tỉnh bên trong mệnh tang Tiêu Nặc chi thủ. Chương 2623 liền loại thực lực này, Thiên Sát Tông cũng xứng chấp trưởng Ám Châu. Chương 2623, liền loại thực lực này, Thiên Sát Tông cũng xứng chấp trưởng Ám Châu. Vâng. Huyết vũ tung bay, tứ chi luân vũ, Tiêu Nặc cầm trong tay bạo viêm kiếm, nhấc lên một mảnh vô tình sát phạt. Nhìn xem bị Tiêu Nặc chém giết tông môn tu sĩ, Khúc Tàn Không, Lãnh Cương, Hồng Lạc bọn người đều là biến sắc. Tiêu Nặc rõ ràng chỉ có thiên giai hư thần cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng chiến lực lại là mạnh ngoại hạng. Lãnh Cương, Hồng Lạc hai người liếc nhau một cái. Cái trước nói ra, lên. Hồng Lạc ngầm hiểu, đón lấy, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức xuất thủ, hướng phía Tiêu Nặc công tới. Lãnh Cương triệu hồi ra một cây trường mâu bộc phát ra khí tức khủng bố, trực tiếp đâm về Tiêu Nặc đầu. Nhận lấy cái chết. Hừ. Tiêu Nặc cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền, đón lấy Lãnh Cương trường mâu. Vâng. Nắm đấm đối mũi thương, lập tức đánh nổ một cỗ hùng hồn khí kình. Lãnh Cư trường mâu trong nháy mắt bay rất ra ngoài, mà chính Lãnh Cư cũng là bị cỗ này dư ba chấn động đến miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Lãnh Cư một mặt tái nhợt, cảm giác thần hồn đều muốn bị đánh sơ xác đồng dạng. Đây là thiên giai hư thần cảnh có thể sức mạnh bùng lên. Lãnh Cư không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Hồng Lạc tế ra một chi ngân châm. Ngân châm như đuôi chiều dài, không chỉ có bén nhọn đến cực điểm, còn mang theo một cỗ u linh thấu xương khí tức. Huyễn Ngọc băng phách châm. Đi. Siêu. Ngân châm trùng sát mà xuống, ven đường ngưng kết ra một tầng hàn băng, thẳng đến Tiêu Nặc tiên hồn. Hồng Lạc công kích là Tiêu Nặc tiên hồn, nhưng Tiêu Nặc lại là mặt không biểu tình, trở tay chính là vung ra một đạo kiếm khí. Ầm. Bạo viêm kiếm khí nên kích tại trên ngân châm, nóng dực khí lãng trực tiếp nghiền nát hàn khí, ngân châm đi theo bị đánh bay, Hồng Lạc cũng bị khuyết tán kiếm khí xung kích phun máu phè phè. Trên mặt của hai người đều là hiện đầy hãi nhiên. Phải biết, Lãnh Cơ cùng Hồng Lạc đều là trung giai chân thần cảnh trung kỳ thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Ám Châu đều thuộc về đỉnh cấp cường giả, nhưng vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Tiêu Nặc chô nghiền ép, thực sự để cho người ta không thể tin được. Cũng liền tại lúc này, Cửu Thiên chi thượng, mây đen nhấp nhô, trường lực bốc lên, một đạo to lớn màu đen móng vuốt nhọn hoắt từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Nặc vút tới. Thiên Sát Tông tông chủ Khúc Tàn Không xuất thủ. Hóa cốt trưởng. Khúc Tàn Không hung hăng nói, làm Thiên Sát Tông chi chủ, Khúc Tàn Không tu vi đạt đến trung giai chân thần cảnh hậu kỳ tuyệt đối tông môn người mạnh nhất. Thế nhưng là, đối mặt như thế sát chiêu, Tiêu Nặc vẫn như cũ bất vi sở động. Năm ngón tay trái nắm chắc thành quyền, lại lần nữa vung ra một quyền. Chấn quyền. Ầm ầm. Cự lực đối hoành, càn khôn chấn động, Khúc Tàn Không trưởng lực lập tức giống như bọt nước vỡ vụn. Làm sao lại như vậy? Khúc Tàn Không khó nén kinh ý không đợi kỳ phản ứng tới, Tiêu Nặc trong tay bạo viêm kiếm phát ra một cái to rõ kiếm ngân vang. Keng. Tiêu Nặc đưa tay bổ ra một đạo kiếm khí chém về phía Khúc Tàn Không. Kiếm khí màu đỏ cấp tốc phóng đại, chỗ đến, không gian cắt liệt. Làm Thiên Sát Tông chi chủ Khúc Tàn Không đối mặt chiêu này thời điểm, vậy mà cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Kinh hãi thời khắc, Khúc Tàn Không lúc này triệu hoán ra một kiện pháp bảo. Hoang Hồn Âm Luân. Hoang Hồn Âm Luân, thình lình một kiện siêu phẩm lịch thiên cấp pháp bảo. Nó ước chừng khoảng nửa mét đường kính, phía trên hiện đầy ám trầm phù văn bí lục. Hoang Hồn Âm Luân giống như một đạo màu đen thần hoàn, cuốn lên một cô đáng sợ âm phong khí lưu, hướng phía trước kiếm khí đánh tới. ầm ầm, kiếm khí cùng hoang hồn âm luân đụng vào nhau, lập tức đánh nổ kinh thiên dư ba. Khúc Tàn Không lúc này kéo về phía sau mở thân vị, hoang hồn âm luân đi theo bay trở về đến hắn bên cạnh. Khúc Tàn Không đội vàng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy trên thân thần lực tan rã, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Khúc Tàn Không càng thêm chấn kinh, mình thế nhưng là trung giai chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, tại vận dụng hoang hồn âm luân tình huống dưới, lại còn bị thương tổn, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Khúc Tàn Không nhìn chòng chọc vào đối phương, ngươi đến tuột cùng là ai? Trẻ tuổi như vậy, thực lực như thế, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Khúc Tàn Không đối Tiêu Nặc thân phận sinh ra một tia hoài nghi. Tiêu Nặc cũng không trả lời Khúc Tàn Không vấn đề, mà là lạnh như băng chào nói, liền loại thực lực này, Thiên Sát Tông cũng xứng chấp trưởng Ám Châu. Khúc Tàn Không ánh mắt hung ác, thử, ngươi muốn chết. Đông Dương, Khúc Tàn Không một tay kết ấn, trên thân hiện ra một cỗ khí tức quỷ dị. Một giây sau, Khúc Tàn Không sau lưng không gian đúng là đã nứt ra từng đạo đen nhánh khe hở. Hôm nay ta nhất định phải để ngươi hối hận đi tới ta Thiên Sát Tông. Ầm ầm, vết nứt không gian cấp tốc mở rộng, lập tức hóa thành một cái vòng xoáy chi môn. Ngay sau đó, một cỗ sôi trào mãnh liệt huyết sắc phong bạo từ giữa bên cạnh bạo rút ra, tại cái này huyết vụ bên trong, một đạo toàn thân tiêu đốt lên màu đen minh hỏa mang hung tà ảnh chợt hiện chiến cuộc. Thiên Sát Cốt Hồi. Khúc Tàn Không nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Sát Tông đều bao phủ tại một mảnh tà ngầm khí tức bên trong. Một đám Thiên Sát Tông tu sĩ đều triển lộ ra vẻ âm tàn. Thiên Sát Cốt Khôi xuất chiến, hắn chết chắc. Không sai, hắn cách lối thời gian chấm dứt. Giết hắn, để hắn kiến thức một chút Thiên Sát Cốt Khôi lợi hại. Thiên Sát Cốt Khôi, toàn thân tản ra nồng đậm khí thế hung ác, màu trắng cốt giáp bao trùm tại ngoài thân, phần lưng có sắc bén cốt thứ ra bên ngoài kéo dài, mặt nạ màu đen che khuất khuôn mặt, nhưng sau mặt nạ mặt hai mắt lại lộ ra máu đỏ tươi ánh sáng. Mặc dù đối phương là một bộ thi khôi, nhưng phát ra khí thế so Khúc Tàn Không bị tông chủ này đều cường đại hơn. Cũng chính là bằng vào cỗ này Thiên Sát Cốt Khôi, Khúc Tàn Không mới mang theo Thiên Sát Tông xưng bá Ám Châu. Cho ta giết. Khúc Tàn Không chỉ vào Tiêu Nặc nói, ra lệnh một tiếng, Thiên Sát Cốt Khôi bá một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Thiên Sát Cốt Khôi liền áp sát tới Tiêu Nặc trước mặt, đối phương giơ cánh tay lên, lòng bàn tay mọc ra một cây sắc bén cốt thứ giống như mũi nhọn, hướng phía Tiêu Nặc đầu hùng hăng đâm tới. Thiên Sát Cốt Khôi lòng bàn tay cốt thứ mười phần lăng lệ, khí thế cực kỳ hung ác. Phía trên dũng động màu đen minh hỏa, không gian đều bị rạch ra một vết nứt. Tốc độ, xuyên đấu, bộc phát tập trung ở cùng một chỗ, tại Thiên Sát Tông mọi người nhìn lại, Thiên Sát Cốt Khôi một kích này đang ngồi không ai có thể né tránh. Nhưng, ngay tại một giây sau, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng bạo hưởng, trong hư không chấn động ra một cỗ hùng hồn khí kình, chỉ gặp Thiên Sát Cốt Khôi trong lòng bàn tay cốt thứ dừng lại tại trong giữa không trung, mà Tiêu Nặc ngoài thân thình lình nhiều hơn một đạo kim sắc kết giới. Kim sắc kết giới từ hồng mông chi lực biến thành, giống như hộ thuẫn, ngăn tại Tiêu Nặc ngoài thân. Cốt thứ xung kích tại kết giới bên trên, hoàn toàn dừng lại, không cách nào tiến thêm mảy may. Thiên Sát Tông đông đảo tu sĩ mắt tròn váng, danh xưng Thiên Sát Tông đại sát khí Thiên Sát Cốt Khôi, thậm chí ngay cả Tiêu Nặc bên ngoài kết giới đều không phá nổi. Khúc Tàn Không, Lãnh Cơ, Hồng Lạc bọn người càng là hai mắt trở lên. Phải biết, Thiên Sát Cốt Khôi lực lượng thế nhưng là đạt đến trung giai chân thần cảnh đỉnh phong, so Khúc Tàn Không cũng cao hơn ra một cái cấp bậc, vừa rồi kia nhìn như phổ thông một kích, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương, nhưng là, chính là loại công kích này, ngay cả Tiêu Nặc phòng ngự đều không phá nổi. Cũng chỉ có loại trình độ này. Tiêu Nặc thần sắc lạnh nhạt, giọng mang trào phúng, đây chính là ngươi Thiên Sát Tông luyện chế đại sát khí. Khúc Tàn Không hung tợn nói ra, thử, chớ đáp ý quá sớm, coi chừng đợi lát nữa chết rất khó coi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thiên Sát Cốt Khôi cánh tay kia cũng đi theo giơ lên, cái tay này lòng bàn tay đi theo mọc ra một thanh sắc bén cốt đao. Thiên Sát Cốt Khôi huy động cốt đao, hướng phía trước kim sắc kết giới hung hăng bổ tới. Màu đen minh hỏa cuốn lên thân đao, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Mà Tiêu Nặc cũng lười cùng địa phương lãng phí thời gian, dương kiếm vung lên, quét ra một đạo kiếm khí màu đỏ. Ẩn chứa bạo chi trật tự kiếm khí tới Thiên Sát Cốt Khôi cốt đao kích đụng vào nhau, lập tức đánh nổ đáng sợ hơn kiếm ba. Tại Thiên Sát Tông đám người không tưởng tượng được ánh mắt dưới, Thiên Sát Cốt Khôi trực tiếp bị Tiêu Nặc một kiếm đánh bay, liền ngay cả trong lòng bàn tay trôi này màu trắng cốt đao cũng đứt gãy thành mấy tiết. Tiêu Nặc cười lạnh nói, loại vật này cũng không cứu được mạng của các ngươi. Gặp tình hình này, Khúc Tàn Không lại lần nữa xuất kích, hắn thôi động ngoài thân hoang hồn âm luân. Hừ, ta nói, chớ đáp ý quá sớm, ta cũng không tin, ta Thiên Sát Tông nhiều người như vậy, ngay cả một cái hư thần cảnh người đều không giải quyết được. Khúc Tàn Không hai tay kết ấn, toàn lực thôi động hoang hồn âm luân, chỉ gặp hoang hồn âm luân rực rỡ hào quang, phía trên quỷ bí phù văn đều sáng lên. Siêu. Hoang hồn âm luân lập tức hướng phía Tiêu Nặc bay đi, đang di động quá trình bên trong, hoang hồn âm luân chia thành năm phần, biến thành năm đạo giống nhau như lúc năm tròn. Siêu. 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 Cái này năm đạo hoang hồn âm luân lấy cực nhanh tốc độ bay đến Tiêu Nặc bên người, cũng phân biệt trói buộc lại Tiêu Nặc tay chân cùng cổ. Khúc Tàn Không nhếch miệng cười một tiếng, ta cái này hoang hồn âm luân bên trong ẩn chứa một đạo trói buộc trật tự linh lực của hắn đã bị ta khóa lại, thừa dịp hiện tại. Đại trưởng lão Lãnh Hư, nhị trưởng lão Hồng Lạc ngầm hiểu, hai người lập tức thoáng hiện đến Tiêu Nặc hai bên trái phải. Đó lấy, hai người hai tay kết ấn, trong miệng một lời nói ra, trừ hồn trật tự. Mở. Rất hiển nhiên, Lãnh Cơ, Hồng Lạc hai người trưởng không chính là giống nhau trật tự chi lực. Ý vị này, hai người trật tự có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cũng buộc phát ra gấp đôi uy năng. Lãnh Cơ ở vào Tiêu Nặc bên trái, hắn năm ngón tay mở ra, trước người hiện ra một tòa phù văn pháp trận, phù văn pháp trận trong bay ra ngoài mấy cây xích sắt. Hồng Lạc ở vào Tiêu Nặc phía bên phải, nàng cùng Lãnh Cơ là giống nhau tiết tấu, trước mặt phù văn pháp trận trong đồng dạng bay ra ngoài tận mấy cái xích sắt. Chiêu hồn xích sắt trực tiếp đem Tiêu Nặc chăm chú của lấy. Chợt, Lãnh Hư, Hồng Lạc toàn lực thôi động trật tự chi lực, xích sắt kéo căng, một cô cường đại lực lượng bắt đầu lôi kéo Tiêu Nặc thể nội tiên hồn. Lãnh Hư hung tợn nói ra, hai ta người trật tự hoàn toàn tương tự, ý vị này, ngươi đem tiếp nhận chúng ta gấp đôi trật tự công kích, ngươi nhất định phải chết. Hồng Lạc cũng là nói ra, kết thúc. Chiêu hồn trật tự có thể đem đối thủ tiên hồn hoặc là thần hồn cưỡng ép rút ra. Tông chủ Khúc Tàn không một bên khống chế hoang hồn âm luân giam cầm Tiêu Nặc, một bên hướng Thiên Sát Cốt Khôi ra lệnh. Trảm kỳ nhục thân. Bạch. Thiên Sát Cốt Khôi tiếp nhận mệnh lệnh, lại lần nữa triển khai tiến công. Chỉ gặp Thiên Sát Cốt Khôi vọt đến trong hư không, một thanh màu trắng cốt đao lại lần nữa ngưng tụ tại trong tay của nó, nó giơ cao cốt đao, hoàn thành tụ lực. Giết. Một tiếng gầm nhẹ, Thiên Sát Cốt Khôi bộc phát trảm thiên một kích. Ken. Một cái màu đen minh hỏa đao mang phóng tới Tiêu Nặc. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Thiên Sát Cốt Khôi, Thiên Sát Tông mạnh nhất tổ bốn người, toàn bộ xuất kích, muốn diệt Tiêu Nặc. Tiêu Nặc trong mắt hiện lên một vòng u ám quang mang, sợ hãi trật tự, mở, trên thân thần văn hiện hiện, một cô công kích phương diện tinh thần trật tự lực lượng từ thể nội bạo phát đi ra. Sợ hãi chi lực lan tràn ra ngoài, Thiên Sát Tông đám người thình lình sinh ra một cô không hiểu khủng hoảng. Tại sợ hãi trật tự quấy nhiều dưới, Khúc Tàn Không, Lãnh Khư, Hồng Lạc tiến công tiết tấu lập tức bị đánh loạn. Tông chủ Khúc Tàn Không hơi còn tốt, nhưng đại trưởng lão Lãnh Khư cùng nhị trưởng lão Hồng Lạc khí tức rõ ràng loạn. Ầm, ầm, ầm. Cuốn quanh ở Tiêu Nặc trên người chịu hồn xích sắt dẫn đầu bị chấn đoạn. Lãnh Khư, Hồng Lạc hai người chịu hồn trật tự ngạnh sinh sinh bị Tiêu Nặc tránh thoát. Ngay sau đó, Tiêu Nặc huy động bạo viêm kiếm, đón lấy Thiên Sát Cốt Khôi chém xuống cái kia đạo đao mang. Bèn, kiếm khí, đao mang đụng vào nhau, bên mông dư ba, bạo xoáy thập phương. Khúc Tàn Không một mặt chấn kinh, bất quá, hắn cắn chặt răng, áp chế sợ hai trật tự mang tới quá nhiều, tiếp tục thôi động kia năm đạo hoang hồn âm luân. Mặc dù Tiêu Nặc tránh thoát Lãnh Khư cùng Hồng Lạc chịu hồn xích sắt, nhưng Tiêu Nặc trên thân còn trói buộc năm đạo hoang hồn âm luân. Bằng vào cái này năm đạo hoang hồn âm luân, Khúc Tàn Không còn có thể trói buộc chặt đối phương. Hắn cũng không tin, hắn không chấn áp được một cái hư thần cảnh tu sĩ. Nhưng một giây sau, Tiêu Nặc một tay lại lần nữa kết ấn, ngũ say trật tự mở, lại là một đạo đối phương diện tinh thần công kích trật tự thả ra ngoài. Khúc Tàn Không lập tức gặp sợ hãi cùng ngũ say song trọng cái nhiễu. Đây là Khúc Tàn Không kinh hãi, không đợi ổn định thân hình, hắn thả ra ngoài thần lực trở nên phi thường hỗn loạn. Nam đạo hoang hồn âm luân lúc này đã mất đi bình ổn tiết tấu, nương theo lấy Tiêu Nặc thể nội hồng mông chi lực giống như thủy triều bộc phát ra đi, giam cầm ở trên người hắn năm đạo hoang hồn âm luân toàn bộ đều đánh bay ra. Lãnh Cư, Hồng Lạc đồng dạng rất là chấn kinh. Tiêu Nặc thực lực vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Bạch, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, dẫn đầu thoáng hiện đến nhị trưởng lão Hồng Lạc trước mặt. Hồng Lạc quá sợ hãi, nàng theo bản năng về sau bỏ chạy, nhưng ngay sau đó, trước mắt nàng thế giới trở nên một vùng tăm tối, liền ngay cả bốn phía tất cả cảnh sát, nhân vật toàn bộ đều lâm vào trong bóng tối vô tận. Hồng Lạc quá sợ hãi, đây là Lôi Nha. Chí ám trật tự. Lôi Nha, Thiên Sát Tông tứ trưởng lão. Sau lưng hàng ngũ cốc, đối phương đã bị Tiêu Nặc chém giết ấn lý thuyết, Lôi Nha chí ám trật tự sẽ không lại xuất hiện, nhưng bạn không nghĩ tới. Ken. To do kiếm ngân vang tựa như tử thần nói nhỏ, Hồng Lạc còn chưa kịp phản ứng, liền bị bạo viêm kiếm chém rụng đầu lâu,